Chương 204, người chết chìm. Chương 204, người chết chìm. Tiểu sư thúc, tỉnh, ngươi tỉnh. Trương Mậu Nghĩa vỗ toàn thân đều ướt đẫm Trương Vũ Tiêu mặt, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tại dạng này từng tiếng kêu gọi ở trong, Trương Vũ Tiêu chậm rãi mở mắt, hai con ngươi không vui không buồn, tựa hồ đối với chung quanh từng cái cắt đều không có cảm thấy nửa điểm ngoài ý muốn. Cái kia gọi Phong Thanh Lạc nữ nhân rất lợi hại, một tay phong linh thương khiến cho lô hỏa thuần thành, lại thêm bên cạnh còn có một cái gọi Lý Chính Minh nam nhân đánh phối hợp, dù cho là hắn cũng không thể chiếm hết toàn bộ ưu thế. Mà lại Lục Phiến Môn hẳn là đã sớm làm xong vây bắt kế hoạch của hắn, ở mảnh này thủy vực chung quanh hiện đầy một đạo lại một đạo bức từ người. Hắn là đem thiên quân thể toàn bộ triển khai đằng sau mới từ cái này trùng điệp vây bắt ở trong giết ra tới. Lại sau đó, hẳn là thiên quân thể mở thời gian có chút quá dài quá, dẫn đến hắn nhận phản vệ hôn mê bất tỉnh, rớt xuống không biết khối kia trong thủy vực, đằng sau liền bị canh giữ ở phía ngoài Mậu Nghĩa cho mò đứng lên. Trương Vũ Tiêu chậm rãi ngồi dậy, nhìn quanh một chút bốn phía. Nơi này là một chỗ đơn sơ nhà gỗ, hẳn là Mậu Nghĩa tân tìm tới địa điểm ẩn thân. Hắn tin tưởng Mậu Nghĩa năng lực, nếu Mậu Nghĩa cho là nơi này là an toàn, vậy hắn an tâm thoải mái đợi là có thể. Bạch Bông Đông, đi địa phương nào? Trầm mặc một lát, Trương Vũ Tiêu mở miệng hỏi. Thật khóc chết. Hắn tỉnh lại câu nói đầu tiên thế mà chính là đang hỏi hắn. Cái này nếu để cho Bạch Vong Đông biết, không chừng muốn xì hắn hai cái. Ta không biết. Trương Mậu Nghĩa cho hắn thân mật đổ đầy một bát nước nóng, hướng phía hắn đưa tới. Bạch đại nhân đi quá nhanh, ta theo không kịp. Tiếp nhận Trương Mậu Nghĩa đưa tới nước nóng, Trương Vũ Tiêu cẩn thận từng ly từng tí nhấp một miếng. Không sao, chỉ cần đi bắt chấn phủ ti nha môn cửa ra vào nhìn chằm chằm, luôn có thể lại tìm đến cơ hội. Nghe hắn, Trương Mậu Nghĩa trầm mặc. Hắn không biết có mấy lời có nên hay không ở thời điểm này nói, nhưng hắn luôn cảm thấy, nếu là lúc này hắn nếu không nói đi ra, sau này hay nói lời nói, liền thật không còn kịp rồi. Tiểu sư thúc. Trương Mậu Nghĩa kêu Trương Vũ Tiêu một tiếng. Trương Vũ Tiêu nghe được ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, ảm đạm vô quang trong đôi mắt lóe lên có chút nghi hoặc. Thế nào? Nhìn xem này đôi đã không có nửa điểm cao quang đôi mắt, Trương Mậu Nghĩa hung hăng cắn răng, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Ta luôn cảm thấy, ngươi bây giờ làm hết thảy đều là sai. Ngươi là chỉ ta ngàn dặm xa xôi chạy đến kinh thành liền vì tới giết một người. Trương Vũ Tiêu từ tốn nói, ngữ khí bình thản đến cực điểm. Hắn liền đoán được, Trương Mậu Nghĩa nhất định sẽ hỏi cái này một chuyện. Dù sao, chuyện này ở những người khác xem ra đúng là có chút vô lý đầu một chút. Nhưng, Trương Mậu Nghĩa trả lời lại ngoài dự liệu của hắn. Không. Trương Mậu Nghĩa quả quyết lắc đầu, thần tình nghiêm túc, mỗi chữ mỗi câu. Ta nói là, từ ngươi lần này hạ sơn đằng sau, làm hết thể đều là sai. Có mấy lời nói ra, liền không có thu hồi đi lý do. Trương Mậu Nghĩa hít sâu một hơi, ánh mắt cực kỳ chăm chú. Hắn không có đi quản Trương Vũ Tiêu trầm mặc, mà là đem trong khoảng thời gian này giấu ở trong lòng lời nói tất cả đều nói một hơi đi ra. Tiểu sư thúc ngươi từ sau khi xuống núi vẫn tại nói, diệt cỏ tận gốc, diệt cỏ tận gốc, mà càng là đi, ta liền càng không hiểu rõ ngươi cho trừ chi ác tiêu chuẩn đến tột cùng là cái gì. Hai đồng làm sao biết phụ mẫu chi là tốt là xấu? Thấy chết không cứu là trơ trẽn, thế nhưng cũng không phải là sát thân chi tội. Cái kia khắp núi đạo phỉ sát thực nên giết, nhưng bọn hắn người nhà cũng không có phạm qua sát người ta. Là, bọn hắn là tiếp thụ qua những cái kia đi qua nhiễm đến người khác chi huyết có được chỗ tốt. Nhưng đến đấy muốn thế nào số lượng tội cái này nên giao cho quan phủ để phán đoán, ngươi một người quyết nghị nó sinh tử, cái này cực kỳ không ổn. Tiểu sư thúc, ngươi không có phát hiện sao? Cái này đi càng xa, kết quả là ngược lại là trên tay ngươi nhiễm đến nợ máu càng ngày càng nhiều. Đối mặt trầm mặc không nói Trương Vũ Tiêu, Trương Mậu Nghĩa ngữ khí càng phát phẫn nộ. Giận là Trương Vũ Tiêu hành động, nhưng cũng chưa hẳn không phải tại tức giận chính mình không có ngăn lại Trương Vũ Tiêu. Chỉ là bị hủy diệt nửa gương mặt đã cảm thấy mình đã dùng hết cố gắng lớn nhất, sau đó liền đem hết thảy đều chôn ở trong lòng không dám nói ra. Có thể cái này không đủ a, nếu như từ vừa mới bắt đầu, hắn có thể phản đối kiên cố hơn quyết một chút, có thể chống lại càng thêm cương liệt một chút. Dùng tay của mình, chân, hay là trực tiếp dùng tới chính mình cái mạng này, có lẽ thật sự có thể để Trương Vũ Tiêu kịp thời tỉnh ngộ lại. Nhưng bây giờ, Trương Vũ Tiêu máu trên tay càng ngày càng nhiều, hắn cũng càng ngày càng sâu. Hắn không biết phải dùng dạng gì phương pháp mới có thể để hắn đã tỉnh lại. Thậm chí, hắn còn tại lo lắng. Nếu như dựa theo tiêu chuẩn của ngươi tới nói lời nói, tiểu sư thúc, trên tay nhiễm đến nhiều như vậy nợ máu ngươi, không phải cũng là cái tinh khiết đại ác nhân sao? Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn giết rơi chính mình? Trương Mậu Nghĩa song quyền nắm chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay, đâm rách huyết đủ, một giọt lại một giọt máu tươi từ lòng bàn tay của hắn chảy xuống. Hắn chăm chú nhìn càng trầm mặc Trương Vũ Tiêu, nói ra trong khoảng thời gian này lo lắng nhất một sự kiện. Nếu là có một ngày ngươi từ tâm ma ở trong đi ra, cái kia hồi tưởng bây giờ làm hết thảy, lại nên làm như thế nào tự xử? Nếu là lúc trước hắn nhận biết Tiểu Thiên Sư lời nói, nhất định sẽ điên rồi. Ai trả lời hắn? Là Trương Vũ Tiêu cái kia không biết làm sao trầm mặc. Hắn cúi đầu, trên trán sợi tóc che chắn lấy hắn cặp kia giống như nước đọng bình thường đôi mắt. Vô hỉ vô bi, vô ái vô hận. Nói có lẽ chính là Trương Vũ Tiêu hiện nay dáng vẻ. Trương Mậu Nghĩa lời nói không có kích thích nội tâm của hắn nửa phần ba động. Tựa như là tự giam mình ở một cái thế giới đóng kín ở trong, với bên ngoài hết thảy đều mắt điếc hai ngơ. Một giây, hai giây, ba giây. Trương Vũ Tiêu chậm rãi ngẩng đầu lên, trên ánh mắt rời, đầu tiên là tại Trương Mậu Nghĩa cái kia bị hắn hủy đi nửa gương mặt bên trên dừng lại một cái chớp mắt, lập tức, liền cùng hắn tràn ngập nộ khí hai mắt đối mặt ở cùng nhau. Các loại giết Bạch Vong Đông, hết thảy liền đều sẽ khá hơn. Thanh âm của hắn rõ ràng không có nửa điểm không thích hợp. Nhưng không biết vì cái gì, Trương Mậu Nghĩa lại có thể từ thanh âm này ở trong nghe ra mấy phần thẳng hàn. Giết Bạch Vong Đông, liền có thể kết thúc đây hết thảy. Nhiều hoang đường một câu a. Tiểu sư thúc, ngươi không cảm thấy, ngươi đây là đang trốn tránh sao? Giờ khắc này, Trương Vũ Tiêu mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là người chết chìm tại bắt lấy cuối cùng một cây rơm rạ không chịu buông tay bình thường. Trương Vũ Tiêu ngoan cường lắc đầu. Người tin tưởng ta. Hắn ngữ khí kiên định đến cực điểm. Bạch Vong Đông chính là hết thảy đầu nguồn, chỉ cần đem hắn giết, không đối, phải nói chỉ cần là để cho ta tự tay xóa đi rơi hắn, cái kia hết thảy liền đều sẽ kết thúc đã phong ma. Trương Mậu Nghĩa trong mắt phẫn nộ trong nháy mắt tiêu tán, trên mặt hắn lộ ra biểu tình thất vọng, cuối cùng thở dài. Ta hiểu được. Trương Mậu Nghĩa buông tay ra, không có đi quản cái kia đầy tay máu tươi, trên mặt hắn đột nhiên triển lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Ta sẽ giúp ngươi. Nếu không cách nào ngăn cản, vậy hắn duy nhất có thể làm chính là cùng tội chung đánh. Hắn nhất định sẽ giúp hắn. Chương 205, mời chương 205, mời Bạch Vong Đông cảm thấy, hắn nhất định là đời trước thiếu La Hầu, cho nên giờ này ngày này mới có thể trở thành công tác nô lệ. Hắn đã bao lâu chưa có trở về qua nhà? Tiểu viện của hắn có phải hay không đã tích lũy lên một tầng thật dày cho bụi, có phải hay không đã biến thành không ai muốn hài tử, bị hắn để đặt tại một bên, cả ngày lẫn đêm nghĩ đến để hắn trở về nhìn nó một chút. Lưu Thủ Nhi đồng là rất đáng thương, cũng không có biện pháp. Lấy kinh thành thế cục bây giờ, Bạch Vong Đông nhất định phải tận khả năng đợi ở trong thành, để cầm giữ tốt cục diện. Lý Ngọc, ngươi nhìn một cái, ta mặc đồ này thế nào? Bạch Vong Đông đứng tại băng kính trước sửa sang lấy y phục của mình, hướng phía một bên cung kính đứng yên Lý Ngọc mở miệng hỏi. Lý Ngọc nghe vậy ngẩng đầu hướng phía hắn nhìn qua. Bạch Vong Đông rất phối hợp tại nguyên chỗ xoay một vòng. Để Lý Ngọc tốt là không còn gì để nói. Đại nhân, rất tốt, đặc biệt tốt, ngài hiện tại tuyệt đối là Bắc Chấn phủ ti bên trong nhất tỉnh cái kia. Cho nên, ý của ngươi là nói, ta trước kia không phải nhất tỉnh cái kia sao? Bạch Vong Đông nghiêng đầu hướng phía hắn mở miệng hỏi. Đại nhân bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, vô luận là mặc cái gì, đều là nhất tỉnh cái kia. Lý Ngọc không chút do dự hồi đáp. Vậy ngươi cảm thấy ta cùng Giang Nam Lạc thị ai đẹp? Bạch Vong Đông nghĩ, lại mở miệng nói. Bắt hiểu các mỹ nhân bảng thủ danh Lạc Trầm Ngư, người Giang Nam sĩ. Bẩm đại nhân lời nói, thuộc hạ chưa bao giờ thấy qua Lạc Trầm Ngư, không đánh giá. Hắc, ngươi ngược lại là thành thật. Bạch Vong Đông liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói. Bất quá tính toán, ta cũng không phải làm khó dễ ngươi, túi ra thôi, đều là ngoại vận, ngươi gặp qua Thái Dương để ý chính mình hình dạng thế nào sao? Bạch Vong Đông sửa sang lại một chút cổ áo liền để xuống tay đến. Thái Dương sẽ chỉ ở ý có không có đồ vật lại so với chính mình treo đến cao, hiểu ý tứ của ta đi. Hiểu. Lý Ngọc gật gật đầu. Thuộc hạ cái này sắp xếp người đi một chuyến Giang Nam, đem Lạc Trầm Ngư thủ cấp cho đại nhân mang về. Trẻ nhỏ dễ dạy. Bạch Vong Đông xoay người vỗ vỗ Lý Ngọc bả vai, vui mừng nói ra. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đem bên miệng bệnh kia cười nuốt trở về lại nói như vậy, vậy cái này trò cười sẽ lộ vẻ chơi rất hay một chút. Nghe được hắn lời này, Lý Ngọc nhịn không được cười lên. Hắn biết Bạch Vong Đông mới vừa rồi là đang trêu ghẹo, cho nên cũng liền thuận Bạch Vong Đông lời nói như vậy. Bất quá có sao nói vậy, hôm nay Bạch Vong Đông đúng là được cho chăm chú an diện một chút. Trắng lăng văn, tranh thủy mặc. Bộ trang phục này thả ra, không biết muốn hấp dẫn kinh thành bao nhiêu tiểu cô nương ánh mắt, mà sở dĩ ăn mặc như vậy chiêu hoa dẫn điệp, không phải là long trọng, chủ yếu vẫn là bởi vì hôm nay thời gian có chút còn đặc thù, chí ít đối với Bạch Vong Đông mà nói có chút còn đặc thù. Ăn mặc tinh tế như vậy, dùng Bạch Vong Đông lời nói tới nói, liền là ai sẽ nhịn tâm đối với một cái đẹp mắt như vậy đồ chơi động thủ đâu. Mặc dù cái đồ chơi này khả năng làm sự tình có chút không phải đồ chơi, nhưng không quan hệ, đây đều là La Hầu sai, không tính được tới trên người hắn. Cái ghế bị bỏ vào Bắc Chấn phủ ti trong viện, hay là cái kia quen thuộc địa phương, ngồi lên cũng vẫn là Bạch Vong Đông người quen thuộc này. Chỉ bất quá, lần này, phía dưới muốn tới người cũng không phải là quen thuộc như vậy. Bạch Vong Đông lười nhác ngồi trên ghế, lấy tay chống đỡ cái cằm, nhắm mắt lại lặng lặng chờ đợi lấy. Lý Ngọc đứng bên cạnh hắn không nhúc đích, trong lòng đã âm thầm là nhà mình Phó Thiên Hộ đại nhân tóm lấy tâm. Kỳ thật chủ yếu hắn hay là sợ Bạch Vong Đông bị đòn thời điểm hắn cũng bị lan đến gần. Cứ như vậy đợi không bao dài thời gian, đột nhiên, Bạch Vong Đông mở mắt. "Tới." Bịch. Tiếng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống, cái này nội viện cửa lớn liền bị bỗng nhiên đập ra. Ngay sau đó, một cái cột giật lọt, ánh mắt sắc bén nam tử liền trực tiếp khiêng đao cất bước đi đến. Từng bước sinh uy, một cô cực kỳ cường hãn đao thế tại viện này ở trong hội tụ. Hắn vừa tiến đến liền thấy ngồi tại bậc thang trên cùng đạo thân ảnh kia, khóe miệng vết ra một đạo thiện ý dáng tươi cười. Còn không chờ hắn mở miệng nói chuyện, một bàn tay đem hắn cho dùng sức đẩy ra. Ngay sau đó, một bóng người xinh đẹp liền bước qua bậc cửa cất bước đi đến. "Lưu Văn Lộ, ngươi có ý tứ gì?" Bị đẩy ra Tạ Vô Đao nhìn xem cùng hắn gặp thoáng qua nữ tử, lạnh giọng hỏi. "12 thiên hộ, Lưu Văn Lộ." Chó ngoan không cản đường. Lưu Văn Lộ cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra: "Đều luân lạc tới cho người làm tay chân trình độ, còn có mặt mũi thử cái gì răng?" "A, lão tử vui lòng." Tạ Vô Đao đồng dạng cười lạnh một tiếng, đem đao cho chống trên mặt đất. "Ngươi cũng không phải ta bà nương, ngươi còn sao?" "Bá." Mà liền tại Tạ Vô Đao câu nói này nói ra khỏi miệng một giây sau, năm đạo lăng lệ chảo ấn liền trong nháy mắt xé rách không gian, hướng phía Tạ Vô Đao mặt bắt tới. Tạ Vô Đao mắt sáng lên, trên mặt triển lộ ra một vòng nhe răng cười. Cái kia bị chống trên mặt đất đao trước tiên nâng lên. "Bang!" Thiết chảo đối với cương đao. Cái kia sắt thép va chạm thanh âm trực tiếp nhấc lên khổng lồ khí lãng, hướng phía bốn phía thổi đi. Bạch Vong Đông ngồi trên ghế, cảm thụ được cái này đột nhiên đánh tới gió lạnh, vô ý thức dùng mình một cái. Nhưng trên người rét lạnh không có cách nào dội tắt nội tâm của hắn lửa nóng, ánh mắt của hắn nóng rực mà nhìn xem cửa viện chỗ hai bóng người, trong mắt tràn đầy đều là chờ mong. "Đánh nhau, đánh nhau." Máu chảy thành sông mới tốt. Nhưng rất đáng tiếc, hắn nguyện vọng này một giây sau liền bị người cho ngăn trở, hai bàn tay một trái một phải đồng thời đặt ở Lưu Văn Lộ cùng Tạ Vô Đao trên bờ vai, một đạo dáng người thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện ở tại hai người bọn họ ở giữa. Mặt người này mang ý cười, biểu lộ ôn hòa. Đều là đồng liêu, động thủ thương hòa khí. Hắn lên tiếng nói ra. Cho dù là thân ở Lưu Văn Lộ cùng Tạ Vô Đao hai người giao phong linh lực chính giữa, có thể người này tựa như là không có nhận nửa điểm ảnh hưởng một dạng. Liên như là một thanh trường thương bình thường, trực tiếp đứng thẳng. Hừ. Có người khi cùng sự tình lão, Lưu Văn Lộ cùng Tạ Vô Đao đồng thời hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, liền riêng phần mình thu hồi binh khí của mình. Cái kia đứng ở chính giữa nam nhân thấy thế, bất đắc dĩ nở nụ cười. Lập tức, hắn liền hướng phía ngồi ở phía trên Bạch Vong Đông nhìn sang, ôn quyền mở miệng. Trang phó thiên hộ Hàn Minh, đáp ứng lời mời mà đến rồi. Thái độ này, nhưng so sánh trước hai cái tốt gấp trăm lần không chỉ. 12 thiên hộ, Hàn Minh. Bạch Vong Đông hướng phía hắn nhẹ gật đầu, lập tức đưa tay, đối với hắn vừa cười vừa nói. Hàn đại nhân, nhập vào đi. Lối thoát mặt, trưng bày chỉnh chỉnh tề tề hai hàng trống không chỗ ngồi. Làm sao? Liên đối với Hàn Minh một cái nói. Nhìn. Dễ thấy bao tới. Tạ Vô Đao nhìn xem Bạch Vong Đông, mở miệng nói. Ta không có tư cách nhập cái này tòa. Trong lòng của hắn là kìm nén một cỗ khí. Cho Bạch Vong Đông làm tay chân, chuyện này đúng là không thế nào mặn dài. Mới vừa rồi cùng Lưu Văn Lộ nói hắn nguyện ý, cũng chỉ là con vịt chết mạnh miệng thôi. Trên thực tế, bị Bạch Vong Đông như thế một cái hậu bồi nắm, hắn đúng là không mấy vui vẻ. Nhất là, hắn là cái thứ nhất bị Bạch Vong Đông sai khiến lấy người làm việc. Bạch Vong Đông nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Tạ Vô Đao ánh mắt chớp lên thời điểm. Lưu Văn Lộ đột nhiên phát ra trào phúng tiếng cười. Tiếng cười kia là nhằm vào Tạ Vô Đao. Rất tốt. Cừu hận này giá trị lại bị lôi đi. Tạ Vô Đao bá liền quay đầu nhìn về hướng Lưu Văn Lộ. Lưu Văn Lộ không có phản ứng hắn, trực tiếp hướng phía chỗ ngồi vị trí đi tới, chẳng phó thiên hộ, ba người chúng ta đều đã nhưng đến đông đủ, có chuyện gì, ngươi có thể bắt đầu nói. Nói lời này, hay là thái độ tương đối tốt Hàn Minh. 12 thiên hộ đợi trong kinh thành hết thảy có 4 cái, hiện tại đã toàn viên đến đông đủ. Bọn hắn cũng tò mò Bạch Vong Đông đem bọn hắn triệu tập tới nguyên nhân. Không đổi. Đối mặt Hàn Minh hiếu kỳ, Bạch Vong Đông lắc đầu. Còn có người không tới đâu. Có người không tới. Hàn Minh hơi sững sờ. Chẳng lẽ lại hôm nay còn có những người khác về kinh? Mà liên tại hắn cái nghi vấn này mới xuất hiện một giây sau, tiếng bước chân ầm ập lại đột nhiên vang lên. Lại có người đến. Chương 206, tề tụ chương 206, tề tụ tiếng bước chân ầm ập vang lên. Đã nhập tọa ba người nghe được thanh âm này ánh mắt có chút chớp động. Cùng là 12 thiên hộ, bọn hắn đối với lẫn nhau cũng coi là có chút hiểu rõ. Cái này tiếng bước chân lời nói. Bịch. Cửa bị phá tan. Không đối, là bị đụng nát. Liên đối cao cao khung cửa đều bị cùng nhau đụng nát. Mà đi tới, là một cái thân hình cao lớn cường tráng nam nhân. Hắn ở trần, từ cái kia toàn thân hở ra cơ bắp liền có thể cảm giác được, hắn đục thân kia ở trong ẩn chứa khổng lồ bạo tạc lực. Chỉ bất quá, cái kia đờ đẫn hai con ngươi lại tại nói cho người bên ngoài, hắn không phải cái người bình thường. Hắn nhanh chân đi tiến sân nhỏ, một ngựa đi đầu, mà đợi đến hắn đi tới đằng sau, lúc này mới phát hiện tiến đến không chỉ là một mình hắn người. Hai vai của hắn phía trên khiêng ngồi kiệu, mà ngồi kiệu phía sau còn có một cái cùng hắn đồng dạng to con nam nhân. Hai người bề ngoài khác biệt, nhưng này thân cao lại là không có một tơ một hào chênh lệch. Để cái kia ngồi kiệu cực kỳ bình ổn đợi tại bả vai của hai người phía trên. Bạch Vong Đông híp mắt nhìn xem người tới, chủ yếu là nhìn xem cái kia bị rèm trâu che chắn, ngồi đang ngồi kiệu ở trong, thân hình đoan chính bóng người xinh xắn kia. 12 thiên hộ, Bích Lạc Tiên, kiêu ngạo thật lớn. Bạch Vong Đông có chút nghiêng đầu, hướng phía cùng nàng cách không tương đối. Ánh mắt hai người cách cái kia thật mỏng rèm trâu đối mặt ở cùng nhau. Ngay tại Bạch Vong Đông vừa định muốn mở miệng nói chuyện một khắc này, đột nhiên, thanh âm khung linh bỗng nhiên vang lên. Quỳ xuống. Oành, áp lực khổng lồ trong nháy mắt liền xuất hiện ở Bạch Vong Đông đầu vai, Bạch Vong Đông con ngươi thích chặt, ngay sau đó đầu gối liền không tự chủ được muốn túi xuống đi. Giang giác. Mông kia phía dưới chỗ ngồi bị trong nháy mắt áp sập. Bạch Vong Đông hai chân rơi xuống đất, thân thể không được phát run. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn về phía Bích Lạc Tiên phương hướng. Quỳ xuống. Lại là đồng dạng hai chữ. Cái kia áp lực khổng lồ bỗng nhiên tăng nặng. Bạch Vong Đông đột nhiên liền bật cười, ánh mắt của hắn bỗng nhiên hú đột. Ngay sau đó, khổng lồ quỷ khí liền từ dưới chân của hắn thoát ra, hướng về bốn phía bàng bạc dũng mãnh lao tới. Quỳ xuống cho ta. Lần này biến thành bốn chữ. Áp lực kia càng ngày càng nặng, nhưng Bạch Vong Đông thân thể lại là càng ngày càng ổn, hắn thẳng tắp đứng tại chỗ, hướng phía Bích Lạc Thiên lộ ra một cái dáng tươi cười nghiền ngẫm. Rèm châu phía sau Bích Lạc Thiên đại mi hơi nhíu, tựa hồ là đối với hiện trạng rất không hài lòng. Ngồi trên ghế ngồi ba vị thiên hộ thấy cảnh này ngược lại là hơi ngoài ý muốn một chút. Nôn linh thuật nói cho cùng chính là tâm lý ám chỉ lại thêm thần hồn trùng kích. Bạch Vong Đông điểm một cái đầu của mình, dáng tươi cười càng ngày càng lạnh. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể vặn bẹo rơi linh hồn của ta. Trả lời hắn là trầm mặc. Bích Lạc Thiên nhìn xem Bạch Vong Đông, không nói một lời. Chỉ bất quá cái này không nói một lời cũng không phải là rụt rè, mà là bởi vì Bích Lạc Thiên cũng không thể tùy tiện mở miệng. Ngay sau đó, một tờ giấy liền bị đưa ra rèm châu. Đứng ở một bên đã sớm sợ mất mật Lý Ngọc thấy cảnh này, cực kỳ có nhãn lực chạy chậm đến đi qua, đem tờ giấy kia vững vàng tiếp trong tay, sau đó lại chạy chậm lấy đưa cho Bạch Vong Đông. Bạch Vong Đông tiếp nhận tờ giấy, nhìn về hướng nội dung phía trên. Ngươi rất không tệ, La Chấn phủ sứ nhìn chúng ngươi là có nguyên nhân. Lại là tán dương không phải trào phúng. Đây cũng là để Bạch Vong Đông có chút không kịp chuẩn bị. Đây chính là mở màn cái thứ nhất liền động thủ với hắn thiên hộ, Bạch Vong Đông còn tưởng rằng là cái đau đầu tới. Hiện tại cái ghê không có, Bạch Vong Đông thấy thế trực tiếp ngồi ở trên bậc thang, sau đó từ bên hông bạch ngọc ở trong trực tiếp xuất ra bút đến ở phía trên viết đến. Ta cũng cảm thấy chính ta rất không tệ. Viết xong đằng sau, Bạch Vong Đông đưa cho Lý Ngọc. Lý Ngọc cảm thấy mình có chút không hiểu im lặng. Không phải, Bích Lạc Thiên đưa tấm giấy là bởi vì người ta không có khả năng tùy tiện nói, có thể đại nhân ngươi lại không tu cái gì ngôn linh thuật, cần phải đưa tấm giấy sao? Gặp hắn bất động, Bạch Vong Đông cau mày. Lý Ngọc rất từ tâm địa đem tờ giấy kia nhận lấy, chạy chậm đến chạy đến ngồi kiệu bên cạnh hướng phía Bích Lạc Thiên đưa vào. Rất hiển nhiên, Bích Lạc Thiên cũng đối này thoáng sửng sốt một chút, vươn ngọc thủ đem tờ giấy kia tiếp tới. Không bao lâu, lại một tờ giấy bị đưa đi ra. Lại sau đó, liền lại bỏ vào Lý Ngọc trong tay. Lý Ngọc bất đắc dĩ, chỉ có thể lại hướng phía Bạch Vong Đông bên này chạy chậm tới. Nhưng những chuyện ngươi làm để cho ta rất tức giận, cho nên ta muốn giáo huấn ngươi một chút. Sự tình hẳn là đang nói thập nhị tiên pháp sự tình đi. Có thể ngươi ngôn linh thuật đối với ta không có tác dụng. Bạch Vong Đông bút lớn vung lên một cái, lại viết xong một tấm, hướng phía Lý Ngọc đưa tới. Lý Ngọc giúp miệng, Lý Ngọc muốn khóc, nhưng Lý Ngọc lại không thể không tiếp tục chuyển lại tờ giấy. Đó là ta không có chăm chú. Vậy ngươi chăm chú một cái ta xem một chút. Không được. Vì sao? Ngươi sẽ chết. Ta không tin. Là thật. Cái kia muốn chết. Nhìn xem trên tờ giấy này hai hàng im lặng tuyệt đối, Lý Ngọc cảm thấy mình giống như là cái oan đại đầu. Đến. Bạch Vong Đông phất tay, trong tay trên tờ giấy hỏa diễm đốt cháy. Cái kia. Nhập tọa. Bạch Vong Đông không xác định mà hỏi thăm. Chủ yếu là hắn không biết Bích Lạc Thiên muốn hay không ngồi xuống tiệu. Nghe được hắn lời này, Bích Lạc Thiên không có lên tiếng, chỉ là cái kia hai cái tráng hán giơ lên ngồi kiệu hướng phía đứng bên cạnh tới. Rất tốt. Bên cạnh ba cái thiên hộ các loại hoa đều nhanh cảm ơn. Chủ yếu là một đợt kia tờ giấy nhỏ truyền, để trong sân nhỏ này trừ Lý Ngọc tiếng bước chân liền thanh âm gì đều không có. Cực kỳ nhàm chán. Vậy dạng này lời nói, trong sân nhỏ này liền có bốn cái thiên hộ tập hợp đủ. Nhưng nhìn xem Bạch Vong Đông nhìn xem cái kia bể nát cái ghế xẹp miệng dáng vẻ, bốn cái thiên hộ ánh mắt đồng thời chớp lên. Chẳng lẽ còn có người chưa tới? Triệu tập nhiều như vậy thiên hộ, Bạch Vong Đông đến cùng muốn làm gì? Mà liền tại Bạch Vong Đông cân nhắc muốn không để người lại đi chuyển một cái ghế thời điểm, nhẹ nhàng tiếng bước chân đột nhiên liền xuất hiện ở trước người hắn. Tiếng bước chân này tới vội vàng không kịp chuẩn bị, liền ngay cả một mực đợi tại Bạch Vong Đông bên người Lý Ngọc cũng không từng có nửa điểm phát giác. Hắn con ngươi thích chặt mà nhìn xem người đến. Đây là một cái một thân nam trang nữ tử này đi vào Bạch Vong Đông trước người trước tiên, liền trực tiếp từng thanh Bạch Vong Đông từ dưới đất lôi dậy. Nàng tướng mạo cũng không phải là đặc biệt đẹp đẽ, chỉ có thể coi là được là có chút tú lệ. Mắt phải của nàng phía trên mang theo một cái mắt đơn kính mắt, khuôn mặt cực tốc tới gần Bạch Vong Đông. Sau đó cắn răng nói ra, tiền đâu? Còn chưa tới a. Bạch Vong Đông cũng không ngoài ý muốn, giang tay ra. Đây không phải chờ ngươi trở về cùng bàn đại sự đâu thôi. Còn không có cùng nữ nhân kia đàm luận đâu đi. Hừ hừ. Bạch Vong Đông hết lên đầu. Vậy là tốt rồi, ta đến cùng nàng cụ thể đàm luận. Nữ tử bông ra Bạch Vong Đông cổ áo, rất thân mật cho hắn sửa sang lại một chút. Ta bộ phận kia cũng không muốn rồi, ta muốn đổi một cái cùng ngu ra đối thoại cơ hội. Đây chính là thật nhiều tiền. Bạch Vong Đông chật chật lưỡi. Cái này nói từ bỏ cũng không muốn rồi, chẳng lẽ lại còn có thể để hắn cố mà làm tiếp nhận sao? Thiên hàng hoành tài. Ngươi biết cái gì? Nữ tử chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nói. Lao nương trong tay có một đống cửa hàng, có thể mượn cơ hội này kiếm lời tiền nhiều hơn. Nguyên Bảo Nhi. 12 thiên hộ bên trong lớn nhất tham tiền. Đến tận đây, nhân viên đến đông đủ. 5 vị thiên hộ tề tụ một đường. Hình ảnh này, có thể đúng là khó gặp. Chương 207, ngự lệnh chương 207, ngự lệnh cái này nhà nho nhỏ ở trong, thế mà hội tụ bắt chấn phủ ti 5 vị thiên hộ. Bạch Vong Đông rất muốn đem tăng nhạc bài vị cho bưng tới đụng số lượng, lời như vậy nói ra đó cũng là 12 thiên hộ một nửa trình diện, lộ ra có nhiều mặt mũi a tăng thiên hộ ở kinh thành bất hạnh nội hại, việc này có hại cẩm ý liễu vệ uy nghiêm, bắt chấn phủ ti trên dưới lòng người bàng hoàng. Bạch Vong Đông mặt mũi tràn đầy bi thống cùng lo lắng. Chư vị tiền bối có thể trở về, không công ta à, lập tức liền an tâm rất nhiều. A cười nhạo tiếng vang lên. Lưu Văn Lộ nhìn thấy tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía nàng, lập tức khoát tay áo. Ta chính là đột nhiên nghĩ đến việc hay, không cần để ý ta, các ngươi tiếp tục đàm luận. Nàng còn kém đem ta chính là đến đi cái đi ngang qua sân khấu tám chữ này viết lên mặt. Đi. Lúc này, Nguyên Bảo Nhi cau mày mở miệng. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tăng nhạc sự tình đại khái là cái dạng gì, chúng ta trong lòng đều nắm chắc, nếu bên kia cái kia sẽ chỉ chơi đao đổ đần hiện tại không có rút đao chặt ngươi, cái kia xem chừng chính là tăng nhạc phạm vào cấm kỵ. Lời như vậy, hắn chết cũng là đáng đời. Nguyên Bảo Nhi khép lại trong tay quạt giấy, lập tức nhấc lông mày nhìn về phía Bạch Vong Đông. Ngươi hôm nay tìm chúng ta đến cùng là vì cái gì, nói thẳng là được, không cần ở chỗ này lằng nhà lằng nhằng. Thời gian của ta rất chân quý. Thời gian của nàng là có thể cùng tiền tài vẽ ngang bằng. Liên nói như thế thời gian nói mấy câu, nàng đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình muốn nên kiếm được tay tiểu tiền tại từng điểm không cánh mà bay. Mã Đức, nói ai đồ đần đâu? Tạ Vô Đao căm tức nhìn Nguyên Bảo Nhi. Không phải liền là bị tên mắt con này bày một đạo, làm một lần tay chân sao? Thì sao, ai cả đời này còn không có cái mã thất tiền để thời điểm? Lại nói, người ta là đại trấn phủ sứ, hắn cái này thuộc về là công việc bình thường. Cái kia bắt trấn phủ ti nội bộ nhiệm vụ, có thể để làm tay chân sao? Tạ Vô Đao mặt tâm trầm, hung tợn nhìn chằm chằm Nguyên Bảo Nhi, tựa như là đầu dục dịch sói, muốn cắn xuống Nguyên Bảo Nhi thịt trên người một dạng. Nhưng Nguyên Bảo Nhi nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, ngược lại là ngồi tại Tạ Vô Đao bên cạnh Hàn Minh khỏe môi nết lên bất đắc dĩ cười, đưa tay đè xuống Tạ Vô Đao tay, hướng phía hắn ném đi qua một cái khẩn cầu ánh mắt. 12 tiên hộ bên trong duy nhất người hiền lành. Tại bọn này đau đầu bên trong, đây là một cái duy nhất nhu cầu danh lợi hối hạ tại từng cái khuyên can hiện trường nam nhân. Cũng là một cái duy nhất cùng mặt khác 11 cái thiên hộ đều có thể bảo trì không sai quan hệ người. Nhìn thấy hắn ngăn lại chính mình, Tạ Vô Đao chậm rãi buông lòng ra tay cầm đao. Mặc dù hắn đúng là muốn lựa chọn sự tình kiếm cớ cùng mặt khác thiên hộ chơi lên một trận, thử một chút lưỡi đao của hắn, nhưng Nguyên Bảo Nhi lời nói thôi được rồi. Nương môn này tiên pháp quá quái lạ, không tại tên của hắn đơn phía trên. Dưới đài gió quyệt mấy quỷ, Bạch Vong Đông đều nhìn ở trong mắt. Hôm nay đáp ứng lời mời đến đây 5 cái thiên hộ riêng phần mình đều có riêng phần mình nguyên do. Hàn Minh cùng Lưu Văn Lộ là trở ngại Lâm Chiêu Nguyệt mặt mũi, cho nên tới đi cái đi ngang qua sân khấu. Mà Nguyên Bảo Nhi thì là thuần túy cùng hắn có một cuộc làm ăn gần. Về phần Tạ Vô Đao, con hàng này rõ ràng chính là đến gây sự. 5 người này bên trong, một cái duy nhất cam tâm tình nguyện đến phó ước lại là vừa lên đến liền hướng phía hắn động thủ Bích Lạc Thiên. Ai đội ngũ không tốt mang a bất quá không quan hệ. Dù sao Bạch Vong Đông cũng không muốn lấy dẫn đội ngũ, có thể làm việc là được. Nếu Nguyên Thiên Hộ đều nói như vậy, vậy ta cũng liền không che giấu. Bạch Vong Đông từ trên ghế buông xuống chân, từ trên cao nhìn xuống phía dưới 5 người, từ tốn nói: "Từ hôm nay trở đi, kinh thành giới nghiêm, Bắc trấn phủ ti trên dưới toàn bộ đều muốn động, trong này cũng bao quát các vị đang ngồi." Đối mặt Bạch Vong Đông lời nói, Nguyên Bảo Nhi nhíu nhíu mày, "Động muốn làm gì?" "Tìm ngươi." Bạch Vong Đông từ tốn nói. "Tìm ai?" "Ngươi tặc, tìm được về sau đâu? Cái gì ngu xuẩn vấn đề?" Bạch Vong Đông mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn về phía cái kia đột nhiên xen vào Tạ Vô Đao. Cẩm Ý Liễu vệ tìm tới nghịch tặc đằng sau muốn làm gì ngươi cái thiên hộ không biết. Nói cho cùng, hay là ngươi làm không được, yêu cầu lấy chúng ta tới làm. Tạ Vô Đao khoanh tay cười lạnh một tiếng. "Đến, trang phó thiên hộ, ngươi nếu là nói một câu cầu ta, ta khẳng định giúp ngươi." Hắn đến nay đối với câu kia Thái Dương sẽ không cầu người lời nói canh cánh trong lòng. Có thể Bạch Vong Đông lại là khẽ cười một tiếng, lập tức biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc, hắn từ trên chỗ ngồi bỗng nhiên đứng lên, bàn tay phi tốc xẹt qua bên hông bạch ngọc, một giây sau, một cái sách vàng liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Mà nhìn thấy sách vàng này trước tiên, 5 cái thiên hộ con ngươi trong nháy mắt thích chặt. Sách vàng giơ lên. Chúng thiên hộ nghe lệnh. Soạt. 5 cái thiên hộ đồng thời một gối quỳ xuống. Liên Liên Đối đang ngồi tiệu ở trong Bích Lạc Tiên cũng ngay đầu tiên quỳ xuống, cái kia ngồi tiệu bị 2 cái tráng hán đều đem thả trên mặt đất, hướng phía sách vàng kia phương hướng quỳ đi qua. Bệ hạ ngự lệnh. Bạch Vong Đông giơ sách vàng, lạnh lùng nói ra. Mệnh Bắc trấn phủ ti tra rõ trong kinh hết thể ý đồ mưu loạn trì người tặc. Lệnh này là bệ hạ hôn một cái, toàn bộ Bắc trấn phủ ti trên dưới toàn thể tiếp lệnh, làm ra thì làm bắt chấn phủ ti thứ nhất sự việc cần giải quyết, toàn thể thừa hành, không được sai sót. Là cùng hét âm thanh cùng nhau vang lên. Cẩm Y Liễu vệ vốn là thiên tử thân quân. Tại Cẩm Y Liễu vệ ở trong, nhiệm vụ bình thường do Cẩm Y Liễu vệ nội bộ hạ đạt liền có thể, mà trọng yếu một chút nhiệm vụ thì cần muốn chấn phủ sứ tuyên bố điều lệnh. Bạch Vong Đông trong tay sách vàng, nói cho cùng kỳ thật chính là do La Hầu viết tuyên bố, hoàng đế tự mình đóng một phần điều lệnh. Cái này ngự ấn đắp một cái, liền mang ý nghĩa nhiệm vụ này sẽ trở thành bắt chấn phủ ti ngay sau đó thiết yếu nhất nhiệm vụ. Đây mới là La Hầu cho Bạch Vong Đông nhất minh xác nhiệm vụ. Thanh lý kinh thành kế hoạch là Bạch Vong Đông cùng La Hầu hiểu lòng không nói, nhưng câu giang lịch đảng đem lần này thứ giá sự tình cho ngăn chặn tại cái nôi ở trong mới là nhất là minh xác nhiệm vụ. Chuyện này liên quan đến hoàng đế an uy, kiến văn lịch đảng, yêu tộc Dương Nghiệt, còn có hải linh tộc phương diện mới là lần này ngự giá rời kinh trọng yếu nhất mục tiêu. Vì thế toàn bộ bắt chấn phủ ti đều được động. Trước đó bất động là bởi vì chưa đến thời điểm, mà lúc này giờ phút này kinh thành cục diện lên men đến dạng này hoàn cảnh, thời cơ đã tới. Bạch Vong Đông thịnh điện giai đoạn thứ 2 cũng đến tốt nhất mở ra thời khắc. Lam Quỷ có thể tránh, đó là bởi vì kinh thành này nước đủ tối đủ sâu. Nhưng giờ phút này nước đầm đã bị hắn quấy đủ, cục diện đã bị cầm giữ tại trong tay của hắn. Hắn mặc kệ Lam Quỷ là có kế hoạch gì, lại là đang chờ cái gì thời cơ, hắn sẽ không cho nàng cơ hội này. Vị Lai thị, lôi đỉnh phía dưới, nàng lại có thể nhìn thấy một bước nào đâu? Lý Ngọc, có thuộc hạ. Lý Ngọc quỳ xuống, cung kính mở miệng. Cố sự nên mở ra kế tiếp thiên chương. Bạch Vong Đông túi người, nhìn xem hắn khơi gợi lên quẹ miệng, ánh mắt sáng rực giống như lanh diễm, hợp thành thập nhị tiên pháp thuốc dẫn, nên để cái này toàn bộ kinh thành đều biết. Thuộc hạ tuân mệnh. Cẩm Ý Liễu vệ lại thêm cái này toàn kinh thành dã tâm bừng bừng người. Đêm tối cùng 3 ngày giao hội, sóng ngầm cùng Cẩm Ý Liễu đồng hành. Chiến trận lớn như vậy, Bạch Vong Đông không tin còn tìm không thấy Lam Quỷ bóng dáng. Nếu nàng không nguyện ý đến dắt tay của mình, vậy hắn liền đi chủ động đi tìm nàng. Trận múa này, Lam Quỷ liền xem như khóc cũng muốn cùng hắn nhảy xong. Chương 208, không dừng được cục diện. Chương 208, không dừng được cục diện. Kinh thành hướng gió thay đổi. Đây là cảm giác bén nhạy người trước tiên liền phát hiện sự tình. Cẩm Ý Liễu vệ tựa hồ sao động. Nguyên bản tại thập nhị tiên pháp cố sự này ở trong, Cẩm Ý Liễu vệ là bị động phòng thủ nhân vật kia. 12 thiên hộ trong tay nắm giữ thập nhị tiên pháp, mà muốn cướp đoạt tiên pháp người ngay tại trận này công phạt chiến bên trong chiếm cứ quyền chủ động. Một phe là có chỗ cầu, cần chủ động xuất kích. Một phương bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể bị động phòng ngự. Đây là hai phe trận doanh ban đầu định bị. Nhiều ngày như vậy xuống tới, theo từng tràng công phòng chiến tin tức truyền ra, bọn này liếc tới thập nhị tiên pháp trong lòng người giấy lên đoàn lửa kia chẳng những không có bị dội tắt, ngược lại là càng cháy càng mãnh liệt. Tham lam sẽ cho người trở nên ngu xuẩn. Muốn từ 12 thiên hộ trong tay cướp đoạt tiên pháp, cái này chưa chắc không phải một trận đánh bạc. Đánh bạc người một khi lên đầu, vậy liền dễ dàng bị làm choáng váng đầu óc. Mà liên tại lần lượt này thất bại đằng sau, nguyên bản chỉ có thể bị động phòng thủ cẩm y liễu vệ đột nhiên sao động, cái này rất dễ dàng liền đưa tới đám người này chú ý lại, sau đó liền truyền đến cẩm y liễu vệ đem Hải Linh tộc sứ đoàn cho bao vây lại tin tức. Hải Linh tộc sứ đoàn vào kinh thành đây không phải một kiện không có tiếng tăm gì sự tình, rất nhiều người đều biết trong khoảng thời gian này Hải Linh tộc sẽ đưa lên công chúa cùng hoàng thất hòa thân. Nhưng bất thình lình biến hóa nhưng lại làm cho bọn họ không nghĩ ra. Cẩm y liễu vệ làm như vậy, liền không sợ gây nên ngoại giao sự cố sao? Mọi người đều biết, kinh thành không có bí mật, bởi vì sẽ bị lan truyền ra sự tình không gọi bí mật. Rất nhanh, hai mắt tươi sáng người liền dò xét đến phía sau chuyện chân tướng. Hải Linh tộc công chúa thế mà mất tích nguyên nhân lại là bởi vì Hải Linh tộc hoàng thất trái tim chính là hợp thành thập nhị tiên pháp thuốc dẫn. Kinh thành Vân Vũ lâu bên trong, nam nhân trung niên nhìn xem tình báo trong tay, nhíu mày. Đây cũng là cái gì cùng cái gì a? Nghe nói, thập nhị tiên pháp vốn là thần linh ban thượng pháp, mà Hải Linh tộc vị kia thần linh tổ tông chính là cái này thập nhị tiên pháp người sáng tạo một trong, dùng hắn con cháu trái tim làm dược tài, tự nhiên có thể đem thập nhị tiên pháp một lần nữa hợp thành, đem cái kia bộ vô địch tiên pháp tái hiện tại thế. Ngồi đối diện hắn chính là một người mặc đẹp đẽ cung trang nữ tử, nàng bưng chén trà, nhấp một miếng trong chén này nước trà, vừa cười vừa nói: "Bên ngoài bây giờ còn có người truyền, cái này Mộng Thanh công chúa được đưa đến kinh thành đến, vốn là làm thuốc dẫn đến để cái này thập nhị tiên pháp quay về tại một, hiện tại đột nhiên mất tích, toàn bộ Đại Minh, thậm chí hoàng gia cũng vì đó tức giận. Trừ những này, còn gì nữa không?" Trung niên nam nhân kia nghe vậy chân mày nhíu chặt hơn. "Đương nhiên là có." Nữ tử nhiều hứng thú mở miệng nói ra. Nghe nói Cẩm Y Liễu vệ đã bí mật bán tiếng, chỉ cần có người có thể mang theo thuốc này dẫn trở về, cái kia Cẩm Y Liễu vệ nguyện ý tới cùng hưởng vô địch tiên pháp bên trên nội dung. Nam nhân trung niên ánh mắt lóe lên, sợ tỏ người. "Tu tập." Nữ tử trẻ tuổi cười càng vui vẻ hơn. Lần này kinh thành không có uổng phí đến, chỉ ít miễn phí nhìn như thế một trận vở lớn. Thân ở ngoài cuộc mới có thể thấy rõ nam nhân trung niên cầm trong tay tình báo cho ném đến trên mặt bàn, cảm khái nói ra. Hiện tại đến xem, cảnh diễn này rất có thể chính là Cẩm Y Liễu vệ chính mình một tay làm ra, mà mục đích đã rất rõ ràng, chính là tại kiếm chỉ vị này Hải Linh tộc Mộng Thanh công chúa. Cẩm Y Liễu vệ người trẻ tuổi bên trong ra cái người khó lường. Liên cùng nam nhân trung niên nói một dạng, thân ở ngoài cuộc mới có thể nhìn minh bạch. Mà thân ở trong cục người giờ phút này chỉ sợ đã bị dục vọng che đậy lại hai mắt. Từ vừa mới bắt đầu thập nhị tiên pháp tin tức này tiết lộ ra ngoài thời điểm, cục này liền đã thành. Huyền Minh lão nhân Lâm Trung Di ngôn là gõ vang trận này vở kịch lớn cái chiêng, lại sau đó, thập nhị tiên pháp tin tức lan truyền nhanh chóng, dấy lên không ít người dục vọng trong lòng. Đằng sau đủ loại tin tức truyền ra, những tin tức này tại thuận theo những người quan sát kia ý nghĩ điều kiện tiên quyết, làm được rất tốt dẫn đạo hiệu quả. Đằng sau, bị ép say rượu chứng thực chuyện này tính chân thực một đời trước lão nhân, đem thiên độc môn môn chủ treo ở phía trên màn trời hiện ra 12 thiên hộ cường đại tạ vô đao, lại thêm những cái kia từ bốn phương tám hướng truyền đến đủ loại 12 thiên hộ bị tập kích, sau đó bị chém giết nghe đồn. Tin tức như vậy số lượng tới khổng lồ như thế, để đám người này chẳng những không có bởi vậy sinh ra tránh lui chi tâm, ngược lại là để bọn hắn có một cái vô số người đang vì đó cái sau nối tiếp cái trước ấn tượng. Pháp không trách chúng chỗ tương đối chính là đục nước béo cỏ. Càng nhiều người, ngược lại càng sẽ cho người cảm thấy, vạn nhất chính mình có thể đi được cái kia vận khí cất chó đâu. Hay là để bọn hắn cảm thấy, những người khác có thể làm cái gì chính mình không được, còn nói là, những người khác làm không được sự tình, chính mình không nhất định liền làm không được. Đục nước béo cỏ, chim sẻ nuốt đằng sau, ngựa ông đắc lợi. Thiên mệnh chi tử. Tại từng bước thôi hóa cùng dẫn đạo dưới, trong lòng người dục vọng bị vô hạn phóng đại, dẫn đến người trong cuộc người hãm càng ngày càng sâu. Đây chính là một trận mấy vạn người cùng nhau tiến hành đánh bạc. Càng nhiều người, bầu không khí càng giận nóng, cũng sẽ càng ngày càng cấp trên. Mà liên tại không khí này lên men đến đỉnh điểm đằng sau, tại tất cả mọi người nhiều lần vấp phải chắc trở, ý thức được muốn từ 12 thiên hộ trong tay cướp đoạt đến cái kia thập nhị tiên pháp có bao nhiêu khó khăn thời điểm. Đột nhiên, một đầu tương đối càng thêm nhẹ nhõm thành công chi lộ bày tại trước mắt của bọn hắn. Đến tột cùng là từ Cẩm Y Liễu vệ trong tay đoạt thức án độ khó cao hơn, hay là bắt được một cái Hải Linh tộc công chúa độ khó cao hơn. Dùng cái kia mấu chốt nhất thuốc dẫn, đi đổi một trận hợp tác. Từ đối thủ biến thành minh hữu, từ đối địch biến thành hợp tác. Lực cản biến thành lực đẩy, để cho người ta không nhìn thấy hy vọng phía trước đột nhiên lại xuất hiện mới ánh sáng. Cứ như vậy, đám kia vì vô địch tiên pháp đỏ trong mắt người đều sẽ vì thế điên cuồng. Giờ phút này, đại thế đã thành, thiên hạ có thể dùng. Toàn bộ kinh thành hiện nay vô luận là giấu ở dưới mặt nước người, hay là đi tại ánh sáng bên trong người, đều có một cái cùng chung mục tiêu. Tại bực này mấy tầng thiên la địa vong phía dưới, vô luận là ai, đều khó mà đào thoát. Vị này Mộng Thanh công chúa ngược lại là thể diện thật lớn, đáng giá có người dùng chiến trận lớn như vậy đi tìm nàng. Nữ tử đột nhiên mở miệng nói ra: "Tứ thúc, ngươi cảm thấy trên người của người này có cái gì?" "Có lẽ không có cái gì." Bị nàng gọi là tứ thúc người quả quyết lắc đầu. "Chuyện này ngươi đừng nghĩ đến tham dự, vũng nước này quá mức sâu, rơi vào đi rất có thể sẽ bị chết đuối." "Yên tâm, ta có chừng mực." Nữ tử ngậm lấy cười, cái kia đẹp đẽ trên gương mặt mang tới ôn nhu dáng tươi cười. "Nhưng hy vọng ngươi thật sự có phân tâm đi." Tứ thúc nhíu nhíu mày. Hắn cũng không biết cô cháu gái này vì cái gì không có cùng thuyền, một thân một mình sớm tới kinh thành. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy đằng sau sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Ta loáng thoáng cảm thấy, có lẽ Mộng Thanh công chúa còn không phải Cẩm Y Liễu vệ mục tiêu cuối cùng nhất. Sạp hàng này trải lớn như vậy, chẳng lẽ cũng chỉ là vì một cái Mộng Thanh công chúa? Hắn có chút cảm thấy không chân thực. "Có lẽ vậy," nữ tử phụ hòa nói. Nhưng lại tại bọn hắn lời còn chưa nói hết thời điểm, đông đông đông, bên ngoài phòng đột nhiên liền truyền đến tiếng đập cửa. Hai người biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc, hướng phía cửa ra vào nhìn lại. Lúc này hẳn là tới tìm hắn bọn họ người, cũng sẽ không gõ cửa.
Chương 209, quan hệ hợp tác chương 209, quan hệ hợp tác đông đông đông.
Lúc này hẳn là tới tìm hắn bọn họ người cũng sẽ không gõ cửa. Tứ Thúc mắt sáng lên, nhẹ nhàng khoát tay.
Ông, lần lượt từng bóng người liền như là quỷ mị bình thường xuất hiện ở gian phòng kia ở trong, bằng nhanh nhất an tĩnh nhất bước chân tụ tập đến trước cửa, vận sức chờ phát động. Mà vừa lúc này, nữ tử ngược lại đứng lên, trực tiếp hướng phía môn kia đi về trước đi.
Khuynh Nghiên.
Tứ Thúc thấy thế bội vàng mở miệng kêu lên.
Có thể nữ tử kia lại mắt điếc hai ngơ, đi thẳng tới môn kia trước đem cửa chậm rãi kéo ra.
Một giây sau, trước cửa cảnh tượng liền xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Ngoài cửa không có bất kỳ ai, chỉ là trên mặt đất kia để đó một phong thư.
Nữ tử xoay người đem phong thư kia cho nhặt lên, ngay sau đó liền trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người đưa nó mở ra.
Tứ Thúc đứng dậy, hướng phía nữ tử bên này đi tới, đồng thời tò mò hướng phía nữ tử thư tín trong tay nhìn sang.
Khuynh Nghiên, đây là ai tin?
Được gọi là Khuynh Nghiên, nữ tử đem lá thư này qua loa nhìn vài lần đằng sau, liền đem nó thu hồi đến tay áo ở trong, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Tứ Thúc, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào.
Ta nói đây là người khác cho ta thư tình, Tứ Thúc ngài tin sao?
Muốn tìm lý do ngươi cũng muốn chăm chú điểm.
Tứ Thúc nghe vậy trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc.
Phong thư này là đưa cho ngươi đúng không?
Đối với
Hoàng Khuynh Nghiên nhẹ gật đầu.
Điểm ấy không cần thiết giấu giếm Tứ Thúc.
Ngươi có thể xử lý tốt sao?
Tứ Thúc cũng không có đến hỏi nội dung trong thư.
Đại ca hắn khuê nữ hắn hiểu rõ, cùng đại ca hắn là một cái dạng, nếu là nàng không muốn nói lời nói, ngươi liền xem như đem nàng đánh chết cũng hỏi không ra đến nửa chữ.
Yên tâm, ta có thể.
Hoàng Khuynh Nghiên gật gật đầu, lúng đồng tiền như hoa.
Tứ Thúc nghe nói như thế, mặc dù vẫn là có chút không yên lòng, nhưng cũng biết, đoán chừng cũng chỉ có thể hỏi ra nhiều như vậy.
Bất quá nhìn Hoàng Khuynh Nghiên như thế đã tính trước dáng vẻ, hẳn là không có vấn đề gì.
Nha đầu này lần này áp tuyển, không cùng tuyển đi, mà là sớm tới kinh thành, chỉ sợ sẽ là vì trước mắt chuyện này đi.
Chú ý an toàn.
Tứ Thúc dư thừa nhắc nhở cùng một chỗ.
Lập tức khả năng vẫn còn có chút không yên lòng, mở miệng nói ra.
Tứ Thúc trong kinh thành người, ngươi cũng có thể điều động.
Ta hiểu được Tứ Thúc.
Hoàng Khuynh Nghiên liên tục gật đầu.
Ngươi cứ yên tâm đi, không phải là chuyện gì nguy hiểm.
Cũng chỉ là một trận
giao dịch mà thôi.
Bây giờ có thể nói chuyện xem chúng ta giao dịch đi.
Có thánh thượng ngự lệnh tại, trận này nguyên bản lộ ra không chính thức thiên hộ tề tụ cũng liền đột nhiên chính thức.
Bạch Vong Đông cho mặt khác mấy cái thiên hộ hạ chờ lệnh mệnh lệnh đằng sau liền giải tán.
Trước đây sau qua loa so sánh, nhìn tựa như là tiểu tử này vì khoe khoang một chút trong tay ngự lệnh đặc biệt đem bọn hắn kêu đến một dạng.
Bất quá, những người khác có thể đi, Nguyên Bảo Nhi là tuyệt đối sẽ không đi.
Nàng đi theo Bạch Vong Đông vào trong phòng, nhìn Bạch Vong Đông cái kia khô quắc cánh tay phải một chút, không hề nói gì, nhưng trong lòng đã xuất hiện thật nhiều chủng suy đoán.
Bất quá những suy đoán này cùng nàng hiện tại chuyện cần nói không quan hệ.
Nàng liền muốn biết, ngu gia đến cùng muốn cái gì?
Ta không biết.
Ngu gia có thể vì thế bỏ ra giá lớn bao nhiêu?
Ta không biết.
Ngu gia tìm ngươi đến làm chuyện này, có hay không tổn lấy mục đích khác?
Ta không biết đạo.
Vậy ngươi biết cái gì?
Nguyên Bảo Nhi khó chịu nhìn xem hắn.
Hỏi một chút này ba không biết, lão nương muốn ngươi có làm được cái gì?
Đều nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cái này thương nghiệp đàm phán chính là chiến trường, nàng nếu là hai mắt vừa sờ đen liền tìm tới cửa đi, đây không phải là cũng bị người treo truy sao?
Ngươi phải hiểu rõ một chút.
Bạch Vong Đông tựa lưng vào ghế ngồi, rất phách lối nghiêng chân.
Tại trận này sinh ý bên trong, ngươi cùng ta cũng không phải đứng ở một bên.
Một cái khiêng nổi mà thôi, ở đâu ra lớn như vậy tự tin ở chỗ này kêu gào.
Một chút cũng không làm rõ ràng được địa vị của mình.
Nhìn xem hắn phách lối như vậy dáng vẻ, Nguyên Bảo Nhi tức sạm mặt lại, ngươi có biết hay không, ta đây là dự định đang vì chúng ta lợi ích cân nhắc, chúng ta là chúng ta à.
Ta không cần ngươi cân nhắc, ta cảm thấy lấy ngu phu nhân mở giá đã đủ thích hợp.
Bạch Vong Đông nhún vai.
Ta cũng không phải ngươi, thủ hạ có một đống cửa hàng, ta liền ăn mua đổ tiền là có thể.
Nguyên Bảo Nhi nhíu mày.
Nàng nhìn xem Bạch Vong Đông, đột nhiên cảm thấy, có lẽ chân chính đàm phán đối tượng không phải quỷ kia thị ngu phu nhân, mà là trước mặt người này.
Ngươi muốn làm gì?
Đây là bút tích lợi tương đương khả quan sinh ý, nàng không muốn từ bỏ.
Ngu phu nhân người này, nàng trước đó bán đồ thời điểm cũng từng có kết giao, có thể về sau nàng mở chính mình cửa hàng, cái này kết giao liền không có như vậy thường xuyên, đến phía sau, việc buôn bán của nàng làm còn tính là tương đối thành công, lần này liền cùng ngu phu nhân triệt để cắt đứt liên lạc.
Chủ yếu là không có giao dịch quan hệ, hai người chẳng khác nào là không quan hệ.
Ngu gia thế lớn, Nguyên Bảo Nhi những năm này sinh ý quyết trương động vị thị tâm tư, vốn là muốn cùng ngu gia cái này quỷ thị vua không ngai trò chuyện với nhau một chút chuyện hợp tác. Có thể ngu gia thái độ rất kiên quyết, chính là không có ý định để nàng đúng tay quỷ thị sinh ý, trước mắt cơ hội này là một cái tuyệt cơ hội tuyệt vời, nàng muốn mượn cơ hội này quyết trương chính mình thương nghiệp bản đồ.
Vì thế, cho dù là cho Bạch Vong Đông để một chút lợi, đó cũng là có thể tiếp nhận.
Nếu nàng đều nói như vậy, cái kia Bạch Vong Đông cũng liền không khách khí.
Ta muốn ngươi danh nghĩa Tử Thủy lâu.
Không có khả năng.
Nguyên Bảo Nhi lập tức liền đem trong tay quạt giấy cho hợp ở đập vào trên mặt bàn.
Ngươi đang muốn ăn dám đâu?
Tử Thủy lâu giá trị có thể không thấp, tốn không con hàng này, liền vì vừa xuất hiện tại tình huống còn không công khai sinh ý.
Tuyệt không có khả năng.
Ta không muốn cùng ngươi làm cái gì giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ bộ kia, thời gian của ta rất quý giá, ngươi nói thẳng ngươi giá quy định liền tốt.
Nguyên Bảo Nhi người này nói chuyện làm ăn phương thức cùng người bên ngoài xưa nay không một dạng.
Sôi động, luôn luôn rất gấp là nàng đặc sắc.
Bất quá,
ta không cùng ngươi làm cái gì có kẻ mặc cả bộ kia.
Bạch Vong Đông rất nghiêm túc cùng hắn đối mặt cùng một chỗ.
Ta liền muốn Tử Thủy lâu. vậy cái này sinh ý không có cách nào nói chuyện, ngươi tìm người khác giúp ngươi đi thôi. Nguyên Bảo Nhi quả quyết dự định từ bỏ. Nhưng ta nếu như nói, ngu phu nhân đối với hoàng gia hành trong thuyền như thế đồ vật cực kỳ coi trọng đâu. Cậu vật, ngươi không phải nói chính mình cái gì cũng không biết sao? Hiện tại lại chịu nói. Tử thủy lâu không được, nếu là ngươi muốn một chỗ sản nghiệp lời nói, ta có thể đem xanh ong quán cho ngươi. Ta liền muốn tử thủy lâu. Bạch Vong Đông mở miệng nói. Mà lại ta có thể bảo chứng, nếu như ngươi cùng ngu phu nhân bàn điều kiện lời nói, chín thành chín có thể xách một chút quá phận một điểm yêu cầu. Thì như đâu? Thì như, ngươi muốn tại quỷ thị giấu một số người. Nguyên Bảo Nhi ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Nàng nhìn xem Bạch Vong Đông, ánh mắt ảm đạm không rõ. Ngươi biết sự tình, tựa hồ có chút nhiều lắm. Ai bảo ta hiện tại quyền hạn rất lớn, huống hồ lại có thai vui mừng dòng chơi tại biển sách ở trong yêu thích đâu. Bạch Vong Đông buông tay, từ tốn nói. Nguyên Bảo Nhi ánh mắt chớp lên, hít sâu một hơi. Lần này, nàng không do dự. Thành giao. Hợp tác vui vẻ. Quan hệ đạt thành. Chương 210, nhu đồ chương 210, nhu đồ Bạch Vong Đông không biết Nguyên Bảo Nhi cùng ngu phu nhân gặp mặt về sau hàn huyên cái gì, dù sao Nguyên Bảo Nhi hẳn là đạt được ước muốn. Giống như Bạch Vong Đông trước đó lời nói, ngu gia đối với chuyện này bức thiết trình độ rất cao. Mặc dù quỷ thị ngu gia thế lực không kém, nhưng hoàng gia hành thuyền càng không phải là cái gì nhỏ tạp là mễ. Nếu như ngu gia muốn tại tận lực không treo chọc đến hoàng gia hành thuyền điều kiện tiên quyết đem đồ vật nắm bắt tới tay, vậy thì nhất định phải muốn dựa vào người khác. Ngu gia không quan tâm thủ lao giá cả có thể hay không hư cao, bọn hắn chỉ quan tâm nhờ và giao người có thể hay không hoàn thành chuyện này. Trước mắt mà nói, tại ngu gia hàng đi ra trên danh sách, Bạch Vong Đông cái này đại trấn phủ sứ độ tin cậy là cao nhất. Đương nhiên, cái này cũng không phải là nói Bạch Vong Đông liền có thể giao giá trên trời. Nếu như Bạch Vong Đông muốn thủ lao, để ngu gia cảm thấy còn không bằng cùng hoàng gia hành thuyền chất nước chân giáo chơi lên một trận tới có lời, trận giao dịch này cũng coi như là sập. Mà lại, Bạch Vong Đông cũng không tin ngu gia không có hậu tuyển phương án. Chỉ bất quá tại hiện nay chiều hướng phát triển phía dưới, lựa chọn hắn sẽ càng thêm phù hợp thôi. Nói chuyện làm ăn là công việc cần kỹ thuật. Bạch Vong Đông thật bội phục Nguyên Bảo Nhi có thể tại như vậy hấp tấp phong cách hành sự phía dưới, còn có thể cầm tới vật mình muốn. Trong đó lấy hay bỏ cùng phân tấp, rất khó có người có thể nắm chắc như vậy mà mỹ. Nói tóm lại, tại cuộc giao dịch này ở trong, Bạch Vong Đông một tay ăn hai nhà, từ ngu phu nhân trong tay có thể cầm tới trước đó nói xong bằng giá, lại có thể từ Nguyên Bảo Nhi trong tay đem hắn đã sớm nhớ thương lên tử thủy lâu cho nắm bắt tới tay. Mà Nguyên Bảo Nhi thì là thu được ngu phu nhân hứa hẹn, có một cái đem việc buôn bán của mình làm đến trong quỷ thị cơ hội. Về phần ngu phu nhân, cuối cùng nàng cũng có thể được vật mình muốn. Một đợt này giao dịch thuộc về là 3 tháng. Nhưng điều kiện tiên quyết là, muốn cầm tới đồ vật mới được. Lấy không được đồ vật, giao không được kém, kia cái gì đều là đàm luận không công. Ngươi nếu tuyển định ta đến đúng tay, đã nói lên trong lòng ngươi đã có tính toán trước, đúng không? Nguyên Bảo Nhi một bên phát lấy tính toán, vừa hướng Bạch Vong Đông nói ra. Nàng thật bệ bộn nhiều việc, liền hai người chung đụng ngắn ngủi như thế thời gian bên trong, trừ trước đó lúc họp, Bạch Vong Đông liền không có nhìn thấy qua Nguyên Bảo Nhi có nghỉ ngơi qua. Nói chuyện làm ăn, tính sổ sách, chế định kế hoạch. Thật là đem chính mình tất cả thời gian đều lợi dụng đứng lên, căn bản không có nửa điểm ngừng thời điểm, là thật là nhân viên gương mẫu. Chỉ bất quá cái này nhân viên gương mẫu không phải nhằm vào cẩm ý gì vệ bản này công nhân viên chức làm là được. Hoàng gia hành thuyền mỗi một lần đỗ chứa chở hàng hóa danh sách đều là cố định. Bạch Vong Đông một bên uống vào chén thuốc vừa nói, phần danh sách này sẽ ở đi thuyền đỗ kinh thành 5 ngày trước chế định tốt, sau đó trên danh sách thương gia sẽ sớm đem hàng hóa đưa đến bến tàu, chờ đợi đi thuyền đến, mà không tại trên danh sách thương gia, vô luận mở ra điều kiện ra sao cũng sẽ không bị đi thuyền tiếp nhận. Ngươi nói cái này ta biết. Nguyên Bảo Nhi đưa tay từ tính toán bên trên lấy ra, nhắm mắt lại thoáng dùng sức méo méo mũi của chính mình. Hoàng gia hành thuyền ở phương diện này quy củ tuân thủ đến cực kỳ nghiêm cẩn, nếu như không tại trên danh sách lời nói, vô luận bỏ ra lớn hơn nữa đại giới cũng sẽ không bị tiếp nhận lên thuyền. Một trận giao dịch phi pháp, quan trọng nhất là cái gì? Kiếm lời nhiều ít vẫn là tại kỳ thứ, trọng yếu nhất tuyệt đối là tính an toàn cùng giữ bí mật tính. Lên hoàng gia hành thuyền người đều là thân ở cùng một dương phi pháp lợi ích mạng lưới quan hệ ở trong, vô luận là vì an toàn của mình, vẫn là vì kiếm chắc đến lợi ích, miệng đều sẽ đặc biệt nghiêm. Lại thêm hoàng gia sẽ đối với thân phận của những người này tiến hành cực kỳ khắc nghiệt thẩm tra, cứ như vậy lời nói, đám người này tính an toàn liền có cam đoan. Mà hoàng gia hành thuyền ở trong thậm chí còn giống như kỳ cương, hán vương dạng này tại đại minh triều đường thượng bị quyền cao trọng chi người tham dự. Có những người này hộ giá hộ tống, có thể bảo vệ hoàng gia hành thuyền gối cao không lo. Nói nhiều như vậy, kỳ thật cũng chỉ là vì nói rõ một sự kiện. Bạch Vong Đông nếu là muốn lên thuyền, việc này cực kỳ khó khăn. Nhưng này câu nói thế nào? Phương pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Thanh Giang cửa hàng trà lão bản nước sông chảy là một cái lái buôn. Bạch Vong Đông buông xuống thìa, mở miệng nói ra, mà lại là một cái rất được hoàng gia tín nhiệm lái buôn, mà ở trong đó là có vấn đề. Ngươi nói là, cái này nước sông chảy bản thân phận liền không thích hợp. Nguyên Bảo Nhi nghe được Bạch Vong Đông lời nói đằng sau, trước tiên trong đầu liền xuất hiện đáp án. Một cái lái buôn, vô luận hắn nghiệp vụ trình độ lại cao hơn, cũng không có khả năng để hoàng gia hành thuyền dạng này phi pháp lợi ích đoàn thể tín nhiệm như vậy. Bạch Vong Đông từ bên hông bạch ngọc ở trong lấy ra một sấp giấy, đặt ở trên mặt bàn, hướng phía Nguyên Bảo Nhi đẩy đi qua. Nguyên Bảo Nhi cũng không có mở ra những tin tình báo này. Chuyện này đối với nàng tới nói là một kiện lãng phí thời gian sự tình, chỉ cần biết rằng Bạch Vong Đông cho ra kết luận tới nói là đủ rồi. Ta hoài nghi, hắn là bản thân liền cùng hoàng gia hành thuyền có quan hệ cực kỳ mật thiết. Bạch Vong Đông trực tiếp mở miệng nói ra, ánh mắt chớp lên. Từ những ngày hắn qua lại tiếp nhận qua sinh ý đến xem, người này bắt cầu thương gia đều cùng hoàng gia hành thuyền thành công thành lập nên liên hệ, loại này chiến quả nếu không phải hoàng gia đặt ở phía ngoài ám tuyến, đó chính là người này cùng hoàng gia quan hệ trong đó cực kỳ thân mật. Cho nên, ta liền để Lý Ngọc Hơi xâm nhập đã điều tra một chút. Như thế nào? Nguyên Bảo Nhi mở miệng hỏi. Ngươi xem một chút người này. Bạch Vong Đông từ cái kia sắp tình báo ở trong tinh chuẩn rút ra một tấm, bỏ vào Nguyên Bảo Nhi trước mặt. Nguyên Bảo Nhi nhìn xem nội dung phía trên, mí mắt khẽ nhúc nhích. Lưu Quỳnh Ngọc, người này là nước sông chảy thế tử. Bạch Vong Đông điểm một cái Lưu Quỳnh Ngọc danh tự. Lai lịch của người này có chút không quá bình thường, cũng không thể nói đúng không bình thường, chỉ có thể nói là tại một số phương diện trên lý lịch, vết tích biểu hiện được quá mức rõ ràng, nếu như ta không có đoán sai, nữ nhân này trước đó khả năng rất lớn sẽ họ Bàng. Nguyên Bảo Nhi đem phần này hồ sơ cầm lên nhìn mấy giây, lập tức đại mi hơi nhíu. Nếu như Bạch Vong Đông không bạch ra tới, phần này hồ sơ nhìn đúng là không có vấn đề gì, nhưng bây giờ đi qua Bạch Vong Đông tiểu nói này, lại nhìn đi lên lời nói, liền rõ ràng có thể thấy được có chút khó chịu. Nhưng loại này khó chịu chỉ là một loại cảm giác, nếu là ngươi thuận phần này hồ sơ đẩy ra lời nói, hay là nhìn không ra nửa điểm logic phạm sai lầm vấn đề. Từ trên logic mà nói, phần này hồ sơ không có kẽ hở, mà từ trên cảm giác tới nói, phần này hồ sơ có một loại cực kỳ mịt mờ dị thường. Có thể như vậy tinh chuẩn nhìn ra dạng này không thể dễ dàng phát giác được dị thường. Nguyên Bảo Nhi đối với Bạch Vong Đông đánh giá ở trong lòng lại yên lặng thêm cao hơn một chút. Bất quá, bây giờ tại nói chính là, nói cách khác, ngươi hoài nghi cái này nước sông chảy nhưng thật ra là hoàng gia con rể. 89/10. Có thể cho dù là biết điểm này, ngươi lại có thể làm gì chứ? Nguyên Bảo Nhi trầm ngâm mấy giây, mở miệng nói ra, hoàng gia cũng sẽ không phái một cái đồ hèn nhát tới làm kinh thành ám tuyến, muốn dựa vào uy bức lợi dụng một bộ này đến để nước sông chảy đi vào khuôn khổ cũng không dễ dàng, chí ít trong khoảng thời gian ngắn rất khó làm đến, cho nên thành sự mấu chốt hay là nàng Lưu Quỳnh Ngọc. Chương 211, đã định. Chương 211, đã định Lưu Quỳnh Ngọc. Nguyên Bảo Nhi cúi đầu nhìn xem cái tên này, ngươi là muốn từ nàng đến vào tay, nàng sẽ là mấu chốt, làm sao làm? Ngươi cảm thấy một cái có thể làm cho hoàng gia tiểu thư sửa họ đi vào kinh thành, trở thành một cái lái buôn thê tử nguyên nhân sẽ là cái gì? Gia tộc sứ mệnh, cũng hoặc là tình yêu nam nữ. Nguyên Bảo Nhi trước tiên liền cấp ra đáp án. Ta tương đối có khuynh hướng người sau. Bạch Vong Đông nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Nếu như là điểm thứ nhất lời nói, lúc đó bây giờ thanh giang cửa hàng trà người chủ sự liền sẽ không là nước sông chảy, mà là Lưu Quỳnh Ngọc. Đương nhiên, cũng không bài trừ nước sông chảy là Lưu Quỳnh Ngọc khôi lỗi khả năng. Chỉ bất quá dựa theo Lưu Quỳnh Ngọc thường ngày hành động quỹ tích đến xem, khả năng như vậy cực kỳ bé nhỏ. Nếu quả như thật là bởi vì tình yêu nam nữ, vậy đã nói rõ chí ít Lưu Quỳnh Ngọc đối với nước sông chảy tình cảm rất sâu. Cho nên Nguyên Bảo Nhi từ đống kia tình báo ở trong lấy ra một phần, đặt ở trên mặt bàn. Ngươi là muốn cầm cái này làm văn chương đúng không? Đây là ghi chép nước sông lưu hành động quy tích tình báo. Phía trên có thể cùng Lưu Quỳnh Ngọc liên hệ tới sự tình, kỳ thật liền một cái. Nước sông chảy tại tử tình các bên trong, nuôi một cô đường, xem như hắn ngoại thất. Mà chuyện này, Lưu Quỳnh Ngọc cũng không biết. Hoặc là nói, nước sông chảy căn bản cũng không dám để cho Lưu Quỳnh Ngọc biết. Từ chi tiết này nhìn lại, cũng có thể nhìn ra được tại nước sông chảy cùng Lưu Quỳnh Ngọc quan hệ bên trong, Lưu Quỳnh Ngọc là tương đối tôn quý một phương. Nước sông chảy thân phận, chỉ sợ là cùng loại với người ở rể một loại. Chỉ bất quá cái này người ở rể có chút năng lực, cho nên bị ủy thác trách nhiệm. Nhưng cuối cùng, như hoàng gia đại gia tộc như thế chính là không bao giờ thiếu năng lực trung thượng người, nước sông chảy có năng lực, nhưng phần này năng lực hoàn toàn không đủ để hắn tại hoàng gia ngẩng đầu đỡ ngực. Hắn có thể có hôm nay thành tựu như thế, nhân tố trọng yếu nhất vẫn là phải dựa vào hắn đoạn hôn nhân này quan hệ. Cho nên, hắn vô luận như thế nào cũng không dám để Lưu Quỳnh Ngọc biết hắn ở bên ngoài nuôi một cái ngoại thất chuyện này. Ta thu hồi trước đó nói tới uy bức lợi dụng không làm được câu nói này. Nguyên Bảo Nhi quả quyết rút về trước đó một cái phán đoán. Bình thường uy bức lợi dụng khả năng thật không làm được, nhưng loại quan hệ này đến nước sông chảy chuyện tương lai, nước sông chảy không có khả năng không chăm chú đối đãi. Nếu như dựa vào cái này lời nói, đúng là có rất lớn khả năng để nước sông chảy không thể không nhả ra như vậy một lần. Nhưng cái này muốn nhìn phía bên mình muốn thế nào nói. Điều kiện này là cần để cho nước sông chảy cảm thấy có thể miễn cưỡng tiếp nhận trình độ. Mà phương diện này, nàng rất am hiểu. Nghĩ tới đây, Nguyên Bảo Nhi suy nghĩ xoay nhanh, rất nhanh một cái đại khái phương án liền từ trong đầu của nàng ở trong tung ra. Cho rơi đài một cái lần này hoàng gia đi thuyền trên danh sách thương nhân, sau đó lại tìm nước sông chảy trao đổi, để hắn đáp cầu rắc mối, thay thế rơi cái này thương nhân danh ngạch, cứ như vậy lời nói, liền có thể có lên thuyền tư cách. Bạch Vong Đông vỗ tay phát ra tiếng, khép mắt nhìn về phía Nguyên Bảo Nhi, anh hùng sở kiến lược đồng. Hắn cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ ý tưởng này quá viết máy. Nguyên Bảo Nhi đẩy chính mình trên sống mũi mang theo mắt đơn kính mắt, nhất định phải thay đổi nhỏ một chút mới được. Lưu Quỳnh Ngọc bên người cần an bài một cái người của chúng ta, không cần quá thân cận, chỉ cần người có trọng lượng, để nước sông chảy loang thoang có chút ấn tượng, sau đó còn có thể để Lưu Quỳnh Ngọc tin tưởng hắn người. Có loại này giao tế năng lực người, trên tay ngươi có sao? Có. Bạch Vong Đông gật đầu. Văn Nghiên. Văn Nghiên. Nguyên Bảo Nhi hơi sững sờ. Ngươi nói là Tăng Nhạc bên người cái kia thí bách hộ? Bạch Vong Đông gật gật đầu. Tốt, ta nếu như là nàng, Nguyên Bảo Nhi thừa nhận năng lực của nàng. Dù sao một cái có thể đem Tăng Nhạc đường nghịch xoay quanh người, thật đúng là rất thích hợp lừa dối người. Cái kia hoàng gia đi thuyền thương nhân danh sách, ta cũng sắp xếp người đi tra. Bạch Vong Đông mở miệng nói, hẳn là rất nhanh liền có thể có kết quả. Người đạo thủ, Tuân Cửu, cùng nước sông chảy hiệp đẳng người. Lý Ngọc, lên thuyền người. Ta, xem ra Bạch Vong Đông trước kia liền nghĩ kỹ phương án này. Vậy ngươi cần ta làm cái gì? Nguyên Bảo Nhi đại mi hơi nhíu, mở miệng hỏi. Nàng có thể không tin Bạch Vong Đông là cái tán tài đồng tử, muốn cho nàng cái gì đều không làm liền vớt đến lớn như vậy chỗ tốt. Đỉnh nổi a. A, ngươi thật là đủ thẳng thắn. Ta đỉnh cái gì nổi? Nguyên Bảo Nhi nghĩ đến một cái khả năng. Ta liền xem như có thể lên thuyền, vậy cũng không có tìm đồ thời gian. Bạch Vong Đông rất chuyện đương nhiên nói ra. Đương nhiên là cần phải có người ở bên ngoài cho ta sáng tạo cơ hội. Hắn cần thời gian đến một mình tại đi thuyền phía trên tìm kiếm mục tiêu vật phẩm. Mà thời gian này, cần phải có người ở bên ngoài chế tạo một chút hỗn loạn. Người này, không phải Nguyên Bảo Nhi không ai có thể hơn. Nguyên Bảo Nhi chần chờ mấy giây, cuối cùng vẫn thăm dò mở miệng. Ngươi nói trước đi nói, muốn để ta làm cái gì? Rất đơn giản. Bạch Vong Đông buông buông tay. Tại ta tiến vào hoàng gia đi thuyền một khắc này, ngươi muốn dẫn người đem hoàng gia đi thuyền cho vây quanh, nguyên nhân rất đơn giản, chính là hoài nghi trên thuyền này có hải linh tộc công chúa hạ lạc. Thật đúng là tinh khiết đỉnh nổi a, vì cái gì tìm ta? Nguyên Bảo Nhi hỏi muốn hỏi nhất vấn đề. Chỉ là dẫn người vây thuyền lời nói, thủ hạ ngươi tuân cửu liền có thể làm đến. Cẩm Y Liễu vệ vây thuyền, lại có bao nhiêu người dám nói cái không chứ đâu? Nhất là hiện nay toàn kinh thành trên dưới đều đang tìm hải linh tộc công chúa hạ lạc, Cẩm Y Liễu vệ liền xem như so bình thường cái kia ương ngạnh tình càng ương ngạnh một chút, vậy cũng rất bình thường a, bởi vì Bạch Vong Đông ánh mắt phiêu hốt một cái chớp mắt. Ta cảm thấy Cẩm Y Liễu vệ nội bộ sẽ có cao tầng đến tạo áp lực. Nguyên Bảo Nhi nghe vậy hơi sửng sở. Cẩm Y Liễu vệ cao tầng sẽ tạo áp lực? Cao tầng? Cao bao nhiêu tầng xem như cao tầng? Nếu là Triệu Hy dạng này hữu danh vô thực chỉ huy sứ, Bạch Vong Đông căn bản không cần lo lắng vấn đề này. Hoặc là nói, hiện nay toàn bộ Cẩm Y Liễu vệ có thể làm cho Bạch Vong Đông lo lắng người, chỉ sợ cũng chỉ có một cái kia đi. Người nói là Kỳ Cương. Khu khu, đại khái. Bạch Vong Đông mất tự nhiên ho khan hai tiếng. Chỉ có thể nói đến từ Cẩm Y Liễu vệ nội bộ lớn nhất áp lực sẽ là Kỳ Cương, nhưng ngày ra Cẩm Y Liễu vệ nhìn nhiều nhìn, ngươi sẽ phát hiện áp lực chỉ có thể càng ngày càng lớn. Cho nên ta mới cần một cái thiên hộ đến kháng áp. Nếu là Kỳ Cương lời nói, Nguyên Bảo Nhi suy nghĩ mấy giây sau, trực tiếp mở miệng. Ta có thể chịu nổi. Bắc trấn phủ ti thiên hộ không phải Nam trấn phủ ti trấn phủ sứ có thể quản. Mà lại, nói như thế nào đây? Nguyên Bảo Nhi cùng Nam trấn phủ ti đi, ở giữa hoặc nhiều hoặc ít còn có chút hiềm khích. Trước đó nàng mở tiệm thời điểm, liền bị Nam trấn phủ ti tìm cớ cho thẩm tra. Mặc dù nàng biết chuyện này là ý không ở trong lời, nhưng đã nhiều năm như vậy, nàng Nguyên Bảo Nhi có thể nhớ rõ đây. Đối Kỳ Cương, nàng là hảo thủ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bạch Vong Đông mặt mũi tràn đầy vui mừng nhẹ gật đầu. Ta liền biết, tuyển ngươi chuẩn không sai. Có lúc, trên lệnh tin tức, thật sự có thể sinh ra đẹp. Kế hoạch kết thúc. Vậy cái này sự kiện, cũng liền việc này không nên chậm trễ. Dù sao, khoảng cách hoàng gia đi tuyển cập bờ, chỉ còn lại có vẹn vẹn 3 ngày. Chương 212, kế thành chương 212, kế thành kế hoạch cơ hồ là tại một cái đều đâu vào đấy tình huống dưới tiến hành. Vô luận là Lý Ngọc, Tuân Cửu, Văn Nghiên, hoặc là An Kỳ Văn, đều biểu hiện rất tốt. Toàn bộ kế hoạch tiến hành giống như nước chảy mây trôi bình thường, tại dựa theo Bạch Vong Đông cùng Nguyên Bảo Nhi trước đó thương lượng xong hết thảy vững vững vàng vàng tiến hành. An Kỳ Văn tìm được người rồi con buôn thương nhân. Tuân Cửu rất thẳng thắn lưu loát chặt đầu của bọn hắn, không có bị phát hiện là Cẩm Y Liễu vệ cách làm. Văn Nghiên thì là dựa theo Bạch Vong Đông chỉ thị, lặn xuống Lưu Bình Ngọc bên người, làm một cái uy hiếp nước sông chảy nhân vật tồn tại. Tại Văn Nghiên kiệt xuất biểu hiện phía dưới, Lý Ngọc đàm phán tiến hành cũng rất có hiệu quả. Quả nhiên, Lý Ngọc trừ chiến lược không được, những chuyện khác hoặc nhiều hoặc ít đều đọc lướt qua một chút. Mặc dù tại cái này thương lượng, trao đổi phương diện, Lý Ngọc trình độ không có Nguyên Bảo Nhi như vậy xuất thần nhập hóa, nhưng cũng coi là đến ưu tú phân trình độ. Hiện nội trợ A nói tóm lại, nước sông chảy nơi này cũng không phải là một cái nan quan. Từ Bạch Vong Đông nhìn thấy liên quan tới nước sông chảy đại bộ phận tư liệu thời điểm, người này hết thảy liền đã toàn bộ đều bị hắn nắm giữ trong tay. Nước sông chảy lựa chọn sẽ chỉ có một cái. Cứ như vậy, Bạch Vong Đông rất thành công trở thành cái kia bổ khuyết kẻ buôn người chống chỗ người. Mà nếu hoàng gia hành thuyền hàng hóa lựa chọn là cố định, cái kia thay thế rơi kẻ buôn người chống chỗ Bạch Vong Đông tự nhiên mà vậy nhất định phải cung cấp nhân khẩu mua bán sinh ý bất quá. Rất hiển nhiên, hắn có cái này nguồn cung cấp. Vậy liền xin nhờ Trần lão bản. Hoàng gia người phụ trách là một người trung niên nam nhân. Hắn thái độ hòa ái cùng Bạch Vong Đông quyết định lâm thời hợp đồng. Bạch Vong Đông hỏi tên của hắn, nam nhân trung niên này chưa nói cho hắn biết, chỉ là cùng hắn nói, ngươi có thể gọi ta hoàng tứ. Hoàng tứ gia, chính là hiện nay hoàng gia hành thuyền ở kinh thành người tổng phụ trách. Lúc mới bắt đầu nhất, tại trong quỷ thị bị Bạch Vong Đông đưa đi siêu sinh cái kia đại thiện nhân gọi là hoàng lĩnh, hắn chỉ có thể coi là một cái tiểu phụ trách người. Bao quát một đêm kia, Lưu Hỏa Bang nhị đương gia Diệp Thương ứng chấp đầu cái kia hoàng lão bản, đó cũng là hoàng gia hành thuyền một cái tiểu phụ trách người. Không nghĩ tới, giờ này ngày này có thể nhìn thấy hoàng gia hành thuyền người tổng phụ trách. Cái này thật sự chính là để Bạch Vong Đông không tưởng tượng được sự tình. Nhìn trước mắt trung niên nam nhân này, Bạch Vong Đông vô ý thức liền híp mắt lại. Thế nào? Trần lão bản? Bị hắn như thế nhìn chằm chằm, hoàng tứ hơi sững sờ. Bạch Vong Đông không nói gì, chính là cười cười, sau đó thẳng thắn nói, ta không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy hoàng tứ lão bản chân dung. Này, hoàng tứ thái độ hiền hòa khoát tay áo. Trần lão bản có thể lựa chọn chúng ta hoàng gia hành thuyền, hoàng tứ vốn là đã thụ sủng được kinh, tự mình đến đây cũng là sợ sệt bọn thủ hạ cấp bậc lễ nghĩa không đủ, dù sao hắn nhìn thoáng qua Bạch Vong Đông, thản nhiên nói, có thể như thế quả quyết đem ban đầu Văn lão bản cho xử lý sạch, Trần lão bản là có đại thủ đoạn. Mắt thấy khoảng cách lần này hoàng gia hành thuyền cập bờ chỉ còn lại có không đến 2 ngày thời gian, nhưng lại tại lúc này, nguyên bản người phụ trách miệng buôn bán người Văn Tự Thành lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Ngay sau đó, nhà mình muội phu kia liền đem tên của người này giao cho chính mình. Trước đây sau nếu là không có liên hệ, hắn hoàng tứ danh tự về sau đều biết ngược lại. Bất quá, hoàng tứ cũng không có muốn trách cứ Bạch Vong Đồng ý tứ. Đối với hoàng gia hành thuyền mà nói, có thể cung cấp hàng hóa thương nhân vô luận là ai, chỉ cần không có vấn đề, cũng có thể. Về phần ở trong đó dùng thủ đoạn gì, là chiếm cứ, hay là chiếm đoạt, hoặc là giết cùng bị giết, những này cũng không đáng kể. Dù sao, hắn chỉ cần cam đoan hàng hóa chất lượng là được. Mà trước mắt vị này Trần lão bản hàng, miễn cưỡng đúng quy cách. Để hoàng tứ lão bản chế dễ ước. Bạch Vong Đông cũng là không ngoài ý muốn, hắn ổn quyền, mở miệng nói ra. Thật sự là ta nghe nói quý bảo thuyền thanh danh hồi lâu, thật sự là đội vàng muốn cùng quý bảo thuyền dựng vào không quan trọng quan hệ, lúc này mới ra hạ sách này, còn xin tứ lão bản thứ lỗi. Dễ nói. Hoàng tứ vừa cười vừa nói. Nếu quả như thật muốn gặp lượng lời nói, vậy không bằng xin mời Trần lão bản tháo mặt nạ xuống đến, mặt đối mặt nói chuyện, có thể sẽ càng thêm tốt một chút. Không phải Trần Mỗ nhất định phải mang theo mặt nạ này. Bạch Vong Đông cảm khái nói ra. Thật sự là dưới mặt nạ là Trương bị hủy đi mặt, mang theo mặt nạ cũng là vì chiếu cố tại hạ trong lòng điểm này tự ti. Nói đùa cái gì, lộ mặt là tuyệt đối không thể nào. Hắn treo giải thưởng tại quỷ thị là náo nhiệt qua một thời gian thật dài, cái này nếu là không mang mặt nạ liền chạy ra khỏi đến cùng người khác nói chuyện làm ăn, sợ rằng sẽ rất dễ dàng bị người nhận ra, sau đó độc thủ. Chí ít ở kinh thành, hắn là làm qua một đoạn thời gian đỉnh lưu. Liền xem như có mấy cái như vậy đối với hắn thời thời khắc khắc chú ý, muốn cùng cổ của hắn tới một cái tiếp xúc thân mật fan hâm mộ tại, vậy cũng không phải cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Hắn Bạch Vong Đông, nổi danh qua. Thì ra là thế. Hoàng tứ liên tục ngạc nhiên gật đầu. Trần lão bản có thể đem chính mình tự ti rõ ràng như thế nói ra, ngược lại là cái chân nhân. Hoàng lão bản quá khen rồi. Bạch Vong Đông đội vàng lộ cười. Hai người này, một người một câu, ngươi tới ta đi, nói chuyện trời đất. Chuyện trọng yếu là một chữ đều không có lộ, chính là đang nói một đống nói nhảm đến không có khả năng lại nói nhảm. Đây mới là tinh khiết lãng phí thời gian. Cái này nếu là Nguyên Bảo Nhi tới, chỉ sợ không phải đã sớm hấp tấp rời đi. Nhưng Bạch Vong Đông rất hiển nhiên, hay là có chuyện phải làm. Hắn đối với hoàng gia hành thuyền lần này người cầm lái sớm đến kinh chuyện này hết sức cảm thấy hứng thú. Hoặc là nói, hắn đối với hiện nay kinh thành tất cả biến số đều cảm thấy rất hứng thú. Chỉ bất quá, Vân Vũ lâu bên trong ở có vẻ như chỉ có một cái hoàng tứ, cũng không có những người khác tại. Hoàng tứ là hoàng gia hành thuyền ở kinh thành người tổng phụ trách, mà lại cái này người tổng phụ trách vị trí đã ngồi thời gian không ngắn, cho nên hắn tuyệt đối không thể nào là lần này người cầm lái. Vậy cái này thần bí người cầm lái, bây giờ ở nơi nào đâu? Hắn sớm đến kinh thành lại là vì cái gì? Những vấn đề này Bạch Vong Đông cũng không có hỏi ra lời. Cái này nếu là hỏi ra lời, hoàng tứ tuyệt đối liền sẽ không là hiện nay cái này hòa hòa khí khí bộ dáng. Hai người chuyện phiếm một mực tại tiếp tục. Bạch Vong Đông là vì điều tra cái kia hoàng gia người trưởng đã tin tức, mà hoàng tứ cổ sở lấy là muốn đối với Bạch Vong Đông tiến hành một cái càng thêm xâm nhập hiểu rõ. Nước sông chảy để cử đi lên người hắn có thể yên tâm, nhưng dù sao không phải mình đã kiểm tra người, vẫn là phải lưu cái tâm nhãn mới được. Vậy liền hợp tác vui vẻ. Ngay tại chuyện phiếm kết thúc lúc này, hai người cười híp mắt nhìn đối phương, tựa như là nhiều năm không thấy hảo hữu một dạng. Lập tức, Bạch Vong Đông liền rời đi Vân Vũ lâu. Mà hoàng tứ cái kia bình hòa biểu lộ đột nhiên liền trở nên lạnh như băng xuống tới. Ngay sau đó, từ cái kia phòng lớn phía sau, một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi ra. Hắn vì ta đến. Hoàng Khuynh Nghiên cau mày mở miệng nói. Cũng là không phải. Hoàng tứ giơ lắc đầu. Hắn càng nóng lòng vẫn là phải đem trong tay hàng hóa tu tay. Hiện tại cùng quan tâm hắn vì cái gì mà đến, còn không bằng ngẫm lại, tin tức này là làm sao tiết lộ ra ngoài. Hắn thứ nhất trực giác chính là bên cạnh của bọn hắn ra nội ứng. Lại hoặc là, hoàng tứ nhìn về hướng Hoàng Khuynh Nghiên. Lá thư này, cùng một thời gian liên tại bọn hắn không thấy được địa phương, một đôi con mắt màu đỏ như máu nằm nhòi bên cửa sổ vào chiều lấy bên trong lặng lẽ meo meo xem đi. Mà tại khoảng cách Vân Vũ lâu cách đó không xa hẻm nhỏ, Bạch Vong Đông tựa ở trên tường, giữ mạ vàng sắc đôi mắt, ánh mắt chớp lên. Nữ tử này chính là lần này đi thuyền người cầm lái. Chương 213, Cầm Long chương 213, Cầm Long cái này trẻ tuổi nữ nhân chính là lần này hoàng gia đi thuyền người cầm lái. Bạch Vong Đông xuyên thấu qua tam độ nha ánh mắt hướng phía hoàng tứ trong phòng nhìn lại, ánh mắt tại cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân trên người đảo qua. Nhưng một giây sau, Bạch Vong Đông liền thấy nữ nhân này thân thể cứng đờ, hướng phía hắn bên này nghiêng đầu lại. Thế nào Khuynh Nghiên? Hoàng tứ gặp nhà mình chất nữ nói được nửa câu lại đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía cửa sổ bên kia nhìn sang, lập tức trước tiên liền thuận tầm mắt của nàng cùng nhau nhìn về hướng cửa sổ kia. Nhưng hắn không phát hiện chút gì, cho nên lúc này mới nghi hoặc mở miệng, hướng Hoàng Khuynh Nghiên hỏi. Vô sự. Hoàng Khuynh Nghiên nhìn xem cái kia không thể bình thường hơn được cửa sổ, lông mày hơi nhíu một chút. Có lẽ là ta nhạy cảm. Nàng vừa rồi rõ ràng đã nhận ra một cỗ cực kỳ mịt mờ ánh mắt, nhưng vì cái gì, không có cái gì tìm tới đâu. Thật là cảm giác sai. Vân Vũ lâu bên ngoài, Bạch Vong Đông bàn tay nâng lên một chút, tam đổ nha tại trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện. Ngược lại là thật là nhạy cảm giác lực. Nghe nói hoàng gia đi thuyền người cầm lái đều là nhất đẳng cao thủ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này gọi Hoàng Khuynh Nghiên nữ nhân, 89 phần 10 chính là cái kia sớm đến kinh người cầm lái. Không riêng gì bởi vì cái kia loáng thoáng có thể phát giác được thực lực không tầm thường, hay là bởi vì người này tác phong cùng thân phận. Một cái có thể cùng hoàng tứ thái độ như vậy tùy ý, lại cần người ở bên ngoài trình diện thời điểm trốn đi người. Tổng hợp người cầm lái sớm đến kinh tin tức nhìn, trên cơ bản có thể đem thân phận của người này cho đập chết. Nghĩ tới đây, Tuyết Ú Lan bên cạnh hắn dần hiện ra hiện. Ngay sau đó, một cái băng điêu ngay tại nàng trong song trưởng ở giữa chậm rãi thành hình. Bạch Vong Đông bàn tay nhấc câu, một cái bổ câu từ không trung phi tốc rơi xuống. Lúc này, Tuyết Ú Lan trong tay băng điêu cũng đã hoàn toàn thành hình, đây là một cái hình người băng điêu, khuôn mặt của nó cùng vừa rồi Bạch Vong Đông nhìn trộm đến Hoàng Khuynh Nghiên không khác chút nào. Bạch Vong Đông đem băng điêu kia cầm trong tay, buộc chặt tại bổ câu trên đùi. Mặc dù băng điêu trọng lượng không nhẹ, nhưng cẩm y liễu vệ bổ câu đều là nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, điểm ấy trọng lượng đối bọn chúng mà nói cũng không có đạt tới khó mà phụ tại trình độ. Bổ câu dương cánh mà bay, hướng phía Bắc Chấn phủ Ti phương hướng bay đi. Hắn đến làm cho Lý Ngọc phái người nhìn chằm chằm người này. Lấy hiện nay kinh thành thế cục, thế lực khắp nơi dù là có nửa điểm dị động đều muốn chằm chằm đến gắt gao mới được. Cho dù bọn hắn việc làm cùng cẩm y liễu vệ cũng không xung đột. Chỉ bất quá, ngay tại lúc này đột nhiên sớm đến kinh. Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại. Cái này coi là thật sẽ là cái trùng hợp. Hắn từ trước tới giờ không tin tưởng trùng hợp. Rộng lớn rừng cây, Tạ Âm hướng phía rừng cây chỗ sâu không ngừng xâm nhập. Nơi này thật rất đẹp, đẹp tựa như là không tồn tại ở thế gian này đẹp một dạng. Ngăn cách với đời, an tĩnh dị thường. Đi lâu như vậy, Tạ Âm liền không có gặp lại qua trừ đầu kia tiểu bạch long bên ngoài bất kỳ một cái sinh linh. Hắn nâng tay phải lên, linh lực tại lòng bàn tay hội tụ. Thể chất của hắn đối sinh linh cảm giác lực rất mạnh, chỉ cần trung quanh có khí huyết phun trào, hắn trên cơ bản đều có thể phát giác được. Nhưng bây giờ đi như thế một vòng đằng sau, thật là không còn có phát hiện có mặt khác vật sống tồn tại. Bạch Long hồn nghĩ tới đây, Tạ Âm nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Thân là Yên Vương cựu thần, Tạ Âm tự nhiên đối với lúc trước Diêu Quảng Hiếu tay xé Bạch Long một sau, Bạch Long hồn không chọn vẹn chuyện này hết sức hiểu rõ. Hiện nay tại cái này Kiến Văn lưu lại trong bí cảnh gặp một đầu Bạch Long, trước đây sau quan hệ, thật sự là không cho phép hắn không nghĩ ngợi thêm. Bất quá, rừng rậm này hắn đã cuốn đẩy một vòng lớn, nhưng lại như cũng không có tìm kiếm đến nửa điểm Bạch Long hồn tung tích, xem ra muốn điều tra rõ ràng Kiến Văn đến cùng hướng nơi này ẩn giấu cái gì, hay là phải đi hỏi một chút đầu kia tính khí nóng nảy tiểu Bạch Long." Nghĩ tới đây, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua màn trời. Cương điệu là nhìn thoáng qua cái kia như cũ tại cùng huyết sắc kinh tức vật lộn màu trắng quang ảnh. Tiểu hai này thật đúng là có đủ sức sống, cái này đều chiến đấu thời gian dài như vậy, hoàn toàn không thấy nửa điểm vẻ mệt mỏi. Thần thú tinh lực quả nhiên là đủ dồi dào. Tạ Âm thân hình tại nguyên chỗ chậm rãi và mèo, biến mất ngay tại chỗ. Mà đổi thành một bên, dựa theo Tạ Âm phân phó, tại ăn no đằng sau liền đem bổ câu đem thả ra hồ vi giờ phút này cảm thụ được cái kia thật sự chắc bụng cảm giác một trận an tâm. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy nhàm chán nhìn xem cái kia tiểu bạch long cùng Tạ Âm lưu lại huyết sắc kinh cực chém giết. Nhìn ra, Tạ Âm cũng không muốn hạ sát thủ, cái kia huyết sắc kinh cực đánh vào tiểu bạch long trên người thời điểm đều là tinh chuẩn tránh đi yếu hại. Mà lại, hắn có thể nhìn ra được, từng cây kia huyết sắc kinh cực phía trên là có cực kỳ cường hãn hút năng lực. Có thể cái này đùi gai mỗi một lần đâm vào đến tiểu bạch long thể nội thời điểm, cũng chỉ là nhàn nhạt nuốt bên trên hắn một chút nhỏ bé đến không có khả năng lại nhỏ bé khí huyết đằng sau liền sẽ ngay đầu tiên rút ra, sau đó tiếp tục cùng nó chiến đấu. Cũng là nắm tiểu bạch long phúc, cái này huyết sắc kinh cực mới có thể tại thoát ly Tạ Âm khống chế đằng sau, duy trì ở thời gian lâu như vậy cũng không có tiêu tán rơi. Bất quá, liền nhìn trước mắt tình huống này, Hồ Vi rõ ràng nhìn ra được, Tạ Âm chính là buổi tiếp đầu này bạch long chơi. Muốn ta nói, trực tiếp đem cái này nhà cho nện xuống đến, đối với viên kia sừng hiệu đầu hung hăng trên quạt hai bàn tay, hổ này so hài tử chỉ định khóc như mưa, cái gì đều cho đặt xuống. Mà liên tại hắn lời này vừa nói xong không đến 2 giây thời gian, cái kia đẩy trời huyết sắc kinh cực thế công đột nhiên liền trở nên lăng lệ. Rắc, đùi gai một tầng lại một tầng cuốn tại bạch long trên thân. Giống, bạch long liều mạng dãy rủa gào thét. Long tức kia tựa như là không cần tiền một dạng, hướng phía cái kia bốn phía xông lên huyết sắc kinh cực phun lên. Đùi gai bị trực tiếp đánh nát, có thể chỉ là không đến 1 giây thời gian, cái kia huyết sắc kinh cực liền lần nữa lại trọng ngừng, hướng phía cái kia tiểu bạch long tấn công mạnh tới. Trên đùi gai gai nhọn đâm vào đến bạch long vảy rồng ở trong, phát ra đao kiếm va chạm chói tai âm thanh. Tiểu bạch long kịch liệt dãy rủa, vảy rồng kia cùng gai nhọn càng không ngừng ma sát, vang lên đốm lửa tung tóe. Thế nhưng là, theo tiểu bạch long dãy rủa, huyết sắc kinh cực che phủ là càng ngày càng gấp. Nó càng động, huyết sắc kinh cực liền càng co vào, mà càng co vào, tiểu bạch long thống khổ tiếng giống liền càng phát đinh tai nhức óc. Hồ Vi bịt lấy lỗ tai, nhe răng nhìn xem cái kia tiểu bạch long dáng vẻ, một trận tim đập nhanh. Nói thật, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tạ Âm đúng nghĩa độc thủ. Cái này huyết sắc đùi gai cũng không biết là tiên pháp gì, lại có thể đáng sợ như vậy. Tiểu bạch long khí huyết đang không ngừng sói mòn, nó thể lực cũng đang không ngừng tiêu tán. Chỉ là một lát thời gian, nguyên bản sinh long hoặc hổ tiểu bạch long liền đã đình chỉ động tác, không nhích động chút nào đất bị cuốn tại bùi gai ở trong, hoàn toàn áp chế. Mà cũng chính là ở thời điểm này, Tạ Âm thân ảnh đột nhiên liền từ Hồ Vi bên người nổi lên. Nhìn thấy hắn, Hồ Vi trước tiên từ dưới đất đứng lên, mặt mũi tràn đầy cung kính. Cái này không cung kính không được à? Hắn vừa rồi hơi tính toán một chút, nếu là hắn đối mặt cái này một đoàn huyết sắc kinh cực, chỉ sợ kết quả cuối cùng cùng cái này tiểu bạch long cũng kém không có bao nhiêu. Không hổ là trấn phủ sứ ngự dụng thiên hộ, phần này thực lực quá mẹ nó đáng sợ. Tạ Âm xuất hiện đằng sau, cũng không có đi quản con hàng này đầu nào phong bạo, mà là vây tay một cái, khống chế cái kia huyết sắc kinh cực đem buộc chặt lấy tiểu bạch long cho kéo xuống. Nhắm ngay viên kia bị trùng điệp bọc lấy, chỉ lộ ra con mắt đầu rồng, Tạ Âm nhàn nhạt mở miệng. Nói chuyện đi. Chương 214, mắt chương 214, mắt nói chuyện đi. Tạ Âm rất hòa thuận mở miệng nói. Cái này cùng thiện biểu lộ, lại phối hợp thêm Tạ Âm tấm kia tú khí khuôn mặt, để hắn hiện nay dáng vẻ nhìn tựa như là nhà bên ấm lòng ca ca. Nhưng rất hiển nhiên, tiểu bạch long cũng không dính chiêu này. Hoặc là nói, có lẽ tại long nhãn trong thế giới, Tạ Âm cũng không phù hợp nó thẩm mỹ. Tóm lại, đối mặt Tạ Âm cái này ôn hòa thái độ, tiểu bạch long hừ lạnh một tiếng. Hắc. Hồ Vi lập tức liền nổ, vén tay áo lên liền muốn hướng phía Tiểu Bạch Long tiến lên. "Lão tử cho ngươi mặt mũi." Hắn hiện tại vừa muốn đem hải tử xui xẻo này rút gần lộ ra, cho hắn biết cái gì gọi là thế đạo tàn khốc. Tạ Âm bình thản tay giơ lên đem hắn ngăn lại. Đối mặt Tạ Âm ngăn cản, Hồ Vi rất từ tâm địa liền đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. "Ta biết ngươi có thể nghe hiểu được chúng ta đang nói cái gì, ta thật đối với ngươi không có ác ý, ta là rất có thành ý muốn cùng ngươi nói một chút, nhưng Tạ Âm nói chỉ Hồ Vi. Ngươi cũng có thể nhìn ra được, đồng bạn của ta cùng ý kiến của ta không gặp nhau." Nghe được Tạ Âm lời này, Hồ Vi trên mặt vừa đúng lộ ra một vòng nhe răng cười. Trong mắt của hắn mang theo huyết quang hướng phía Tiểu Bạch Long phương hướng nhìn thoáng qua. Tiểu Bạch Long lập tức hừ lạnh một tiếng, nhưng này trong đôi mắt quả thật là có nhỏ không thể thấy ba động. "Chúng ta ở chỗ này đã hao quá nhiều thời gian, nếu là lại không thu hoạch được gì, sau khi đi ra ngoài, ta cùng hắn là muốn nhận trách phạt." Bắt được Tiểu Bạch Long cái kia lóe lên một cái rồi biến mất ánh mắt ba động, Tạ Âm nói tiếp: "Nếu là ngươi lại tránh, ta cũng ngăn không được hắn, đến lúc đó hắn sẽ làm cái gì, ta cũng không nói được." Tạ Âm biểu lộ ra vài bôi lo lắng. "Hừ." Lần này đến phiên Hồ Vi hừ lạnh. Hắn đoạt tại Tiểu Bạch Long phía trước, trực tiếp đem hừ lạnh này quyển cho đoạt lại. Giống như là đối với Tạ Âm lời nói có chỗ không dối gạt một dạng, hắn liếc qua Tạ Âm, sau đó liền lại dẫn như vậy khát máu ánh mắt nhìn về phía Tiểu Bạch Long phương hướng. Tầm mắt của hắn tại Tiểu Bạch Long trên thân chậm rãi quét mắt. Dạng như vậy, tựa như là đang nghĩ khối thứ nhất thịt muốn cắt ở nơi nào một dạng. Tiểu Bạch Long ánh mắt thoáng run rẩy kịch liệt một chút. Mặc dù tuổi của hắn không nhỏ, nhưng ở Long tộc ở trong kỳ thật chính là một đứa bé. Tâm trí cũng không có kiên định đến có thể đối với dạng này đe dọa nhắm mắt làm ngơ. Nhưng là nó ở trong lòng một lần lại một lần nhấn mạnh thân phận của mình, ý đồ để cho mình lấy dũng khí đến, giống các bà bạn nói như vậy, là một cái dũng sĩ một dạng đối mặt bọn này đáng giận nhân loại uy hiếp. Tạ Âm quan sát đến ánh mắt nó mỗi một cái biến hóa. Hắn biết, phần này uy hiếp hay là có hiệu quả. Hồ Vi tấm này ác nhân mặt đúng là có chút lực uy hiếp. Đã như vậy lời nói, vậy thì nhất định phải muốn thêm mang tuổi. "Ta chỉ đến 3 tiếng." Tạ Âm nâng lên ba ngón tay, từ tốn nói, "Nếu là ba cái số đằng sau, ngươi vẫn là như vậy thái độ lời nói, vậy ta cũng chỉ có thể để cho ta đồng bạn tiếp nhận công tác của ta." Hồ Vi lại lần nữa nhe răng cười, khuôn mặt tươi cười đáng sợ. "Một, hai, ba giống." Tiểu Bạch Long nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm ngược lại là rất lớn, nhưng ở Tạ Âm cùng Hồ Vi xem ra, đây chính là một cái tiểu thí hài tử ngoài mạnh trong yếu. Hồ Vi duy trì ác nhân mặt, nhưng trong lòng đều đã cười nở hoa rồi. Tiểu hài chính là tiểu hài, hù dọa một chút liền không chịu nổi. Tiểu Bạch Long nhìn xem Tạ Âm, mặc dù hay là cam thủ, nhưng này ánh mắt bên trong hàm nghĩa Tạ Âm nhìn rất rõ ràng. Đại khái chính là, "Ta không muốn hắn, ta và ngươi đàm luận ý tứ như vậy đi. Vậy ta lại hỏi ngươi, ngươi tại sao phải ở nơi này?" Nghe được Tạ Âm vấn đề này, Tiểu Bạch Long thói quen hừ lạnh một tiếng. Tạ Âm xem như đã nhìn ra, cái này giống như là cái này Bạch Long một cái thói quen mở dạng, phàm là muốn biểu đạt ý gì, đầu tiên liền muốn trước hừ lạnh một tiếng. Sau đó Tạ Âm liền thấy cái này Tiểu Bạch Long nhìn bọn họ một chút hai người, sau đó lại nhìn một chút chính mình. "Ngươi nói là có nhân tộc đem ngươi phóng tới nơi này, đúng không?" Tiểu Bạch Long thì ra con mắt nhẹ gật đầu. "Ngươi là tự nguyện, vẫn là bị bách?" Tạ Âm lại lần nữa hỏi. Tiểu Bạch Long lại hừ lạnh một tiếng, giơ lên cằm của mình. Con hàng này là không hừ lạnh không biết nói chuyện có đúng không? Hồ Vi nhìn xem một màn này âm thầm đầu đen rau muống đạo. Mà Tạ Âm thì là không có quản nó hừ lạnh, mà là nhìn xem Tiểu Bạch Long động tác, phòng đoán nói, "Cho nên, ngươi là tự nguyện tới?" Tiểu Bạch Long nhẹ nhàng gật đầu. Long tộc có trời sinh ngạo mạn, bọn hắn quen thuộc dùng ngẩng đầu đỡ ngực biểu đạt chính mình tài trí hơn người. "Bất quá, nếu là tự nguyện tới, nguyên nhân?" Tạ Âm từ tốn nói. Tiểu Bạch Long ánh mắt chớp lên một cái, chần chờ không mở miệng. Mà vừa lúc này, Hồ Vi rất đúng lúc đó lại lộ ra một tấm kia ác nhân mặt. Tiểu Bạch Long tâm can run lên, lập tức dùng ánh mắt ra hiệu một cái phương hướng. Tạ Âm cất bước hướng phía phương hướng kia đi đến. Huyết sắc kinh cức buộc Tiểu Bạch Long cùng nhau đi tới. Hồ Vi nhấc chân đuổi theo. Hai người một dòng liền thuận phương hướng kia đi tới. Nhưng ngay lúc bọn hắn đi một đoạn đường đằng sau, Tiểu Bạch Long ánh mắt chớp động, đáy mắt đột nhiên liền lộ ra một tia giảo hoạt quan mang. Ngay sau đó, ngay lúc này, vô số cảnh từ bốn phía nhảy lên ra, mục tiêu hết sức rõ ràng liền xông về Hồ Vi cùng Tạ Âm phương hướng. Tạ Âm nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía Tiểu Bạch Long nhìn lại. Một giây sau, giang giác, cái kia khổng lồ cảnh thủy triều liền trong nháy mắt vỡ ra, bay đầy trời tán. Tạ Âm đứng tại những này đứt gãy cảnh ở trong, nhìn xem ánh mắt đờ đẫn Tiểu Bạch Long trên mặt lộ ra xấu hổ dáng tươi cười. "Ngươi xác định chính là bên này, đúng không?" Tiểu Bạch Long khẽ cắn môi, nó cũng không giả, trực tiếp mở ra miệng rộng, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong thanh âm kia có chút vội vàng cùng lo nghĩ, tựa như là tại để người nào mau trốn đi. Tạ Âm trong mắt huyết quang lóe lên, xấu hổ dáng tươi cười lại lần nữa lộ ra. Ngay sau đó, huyết sắc bụi gai liền đem Tiểu Bạch Long hoàn toàn cho bao vây lại. Hắn vây tay, bị cuốn thành bóng Tiểu Bạch Long lập tức liền bay đến trong tay của hắn. Bồi đứa nhỏ này chơi lâu như vậy, chính là vì giờ khắc này. Ầm ầm. Trong chốc ngắn này, thiên băng địa liệt. Cái kia vô số cây cối trong nháy mắt khô héo, hết thảy chung quanh đều tại sụp đổ cùng vỡ vụn, không gian loạn lưu càng không ngừng xẹt qua mỗi một tấc thiên địa. Cái kia nguyên bản mỹ lệ đến không chân thực rừng rậm tại thời khắc này bị đều phá hư. Tựa như là hình như có nhận thấy. Tạ Âm cùng Hồ Vi ngẩng đầu lên, hướng phía màn trời kia phương hướng nhìn lại. Sau đó, một giây sau, một đôi cực lớn đến làm người ta kinh ngạc lạnh mình con ngươi vào ngày hôm đó màn phía trên mở ra. Long mâu. Cung Tiểu Bạch Long không giống với, đây là một đôi chân chính thuộc về trưởng thành chân long đôi mắt. Cảm thụ được cái này long mâu bên trong vô thượng uy nghiêm, Hồ Vi hít sâu một hơi, ánh mắt không gì sánh được nghiêm trọng. Đây chính là chân long. Có thể ngay sau đó, tạ âm cái kia mang theo trảo phúng thanh âm liền vang lên. Một đạo tàn hồn, cũng dám làm dữ. Giờ khắc này, huyết sắc kinh cực đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía cái kia long mâu phóng đi. Chương 215, đấu đá chương 215, đấu đá một đạo tàn hồn, cũng dám làm dữ. Tạ âm cái kia khinh đạm mang theo trảo phúng thanh âm tại thiên địa này ở trong nhàn nhạt vang lên. Ngay sau đó, cái kia đầy trời huyết sắc kinh cực liền trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía trên bầu trời kia long mâu ngang nhiên phóng đi. Cái kia long mâu vừa mới mở ra, nó nhìn xem cái kia xông tới huyết sắc kinh cực, ánh mắt tỉnh táo đến cực hạn. Ngay sau đó, một cỗ cực kỳ sức mạnh huyền diệu ngay tại chúng quanh nơi này bạo khởi, hướng phía huyết sắc kinh cực nghiền ép mà đi. Nguồn lực lượng này, tưởng thật không được. Hồ Vi cảm thụ được cái kia cố áp lực khổng lồ, trong lòng rung mạnh. Cho dù chỉ là một đạo tàn hồn, nhưng chân long sắc thực hay là chân long, khổng lồ như vậy long uy. Năm đó thái tổ là như thế nào làm đến lấy sức một mình lột hồn chín đại chân long? Nhưng tạ âm nếu dám trào phúng, vậy dĩ nhiên liền có thuộc về mình lực lượng. Đối mặt dạng này long uy, huyết sắc kinh cực lù lù bất động, lấy một cái tốc độ cực nhanh đỉnh lấy long uy kia, xông về cặp con mắt kia. Giống, tiểu bạch long nhìn xem một màn này, liền cùng như bị điên liệu mạng dãy rủa. Cái kia bọc lấy nó cự cầu bị một cỗ man lực không ngừng va chạm, trên người của nó rất nhanh liền toát ra đại lượng long huyết. Giống, tiếng gào thét này ở trong mang theo vài phần thê lương ôn tồn tê kiệt lực. Nhưng dạng này tiếng giống giận dữ cũng không có gây nên tạ âm chú ý, hắn thời khắc này lực chú ý toàn bộ đều tại bầu trời kia long hồn phía trên. Huyết sắc kinh cực đập vào long mâu phía trên, nhưng lại bị cái kia cỗ sức mạnh huyền diệu cho trực tiếp đẩy ra. Quả nhiên, làm Yên Vương cửu thần, La Hầu thứ nhất thân tín, tạ âm là nhìn thấy qua nhà mình bị kia bệ hạ điều động quốc vận chi lực. Hiện tại cái này long mâu quanh thân sức mạnh huyền diệu, không hề nghi ngờ chính là hắn quen thuộc đại minh khí vận. Đây chính là ngọc tỷ ở trong mất đi cái kia nửa đường bạch long hồn. Diêu Quảng Hiếu cái kia lão âm bị lần này bắt người nghiên cứu phát thể lại là thật, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tạ âm năm ngón tay bố lượng, cái kia bị đẩy ra huyết sắc kinh cực trong nháy mắt lại lần nữa lấn người mà lên. Sức mạnh huyền diệu lại lần nữa hiện hiện, nhưng lần này huyết sắc kinh cực không hạn chế lan tràn trưởng thành, lại là trực tiếp đem cái kia cỗ sức mạnh huyền diệu cũng cùng nhau bao khỏa ở bên trong. Phong, Tạ Âm một tay nắm lấy cái kia cầm tù lấy tiểu bạch long huyết cầu, một tay kết ấn. Một giây sau, trên bầu trời kia, một đạo thân thể cao lớn liền hiện ra, bạch long hồn chân thân. Cặp mắt của nó vẫn như cũng là như vậy ảm đạm vô quang, không có nửa phần linh động, tựa như là một con rối bình thường. Long hồn bị khóa vào đến trong ngọc tỷ một khắc này, liền đã mất đi tất cả thần trí. Nếu như không có ngọc tỷ lời nói, không có bất kỳ người nào, bất luận sinh linh gì có thể mệnh lệnh được nó. Nhưng mới rồi, đạo này long hồn thế mà bởi vì tiểu bạch long gầm thét mà có hành động. Tạ Âm mắt sáng lên, lập tức năm ngón tay co vào, giang giác, trong tay nắm lấy cái kia khổng lồ huyết cầu lại lần nữa thít chặt. Phốc phốc, đây là bùi gai vào thịt thanh âm, đại lượng máu tươi từ cái kia huyết sắc kinh cực ở trong chảy ra, tiểu bạch long thống khổ tiếng gào thét vang lên theo. Mà vừa lúc này, Tạ Âm rất bén nhạy phát giác được cái kia bạch long hồn trong mắt tựa hồ lộ ra một vòng phẫn nộ. Phẫn nộ, phẫn nộ, không cần có bất kỳ hoài nghi, bởi vì một giây sau, phần này phẫn nộ liền đã chuyển hóa thành tính thực chất hành động. Cái kia so tiểu bạch long không biết to được bao nhiêu lần thân thể đột nhiên phi tốc và mèo, nhất vị ba liền quất vào phong ấn kia nó huyết sắc kinh cực phía trên. Giang giác, huyết sắc kinh cực ứng thanh phá thoái. Một giây sau, bầu trời này phía trên, một cỗ linh lực khổng lồ phi tốc ngưng tụ. Chỉ là trong nháy mắt, một cái linh lực quang cầu liền đống nhiên thành hình, lấy một cái cực kỳ nhanh chóng mà tốc độ hướng phía dưới nện xuống. Bành, Tạ Âm thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến Hồ Vi lại lần nữa bắt được hắn thân ảnh một khắc này, Tạ Âm đã xuất hiện ở giữa không trung. Động tác của hắn không có chút nào chần chừ, nhắm ngay quang cầu kia, trực tiếp dùng sức một đạp. Bành! Quang cầu nổ tung, quang mang đem trọn phiến tiên không nuốt chửng lấy. Mà tại tia sáng này ở trong, một bóng người cực tốc xông ra, liền giống như một cây sắc bén mũi tên, thẳng tắp xông về Bạch Long hồn vị trí. Trên mặt hắn treo xấu hổ dáng tươi cười, nhưng đáy mắt lại lóe ra cực kỳ u ám thần quang. Đối mặt xông lên Tạ Âm, Bạch Long hồn không trốn không né, trực tiếp đối diện đụng tới. Huyết sắc bụi gai tại Tạ Âm quanh thân toát ra. Giờ khắc này, không gian đều bởi vì bụi gai thôn vẹn mà bóp méo đứng lên. Hai bóng người, một trắng một đỏ, cứ như vậy trong giữa không trung không ngừng mà vừa đi vừa về va chạm. Trầm muộn tiếng va đập không ngừng mà vang lên, cái kia khổng lồ khí lãng hướng phía trung quanh quyết tán. Hồ Vi nâng lên cánh tay, chống cự lại cỗ này khổng lồ khí lãng đột kích. Trên bầu trời, Tạ Âm trên thân không ngừng mà sinh ra vết thương, có thể những vết thương kia chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Mà huyết sắc kinh cất quất vào bạch long hồn trên thân, đồng dạng tạo thành bạch long hồn một khối lại một khối thần hồn thiếu thốn. Nhưng dạng này thiếu thốn đồng dạng chỉ tiếp tục một cái chớp mắt, lại đến một giây sau thời điểm, bạch long hồn trên thân bị đánh nát địa phương cũng sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Cắn xé, kéo đứt, lợi chảo, bùi gai, những thế công này tựa như là như bị điên rơi vào một người một rồng này trên thân, có thể song phương nhưng không có một phương lựa chọn tranh né. Đây là một trận như là dã thú lẫn nhau chém giết, dùng nguyên thủy nhất phương thức, dùng điên cuồng nhất động tác, công sát, thụ thương, khôi phục. Tạ Âm trong mắt u quang càng ngày càng thịnh. Hai tay của hắn thành chảo, một chảo sẽ rách lấy bạch long hồn hồn xác. Long hồn có thể cảm giác được đau đớn sao? Trước mắt bạch long hồn đưa cho đáp án. Nó cái kia thống khổ tiếng gào thét tựa như là bản năng bình thường vang lên. Tạ Âm nghe tiếng kêu rên của nó, trong mắt u hỏa càng thêm thịnh vượng. Hắn nụ cười kia càng ngại ngùng, thế nhưng là động tác trên tay lại là càng lúc càng nhanh. Bạch Long Hồn chịu không được dạng này đau đớn, hướng phía Tạ Âm trực tiếp một đầu đánh tới. Xương rồng kia phía trên có khí vận chi lực đang ngưng tụ phun trào, mà đối mặt một kích dạng này, Tạ Âm không trốn không né. Bành! Long giáp đánh nát Tạ Âm đầu lâu, nhưng Tạ Âm thân thể động tác nhưng không có dừng lại. Đồng dạng một quyền đập vào Bạch Long Hồn sọ đỉnh. Giang giáp, điểm sáng màu vàng nóng bay đầy trời tán. Đây là thần hồn tiêu tán hình ảnh. Tạ Âm không chần chờ, thừa thắng xông lên. Hắn bể nát đầu lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ cực tốc khôi phục. Ngay sau đó, hắn cái kia cùng đầu rồng so sánh không có ý nghĩa bàn tay liền vững vàng chùm lên trên đầu rồng, năm ngón tay co vào, Tạ Âm đầu ngón tay cắm vào đầu rồng ở trong. Sau đó, bá, Tạ Âm dùng sức hất lên, cái kia Bạch Long Hồn liền bị trực tiếp văng ra ngoài. Tạ Âm bàn tay nắm một cái, huyết sắc bụi gai trong nháy mắt hóa thành một thanh trường thương. Ngay sau đó, cái này huyết thương bị đống nhiên ném ra, huyết sắc vạch phá màn trời, trực tiếp đính tại Bạch Long Hồn trên thân. Đông đông đông, Bạch Long Hồn thân thể liên tiếp đụng nát vô số ngọn núi. Tạ Âm rơi xuống từ trên không, nhìn xem Bạch Long Hồn phương hướng đột nhiên nhíu mày. Tạ đại nhân. Hồ Vi đi vào bên cạnh hắn, nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, hơi nghi hoặc một chút. Đây không phải tháng sao? Thế nào còn không cao hứng đâu? Thế nào? Không thích hợp. Tạ Âm mở miệng nói ra, hắn giơ bàn tay lên, nhìn xem tay phải của mình. Một cỗ manh liệt không hài hòa cảm giác từ lòng bàn tay của hắn truyền đến. Quá yếu. Không sai, quá yếu. So trước đó tính nan thành đầu Diêu Quảng Hiếu xé toang đầu kia Bạch Long Hồn yếu nhược quá nhiều. Đầu này tàn. Bạch Long Hồn như cũng không hoàn chỉnh. Chương 216, tới gần chương 216, tới gần một đầu không hoàn chỉnh không hoàn chỉnh Bạch Long Hồn. Tạ Âm nhìn xem bị đính tại trên dãy núi đạo tàn hồn kia, hơi nhíu lên lông mày. Cái này Bạch Long Hồn mặc dù đồng dạng ti trưởng quốc chi khí vận, nhưng so với ban đầu ở Tĩnh Nan thành đầu ngăn tại đại quân trước mặt đạo tàn hồn kia không biết yếu đi bao nhiêu. Có thể nhìn ra được, có người đem bị chia ra bộ phận kia Bạch Long tàn hồn lại tiến hành hai lần cắt chém. Mà hiện nay lưu lại bộ phận này chỉ sợ chỉ là một cái xác không. Kiến Văn đến cùng đối với Bạch Long Hồn làm cái gì? Tại sao phải để nó biến thành bây giờ bộ dáng như vậy? Nghĩ tới đây, Tạ Âm chau mày, tay phải bóp. Cái kia huyết sắc kinh cực hỏa thành viên cầu trong nháy mắt vỡ ra. Từ đó hiện lộ ra chính là đầy người máu me đầm địa tiểu Bạch Long. Dùng tổn thương tiểu Bạch Long phương thức đến chọc giận Bạch Long hồn phương pháp là chính xác, hiện tại lưu tại nơi này điểm này Long hồn tàn linh sát thực sẽ đối với tiểu Bạch Long nhất cử nhất động có phản ứng. Vừa rồi Tạ Âm cùng Hồ Vi sở dĩ muốn diễn vừa ra mặt đỏ mặt trắng tiết mục, mà không phải trực tiếp động trên tay hình, chính là đoán chừng đến tiểu Bạch Long ở chỗ này cất giấu bí mật gì. Sự thật chứng minh, Tạ Âm đoán đúng. Cái này hiện nay bị hắn đính tại trên núi điểm ấy tàn linh đại khái là một mực tại đang ngủ say, nếu như không phải tiểu Bạch Long đang kinh hoàng thất thố ở giữa hô để nó mau trốn, chỉ sợ nó sẽ một mực ngủ không hiện thân. Mà hiện thân đằng sau Bạch Long tàn hồn ban đầu cũng không có muốn ham chiến ý nghĩ. Nó tại hoàn mỹ tuân thủ tiểu Bạch Long lời nói, muốn từ nơi này đào tẩu. Nó là thấy được Tạ Âm thương tổn tới tiểu Bạch Long, mới giận dữ lưu lại. Từ đầu tới đuôi, cái này Bạch Long tàn hồn tất cả động tác cùng phản ứng đều cùng tiểu Bạch Long có quan hệ. Ngươi đến cùng là ai? Tạ Âm nhìn chăm chú lên tiểu Bạch Long, lạnh lùng nói ra. Nhưng tiểu Bạch Long chỉ là dùng cựu thị ánh mắt nhìn hắn, không nói một lời, trên mặt của nó tất cả đều là vết máu, cái kia mặt mũi tràn đầy máu tươi dáng vẻ để trước kia nhìn rất là non nớt nó nhiều hơn mấy phần ngoan lệ khí chất. Người sẽ nghĩ nói, thời khắc này Tạ Âm không có trước đó hát mặt trắng thời điểm hòa khí. Hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn nó một chút, lập tức vây tay một cái kia đinh lấy Bạch Long tàn hồn bụi gai chi thương một cái chớp mắt tản ra, hóa thành từng đoàn huyết sắc kinh cực đem Bạch Long tàn hồn bao khỏa ở bên trong. Lại sau đó, bàn tay hắn nhấc câu, tàn hồn kia bỗng nhiên hướng phía phương hướng của hắn bay tới. Cùng một thời gian, tiểu Bạch Long cũng lại lần nữa bị bụi gai bao khỏa. Cái này một lớn một nhỏ hai cái viên cầu cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung. Đi thôi. Hai chữ này là Tạ Âm đối với Hồ Vi nói. Ánh mắt của hắn tại cái này bị phá hư hầu như không còn rừng rậm trên phế tích liếc nhìn một chút, lập tức liền xoay người cất bước, hướng phía trước đi đến. Nên đi ra. Chuyến này bí cảnh chi hành, có cái này một lớn một nhỏ hai cái thu hoạch, cũng là không tính là đi một chuyến uổng công. Bạch Long Hồn, đối với cái này vừa mới dựng lên Vĩnh Lạc Vương triều cực kỳ trọng yếu. Có thể hay không tìm được tung tích của nó? Có lẽ liền nhìn hai cái này với cậu. Hồ Vi liền vội vàng gật đầu, bước nhanh đi theo. Hắn đồng dạng quay đầu lại nhìn thoáng qua nơi này phế tích, sau đó nhịn không được thử nhai răng. Phượng Dương phủ cảnh nội có như thế một nơi, bọn hắn thiên hộ sở nhưng không có phát hiện, cái này đã coi là thất trách. Bằng không sau này trở về cùng lão là hỏi Trần Thương Lượng một chút, trình điểm đồ vật hối lộ Tạ Âm, để hắn bao nhiêu hỗ trợ nói điểm lợi hữu ích. Chí ít tại tin tức này truyền đến tại phía xa kinh thành bệ hạ cùng La Trấn phủ làm trong lỗ hai trước đó, đem cái này trong báo cáo cho thật tốt làm chân một chút sắc, nhất định phải để thiên hộ sở thất trách chi trách nhìn không có rõ ràng như vậy mới được. Vừa nghĩ đến đây, Hồ Vi lập tức liền có quyết đoán. Hắn vội vàng chạy chậm đến đuổi hướng về phía cái kia càng chạy càng xa Tạ Âm. Tạ thiên hộ, lão hồ ta sau này trở về xin ngươi đi dạo lầu a, Phượng Dương phủ hoa lâu, ta bao quen. Đại nhân, mất dấu. Đây là Lý Ngọc đối với Bạch Vong Đông báo cáo theo dõi Hoàng Khuynh Nghiên tình huống. Hắn cúi đầu, một bộ hành sự bất lực, đảm nhiệm ngài xử phạt dáng vẻ. Nhưng đối với tình huống này, Bạch Vong Đông nhưng không có nửa điểm ngoài ý muốn. Hoàng Khuynh Nghiên cảm giác lực cực kỳ nhạy cảm, cho dù là hắn dùng vị linh mở ra hư thể hóa đi giám thị cũng sẽ ở trong thời gian cực ngắn bị phát giác được. Từ vừa mới bắt đầu Bạch Vong Đông liền không có trông cậy vào Lý Ngọc phái đi người có thể theo tới đấy. Nàng là ở nơi nào bị mất dấu? Ra khỏi thành sau 700 bước, có thể có bị nàng phát giác? Cũng không có. Đi cửa thành nào? Cửa Nam. Vậy liền xem trọng cửa Nam. Bạch Vong Đông ngồi ở trên giường, nhắm mắt lại, thổ khí nạp khí, vận chuyển Thái Bình Kinh hấp thu thiên địa linh khí này tại khí hải ở trong ngưng tụ linh lực. Nàng sẽ còn đi cửa nam. Là Lý Ngọc đáp. Hoàng Khuynh Nghiên nếu bí mật đến kinh, vậy liền nhất định sẽ không tùy tiện tiết lộ tung tích, nàng hiện nay rời đi Vân Vũ lâu nhất định muốn đi hoàn thành cái này sớm đến kinh mục đích. Đã như vậy một đầu đầy đủ an toàn tuyến đường chính là nàng thiết yếu. Con đường như vậy ở kinh thành cũng không nhiều. Nàng đi là cửa nam, cái kia trở về đường xác suất lớn sẽ còn là cửa nam. Giờ phút này, khoảng cách hoàng gia hành thuyền cập bờ còn có không đến thời gian một ngày. Hoàng Khuynh Nghiên làm cho này một lần hoàng gia hành thuyền người cầm lái, hàng hóa lên thuyền thời điểm, nàng nhất định là muốn ở đây. Cứ như vậy, nàng nhiều nhất sẽ chỉ ở bên ngoài dừng lại nửa ngày thời gian. Cái này nửa ngày thời gian có thể hoàn thành sự tình gì đâu? Bạch Vong Đông mở to mắt, ánh mắt sâu thẳm. Là giết một người, hay là cướp một nhóm hàng, hay là hoàn thành một trận giao dịch? Hoàng gia hành thuyền. Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại, không ổn định nhân tố lại xuất hiện. Bất quá, Bạch Vong Đông quay đầu nhìn về hướng treo ở bên cạnh trên tường, bước tiêu kinh thành địa đồ. Phía trên có không ít địa phương đã bị hắn vẽ lên gạch chéo. Nhanh, cũng nhanh. Rất nhanh cái này toàn bộ kinh thành liền có thể bị bên ngoài đám yêu ma quỷ quái kia cho quét dọn một lần. Lam Quỷ bóng dáng biết một chút một điểm hiện ra, cuối cùng không chỗ ẩn trốn. Hắn quá muốn gặp nàng, nghĩ hắn đều nhanh điên rồi. Các phế vật, liền không thể nhanh hơn chút nữa sao? Bạch Vong Đông nhìn chằm chằm địa đồ kia, tựa như là muốn đem nó cho chằm chằm xuyên qua một dạng. Hắn hiện tại thế nhưng là tại cùng thời gian thi chạy. Loại kia trái tim thẳng thắn nhảy cảm giác, để hắn toàn thân trên dưới đều vô cùng sảng khoái. Một khắc này, hắn phảng phất có thể nhìn thấy một đầu chưa bao giờ có dừng lại trường hà đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của hắn. Hắn phải chạy đến nước sông kia cuối cùng, vượt qua nó đầu sóng đoạn trước nhất. Sau đó quay người trở lại, chế rêu nó chậm chạp. Cùng thời gian thi chạy, Bạch Vong Đông thở ra một hơi, ánh mắt có chút mê ly. Đúng là chúng không sai thể nghiệm. Đột nhiên, một cái bổ câu đưa tin từ cửa sổ bay vào, đi tới trước mắt của hắn. Bạch Vong Đông đem bổ câu đưa tin trên chân cột tờ giấy cho lấy xuống, từ từ mở ra nhìn lướt qua. Sau đó hắn liền đi xuống giường, tiện tay cầm lấy trên bàn bút, đi vào địa đồ trước mặt, lại đang phía trên một vùng khu vực vẽ lên cái gạch chéo. Lần này, thanh tiến độ liền lại đẩy vào một bước. Bất quá, Bạch Vong Đông tựa như là đột nhiên nghĩ đến sự tình gì một dạng, hắn sờ lên cằm mặt mũi tràn đầy nặng nề nhìn xem trước mặt địa đồ. Địa đồ này là từ đâu với tay cầm tới? Tựa như là La Hầu phòng làm việc. Ân. Bạch Vong Đông ánh mắt đảo qua phía trên thêm ra tới cái kia một đống gạch chéo, cuối cùng nhẹ gật đầu. Đây là nghệ thuật, là gia công. La Hầu sẽ cảm kích hắn. Chương 217, ngoài ý muốn giao dịch chương 217, ngoài ý muốn giao dịch tại sao phải ở chỗ này giao dịch? Ta không giống ngươi, ta quang minh chính đại. A, ngươi là đầu góc hong do sao? Tốt, ngươi cùng Cẩm Y Liễu vệ đi nói a. Hoàng Khuynh Nghiên nhìn xem trước mặt cái này cười híp mắt lam nam nữ, mặt mũi tràn đầy hoang mang, liền như là đang nhìn một kẻ ngốc. Nàng là lần đầu tiên thể nghiệm đến ông nói gà bà nói vịt đến cùng là một loại cảm giác gì. Đây là trước kia người nào đó dạy cho ta nói. Lam Quỷ tựa ở đỉnh biên giới, nhìn xem chung quanh cảnh đẹp, cười nhạt nói ra. Hắn nói, cùng ngươi dạng này lai lịch bất chính người làm giao dịch, nói lời như vậy nhất hợp khí phân. Ta lai lịch bất chính, ngươi lai lịch liền đằng sao? Hoàng Khuynh Nghiên quanh tay, từ trên cao nhìn xuống nàng. Ta không biết ngươi là thế nào biết chúng ta muốn vật kia, nhưng ngươi muốn ta mang cho ngươi tới, ta muốn đâu, ngươi mang đến sao? Tiên nghiệp hàng. Lam Quỷ có chút nhíu mày, dáng tươi cười ung dung không đổi. Nàng hướng phía Hoàng Khuynh Nghiên ngoắc ngoắc tay. Đồ vật đúng rồi, ta mới có thể đem người cho ngươi. Hoàng Khuynh Nghiên không có tại trên chuyện này cùng nàng làm nhiều dây dưa, nàng trực tiếp mở ra chữ vật tiên khí, từ bên trong đó lấy ra một cái lưu ly hộp tử, hướng phía Lam Quỷ ném tới. Lam Quỷ đưa tay tiếp được, nàng cũng không nhìn, mà là dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ một chút đỉnh này lan can. Ngay sau đó, một cái lớn chừng bàn tay chi chu liền từ phía sau của nàng leo ra, bò tới trên bả vai nàng, cái kia chi chu dùng hai cái chân nhện mở ra, thấy đồ vật bên trong một chút, lập tức hướng phía Lam Quỷ nhẹ gật đầu. Ta đã nói rồi, người hoàng gia là rất có tín dự. Lam Quỷ nhìn thấy chi chu gật đầu, đem cái kia lưu ly hộp tử bỏ qua một bên, sau đó phủi tay. Một giây sau, cả người tư thế thẳng tắp hơn 30 tuổi nam nhân liền có một cái bao tải đi tới. Hắn đem bao tải phóng tới Hoàng Khuynh Nghiên trước mặt. Hoàng Khuynh Nghiên đôi mắt đẹp tại nam nhân trên thân quét mắt một giây, thân thể vô ý thức kéo căng một cái trước mắt. Hắn từ nam nhân này trên thân đã nhận ra có chút uy hiếp. Thực lực của người đàn ông này tuyệt đối không kém. Ngọc Thanh công chúa thủ hạ thật đúng là nhân tài đông đúc. Hoàng Khuynh Nghiên từ tốn nói, người này nên không phải ngươi Hải Linh tộc tài tuấn đi, cùng ngươi có quan hệ gì? Lam Quỷ cười như không cười nhìn xem nàng, ngươi có phải hay không quản có chút nhiều lắm. Hoàng Khuynh Nghiên ánh mắt lấp lóe một cái trước mắt, nhưng không có phát tác, chỉ là dáng tươi cười phai nhạt như vậy một chút. Ta người này xưa nay quý tài, chính là muốn hỏi một chút vị bằng hữu này có nguyện ý hay không thay đổi địa vị. Công chúa điện hạ chẳng lẽ ngay cả điểm ấy độ lượng đều không có đi? Ta gần nhất giảm béo, không cần độ lượng. Lam Quỷ từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi vào trước mặt nàng, trực tiếp đem cái kia bao tải cho giải khai. Bên trong nằm là cái ngủ say tiểu Nam Hải. Người đúng không? Ngược lại là không có kém. Hoàng Khuynh Nghiên nhìn xem tấm kia cùng trên bức họa mặt giống nhau như lúc, nhẹ gật đầu. Bất quá, nàng đỗng nhiên giơ chân lên, một cước dùng sức giẫm tại Nam Hải này trên bụng. Nàng liên cái bụng này, hung hăng giẫm mạnh. Giang rắc. Đây là xương sườn gây mất thanh âm. Xem ra là chân nhân, ta đã nói rồi, công chúa điện hạ cũng sẽ không là ưa thích đùa nghịch tiểu thông minh người. Sau đó nàng liền đem cái này bao tải cho một lần nữa cột chắc gánh tại trên vai. Lam Quỷ biểu lộ không có chút nào biến hóa, nàng liền như vậy ung dung nhìn xem Hoàng Khuynh Nghiên. Nhìn xem nàng bộ dáng này, Hoàng Khuynh Nghiên đột nhiên cảm thấy không có ý gì. Nếu như thế, thanh toán xong, tản đi đi. Lam Quỷ khoát tay, ánh mắt liếc qua cái kia dấu ở trong bụi cỏ, không biết từ lúc nào theo tới con mắt. Ta bên này còn có chút phiền phức phải xử lý. Cũng là, ngươi gần nhất thế nhưng là kinh thành đại hồng nhân, loay hoay muốn chết. Hoàng Khuynh Nghiên nghe được nàng lời này, lập tức liền nghĩ đến chuyện gần nhất, cười chào phúng một tiếng. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Hoàng Khuynh Nghiên trực tiếp khiêng bao tải, thoáng hiện đi gia đình. Chỉ là không đến thời gian một hơi thở, liền rốt cuộc không thấy được nàng nửa điểm tung tích. Ta đi đem người xử lý sạch. Đứng tại Lam Quỷ bên cạnh Trương Phi Lộc đồng dạng cảm thấy trong đùi có người tồn tại, chủ động mở miệng nói ra. Lam Quỷ gật gật đầu. Lưu loát một chút, chúng ta lại nên đổi chỗ. Trương Phi Lộc không có trả lời, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành dòng điện biến mất ngay tại chỗ. Giờ này khắc này, biểu lộ ung dung Lam Quỷ lúc này mới thở ra một hơi, màu lam đôi mắt đẹp có chút chớp động. Bạch Vong Đông mấy ngày nay nhưng làm nàng bức cho gấp, cứ như vậy ngắn ngủi không đến 2 ngày thời gian, nàng cứ điểm là đổi lại đổi. Lần này đi chỗ nào? Ngay lúc này, nằm nhoài trên bả vai nàng Chi Chu mở miệng nói ra nhân ôn. Lam Quỷ ánh mắt chớp động, trong mắt trong nháy mắt xuất hiện một vài bức hình ảnh. Thành Đông chỗ kia trang tử, nơi đó có thể tạm thời an ổn một đoạn thời gian. Không đối. Ngay lúc này, trước mắt nàng hình ảnh đột nhiên liền xuất hiện cải biến. Thành Đông cứ điểm giữ không được, trực tiếp xuống nước đi. Tốt. Chi Chu đầu kia Phi Chu thanh âm êm dịu không ít. Nó nhìn xem Lam Quỷ, đột nhiên dùng chân nện sờ lên đầu của nàng. Lam Quỷ mặt mũi tràn đầy ghét bỏ tránh qua, tránh né. Cái kia nhỏ Chi Chu rất nhân tính hóa liếc mắt. Còn dám ghét bỏ nàng A Chu, nàng A Chu đáng yêu như thế, Lam Quỷ tuyệt không biết được thưởng thức. Lam Quỷ cũng không có để ý đến nàng, mà là từ chữ vật tiên khí bên trong lấy ra 2 khối đường hoàn, nhét vào trong miệng. Đi thôi. Lam Quỷ dùng bả vai nâng nhỏ Chi Chu, hướng phía ngoài đỉnh đi ra ngoài. Mà Trương Phi Lộc không biết từ lúc nào đã về tới bên cạnh của nàng. Trung quanh gợn nước ba động, hai người một nhện thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ, vô tung vô ảnh. Mà giờ khắc này, đã trời tối. Bạch Vong Đông mang theo mặt nạ rất đúng lúc liền xuất hiện ở quỷ thị bên tàu. To lớn đi thuyền cứ như vậy dừng sát ở quỷ thị bên cạnh. Mặc dù thuyền này cũng không có quỷ thị lớn như vậy khoa trường, nhưng cũng là có không nhỏ quy mô. Muốn kiến tạo dạng này một chiếc thuyền, không tốn phí cái vạn kim tuyệt đối làm không được. Mà đồng dạng đi thuyền, tại hoàng gia cái kia khổng lồ đi thuyền mạng lưới ở trong, có trọn vẹn mấy chục chiếc. Có thể thấy được hoàng gia tài lực đến cùng hùng hậu đến trình độ nào. Đáng tiếc, tốt như vậy thuyền, nếu là lưu cho Trịnh Hòa bên dưới Tây Dương thật là tốt biết bao. Bạch Vong Đông cảm thấy mình có cần phải tại La Hầu hồi kinh đằng sau, để hắn cùng Chu Đệ Hảo Hảo nói chuyện thuyền đen xung công sự tình. Thuận tiện nói một chút hoàng gia phía sau cái kia đi qua phi pháp đường tắt có được khổng lồ gia sản, bàn lại nói chuyện hoàng gia phi muốn giúp đỡ hắn, khi hắn bảng nhất chuyện của đại ca. Bất quá, nếu như muốn động hoàng gia hành thuyền lời nói, thật không dễ dàng. Hoàng gia hành thuyền tồn tại thời gian so Đại Minh đều dài hơn, không phải là không có người động đậy tâm tư của nó, mà là côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa. Hoàng gia sinh mệnh lực quá ương ngạnh, muốn đem nó nhổ tận gốc, nhất định phải biết rõ ràng sau lưng nó hoàng gia đến cùng là cái dạng gì thành phần. Mà liên tại Bạch Vong Đông nghĩ đến những ngày thời điểm, một đạo thân ảnh quen thuộc hướng phía hắn tới đón. Trần lão bản, ngươi xem như tới. Hoàng tứ một mặt nhiệt tình. Đi, ta mang ngươi lên thuyền. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Chương 218, lên thuyền chương 218, lên thuyền Trần lão bản là lần đầu tiên đến, hẳn là đối với chúng ta hoàng gia hành thuyền sinh ý không hiểu rõ, dạng này, ta đến tự mình mang ngươi lên thuyền. Hoàng tử nhiệt tình đi tới Bạch Vong Đông bên này, hắn tiếp tục Bạch Vong Đông tay, bộ dạng này, nhìn tựa như là hai huynh đệ tốt một dạng. Bạch Vong Đông ánh mắt đánh giá nhiệt tình như vậy hoàng tử, bàn tay không để lại dấu vết từ trong tay của hắn rút ra. Vậy làm phiền hoàng lão bản. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Hoàng tứ có chút quá nhiệt tình. Bạch Vong Đông quay đầu lại, chỉ huy sau lưng tiểu nhị vận chuyển lấy hàng hóa của hắn. Tiểu nhị này là thật tiểu nhị, là hắn từ An Kỳ Văn nơi đó lâm thời điều tới. Đám người này không biết thân phận của hắn, chỉ biết là hắn là An Kỳ Văn bằng hữu, hôm nay tới vận chuyển hàng hóa, chính là đến giúp cái chuyện nhỏ, kiếm chút thu nhập thêm. Bạch Vong Đông đi theo hoàng tứ một đường đi lên hoàng gia hành thuyền. Người nơi này mặc dù nhiều, nhưng đi mỗi một bước lại là quy quy củ củ. Tất cả mọi người ngay ngắn trật tự hành tẩu tại khoang thuyền này ở trong, mỗi người đi quá khứ địa phương, hành tẩu lộ tuyến đều là cố định. Cứ như vậy, liền sẽ tránh cho phát sinh xung đột. Mà lại, có thể chú ý tới chính là, đám người này không ai chủ động mở miệng nói chuyện. Toàn bộ trong khoang thuyền, cũng chỉ có công nhân bốc vác tiếng thở dốc cùng cái kia từng đợt tiếng bước chân ầm ầm. Trần lão bản, nhìn thuyền của chúng ta cảm giác như thế nào? Hoàng tứ mở miệng. Hắn mới mở miệng rất dễ dàng liền đưa tới người chung quanh chú ý, nhưng vừa thấy được là hoàng tứ, bọn hắn lập tức liền im miệng không nói. Ở trên thuyền này, người hoàng gia chính là quý củ. Trần Mỗ hôm nay nhìn thấy quý bảo thuyền, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Bạch Vong Đông một bộ nho nhã lễ độ dáng vẻ, tán dương lấy nghề này thuyền. Dù sao chính là vớt mông ngựa, cái này không có gì độ khó. Khoa trương, khoa trương. Hoàng tứ trên khuôn mặt đều cười lên hoa. Có người khen hoàng gia hành thuyền, đó chính là tại khen hắn. Hắn cùng đi thuyền đánh cả đời quan hệ, có thể nói hoàng gia hành thuyền chính là cuộc đời của hắn. Trần lão bản, ngươi quẩy hàng ở nơi này, đem hàng hóa dỡ xuống, để ở chỗ này liền có thể. Mang theo Bạch Vong Đông đi vào một chỗ đất trống, hoàng tứ chỉ vào nơi đó mở miệng nói ra. Bạch Vong Đông quát tay, ra hiệu bọn tiểu nhị thả đồ xuống đến. Cái kia từng cái chiếc lồng ở trong, đang đóng là nhiều loại nam nữ già trẻ. Hạng người gì đều có. Bọn hắn im lặng ngồi tại chiếc lồng ở trong, một câu đều không nói. Chỗ trống kia cặp mắt vô thần biểu thị ra bọn hắn sớm đã như nhận mệnh. Nhìn xem tiểu nhị kia, bọn họ đem cái này một lồng người đều cẩn thận nắn nót đặt ở trên đất trống. Bạch Vong Đông liếc qua biểu lộ nhiều hứng thú hoàng tứ. Hoàng lão bản có phải hay không có lời gì muốn cùng tại hạ nói? Chủ động xuất kích, đánh địch quân một trở tay không kịp. Hoàng lão bản hơi sững sờ, lập tức nụ cười trên mặt lại nồng đậm mấy phần. Trần lão bản nhãn lực thật tốt. Hoàng tứ bị điểm phá ý nghĩ, cũng không có tránh, mà là phụ họa Bạch Vong Đông mở miệng nói ra. Ta chỗ này đúng là có chuyện muốn cùng Trần lão bản tâm sự. A, chuyện gì? Bạch Vong Đông nghe hoàng tứ lời nói, ngữ khí rất thích hợp hiện lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Ta đã nghe Khương Luân thuyết toàn bộ sự tình, đương nhiên, ta không có oán trách Trần lão bản ý tứ, chẳng qua là cảm thấy có chút nhược điểm, dùng một lần liền đã có thể, sử dụng hết đằng sau hay là nát tại trong bụng tương đối tốt. Khương Luân, cái này ai vậy? Bạch Vong Đông hơi nhướng mày. Ta nghe không hiểu hoàng lão bản đang nói cái gì. Hắn là thật nghe không hiểu. Trần lão bản không cần khẩn trương như vậy. Hoàng tứ tiếp tục mở miệng nói đạo. Ta nói, ta cũng không có oán trách Trần lão bản ý tứ. Nhìn xem Bạch Vong Đông cái này lộ ra mặt nạ lộ ra ngoài nghi hoặc ánh mắt, hoàng tứ đột nhiên đông nhiên vỗ trán của mình. Thật là, trách ta, gọi Khương Luân tên gọi quen thuộc, ngược lại là quên các ngươi cũng không biết tên thật của hắn. Hoàng tứ mở miệng nói ra. Nước sông chảy, tử tình cát. Nguyên lai nước sông chảy họ Khương, gọi Khương Luân. Nguyên lai là chuyện này a. Bạch Vong Đông vừa cười vừa nói. Ta đương nhiên đã quên, yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không từ trong miệng của ta nói ra lần thứ hai. Lại là vì nước sông chảy mà đến. Đây cũng là ngoài Bạch Vong Đông đón trước. Xem ra cái này nước sông chảy là hoàng tứ người. Bất quá đây cũng là không kỳ quái, hoàng tứ bản thân liền là hoàng gia ở kinh thành người tổng phụ trách, nước sông chảy là hoàng gia ở kinh thành ám tuyến, cái kia làm lão đại tới cho tiểu đệ lau lau cái mông, cũng là không phải ngoài ý muốn gì sự tình. Chỉ bất quá, hoàng tứ thật cũng chỉ là vì nói những này mới mang theo hắn lên thuyền sao? Bạch Vong Đông thế nào cứ như vậy không tin đâu. Hắn đánh giá hoàng tứ biểu lộ, vẻ mặt này nhất định là trải qua đặc biệt rèn luyện, không có kẽ hở tới cực điểm. Căn bản không có cách nào từ vẻ mặt này ở trong nhìn ra bất kỳ sơ hở. Hoàng tứ cứ như vậy đứng ở trên thuyền, nhìn xem hàng kia vật từng cái đất bị đem đến bọn hắn nên rời địa phương. Đằng sau, Bạch Vong Đông từ cái kia hoàng gia hành thuyền tầng thứ 2 trên lan can, thấy được một đạo rất dễ thấy bóng hình xinh đẹp. Thân hình của nàng tương đối cao, đứng tại đó giữa đám người một chút liền có thể bị người nhìn thấy. Rất nhanh, Bạch Vong Đông liền chú ý tới tầm mắt của nàng hướng phía bên mình nhìn lại, không đối, phải nói là hướng phía hoàng tứ nhìn bên này đi qua. Hoàng tứ đối với nàng gật đầu cười. Hoàng Khuynh Nghiên đồng dạng về lấy một điểm đầu. Cái kia cố nồng đậm không hài hòa cảm giác càng thêm nồng đậm. Mà vừa lúc này, hoàng gia hành thuyền bên trên tiếng chuông bị gõ vang. Cái này âm thanh tiếng chuông mang ý nghĩa đến xuống thuyền thời gian. Bạch Vong Đông không ngừng lại, hướng phía hoàng lão bản lên tiếng chào. Hoàng lão bản hướng phía hắn nhẹ gật đầu, nhưng lại cũng không có xuống thuyền ý tứ. Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại một cái chớp mắt. Trong đầu linh quang lóe lên, tựa hồ có một cái ý nghĩ từ đó nhảy ra. Nhưng hắn như cũng bất động thanh sắc mang người quay người hướng phía thuyền kia bên dưới đi đến. Đám người trùng trùng điệp điệp rời đi. Mặc kệ là lên thuyền thời điểm hay là lúc rời đi, đám người này đều là thành quần kết đội, ngay ngắn trật tự, không có phát sinh bất luận cái gì đột phát tình huống. Bởi vậy có thể thấy được, hoàng gia hành thuyền tại bọn này thương gia trong lòng đến cùng lớn bao nhiêu hy vọng. Mà coi như người này đều hạ thuyền, Bạch Vong Đông không có làm bất kỳ dừng lại, hắn mang theo bọn tiểu nhị bằng tốc độ nhanh nhất rời đi bến tàu, sau đó liền phân phát bọn này tiểu nhị, để bọn hắn đi ăn kỳ văn nơi đó cầm tiền công. Đằng sau, trong tay của hắn liền xuất hiện một viên truyền tin phủ. Hắn trực tiếp dùng sức méo méo cái kia truyền tin ngọc phủ, một giây sau, lúc đầu màu ngọc bạch truyền tin phủ trong nháy mắt biến thành màu đỏ bộ dáng. Ngay sau đó, lít nha lít nhít tiếng bước chân ngay tại quỷ thị này trên bến tàu vang lên. Lần lượt từng bóng người bằng tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở trên bến tàu, hướng phía hoàng gia hành thuyền phương hướng mà tới. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem toàn bộ bến tàu vây lại. Xiềng xích từ đám người này trong tay ném ra, trực tiếp đập vào hoàng gia hành thuyền phía trên. Soạt. Xiềng xích thẳng băng. Hoàng gia hành thuyền bị những người này dùng sức kéo ở, cố định ngay tại chỗ khẽ động cũng không thể động. Một lát, phía trên bong thuyền kia liền xuất hiện Hoàng Khuynh Nghiên thân ảnh. Nàng đại mi nhíu chặt, ở trên cao nhìn xuống phía dưới đột nhiên xuất hiện những người này, trong lòng dâng lên một cố dự cảm cực kỳ không ổn. Các ngươi là người phương nào? Lại vì sao sự tình cả thuyền? Soạt. Đắp lên người áo choàng đồng thời xốc lên, lộ ra dưới áo choàng kia ẩn giấu cá chuồn cầm vụ. Hoàng Khuynh Nghiên con ngươi bỗng nhiên thích chặt, còn không chờ nàng lên tiếng, một giây sau, đám người tách ra, một đạo đồng dạng thân mang phi ngư phục bóng hình xinh đẹp từ đó đi ra. Tay nàng cầm quạt giấy, nhẹ nhàng gõ lấy bả vai, nhìn xem phía trên bong thuyền nhìn đến Hoàng Khuynh Nghiên, biểu lộ bình thản đến cực điểm. Cẩm Ý Liễu vệ phá án, người rảnh rỗi tránh lui. Hoàng Khuynh Nghiên con ngươi co lại chặt hơn. Bát Chấn Phủ Ti Thiên Hộ. Nguyên Bảo Nhi. Chương 219, chui vào đổi, 1, chương 219, chui vào đổi, 1, Nguyên Bảo Nhi. Bát Chấn Phủ Ti 12 Thiên Hộ. Nàng làm sao lại tới đây? Hoàng Khuynh Nghiên trong lòng hơi rét, đại náo cấp tốc vận chuyển. Hiển nhiên là đối với hiện tại tình huống này không có đón trước. Nàng phóng ra chân tại thuyền xuôi theo bên trên giẫm mạnh, cả người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, một giây sau, trực tiếp xuất hiện tại Nguyên Bảo Nhi trước mặt, tới mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Vị đại nhân này, thế nhưng là đến nhầm địa phương. Hoắc, mới mở miệng này chính là nồng đậm có hậu đại hương vị. Thật đúng là đủ phách lối. Nguyên Bảo Nhi nhìn xem nàng, biểu lộ không có chút nào động dung. Ta lười nhác cùng ngươi cái cỏ, tìm kiếm thuyền. Ngươi dám? Hoàng Khuynh Nghiên toàn thân linh lực bắn ra, cường hãn uy áp trong nháy mắt hướng phía chúng quanh phủ kín, để những cái kia vừa nhấc chân lên cẩm y liễu vệ bọn họ trong nháy mắt đình trệ ngay tại chỗ, không có cách nào tiếp tục tiến lên một bước. Hoàng Khuynh Nghiên nâng cao lấy cái cằm, thân cao chiếm cứ ưu thế, nàng từ trên cao nhìn xuống Nguyên Bảo Nhi. Nguyên Thiên Hộ, ta khuyên ngươi hay là nghĩ thông suốt lại động thủ cũng không muộn. Nhìn xem gần trong gang tấc Hoàng Khuynh Nghiên, Nguyên Bảo Nhi đột nhiên liền cười. Mà nụ cười qua đi, là vô tận xâm hàn. Nàng ngẩng đầu lên đến, cùng Hoàng Khuynh Nghiên đối mặt ở cùng nhau. Trong đôi mắt kia lóe ra u hàn ánh mắt. Ngay sau đó, một cô cực kỳ mãnh liệt linh áp liền trong nháy mắt tràn ngập tản ra. Hai cô mãnh liệt uy áp đối với ở cùng nhau, không ai nhường ai. Tiểu nha đầu, ngươi đã lãng phí ta một chén trà thời gian. Nguyên Bảo Nhi nhàn nhạt mở miệng, có thể cái kia bình thản thanh âm ở trong hiện lộ ra lại là rõ ràng bất mãn. Ta chỉ nói một lần, cút ngay. Đông, ngữ khí băng lãnh mang theo một cỗ cực kỳ cường thế uy nghiêm. Hoàng Khuynh Nghiên con người thích chặt, cảm giác được trái tim của mình bỗng nhiên là vỗ, một cỗ cực kỳ mãnh liệt tim đập nhanh bỗng nhiên từ đáy lòng của nàng bắn ra. Giờ khắc này, vô luận là hoàng gia hành thuyền hộ vệ hay là cẩm y liễu vệ đều đã rút ra đao, song phương cứ như vậy tại trên bến tàu giằng co đứng lên. Bầu không khí dần dần rơi vào điểm đóng băng, tâm tình bị đè nén tại từng điểm tản mạn khắp nơi. Có lẽ một giây sau, liền sẽ là gió tanh mưa máu. Nhưng lại tại ai cũng không có phát hiện âm u nơi hẻo lánh ở trong, Bạch Vong Đông thân ảnh chậm rãi bị không gian toàn qua thôn phệ, biến mất ngay tại chỗ. Mà cùng một thời gian, tại hoàng gia hành thuyền trong khoang thuyền, cái kia bị giam trong lồng nô lệ đột nhiên ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, thân thể của hắn một tấc vỡ ra, hóa thành mảnh vỡ bay ra khỏi lồng giam một lần nữa ngưng tụ thân hình. Một giây sau, một cái sâm màu lam hổ thú liền xuất hiện ở nguyên địa. Tình huống giống nhau tại trong lồng kia mỗi một cái nô lệ trên thân xuất hiện. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia dùng để giam giữ hàng hóa chiếc lồng liền trở nên giống tuyết, từng cái ác hổ tại chiếc lồng này bên ngoài ngưng tụ ra hiện. Mà liên tại trong chớp nhoáng này, trong đó một cái ác hổ thân thể đột nhiên nổ tung, ngay sau đó, một cái không gian toàn qua liền từ hắn vỡ vụn thể nội bay ra. Một lát, một người từ cái kia không gian toàn qua ở trong cất bước mà ra, sau lưng còn đi theo một cái so ở đây mặt khác sâm màu lam ác hổ thân hình lớn hơn một vòng hổ thú. Bạch Vong Đông nhìn xem cái này quen thuộc khoang thuyền, nhẹ gật đầu. Thành công chạm đất. Hoàng gia hành thuyền phía trên có khắc lấy phản không gian thuật pháp tiên trận, nếu như không phải Bạch Vong Đông sớm hướng những này hổ xương trong thân thể thả ở một viên tọa độ, cái kia tất nhiên là truyền tống không tiến bảo. Nhìn xem cái này chống rông khoang thuyền, Bạch Vong Đông đoán chừng hoàng gia bọn hộ vệ hẳn là đều bị Nguyên Bảo Nhi dẫn xuất đi cùng cầm y hệ vệ rằng có đi. Đúng. Đúng tay đánh. Đám kia hổ xương lập tức hướng phía hoàng gia hành thuyền bốn phía cực tốc tản ra. Bạch Vong Đông cũng không biết ngu ra đồ vật muốn ở nơi nào, muốn tìm được lời nói, hay là cần một chút thời gian. Hy vọng Nguyên Bảo Nhi có thể cho lực một chút, kéo thời gian có thể mọc một chút đi. Bất quá, nếu món đồ này như vậy chất quý, vậy hẳn là bị để đặt tại toàn bộ hoàng gia hành thuyền nơi an toàn nhất mới đối. Như vậy hoàng gia hành thuyền ở trong, địa phương nào an toàn nhất đâu? Rất đơn giản. Người trưởng đà gián phòng. Làm đi thuyền phía trên chiến lược mạnh nhất, người trưởng đà bên người không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Nếu là muốn cam đoan đem những cái kia đồ vật chân quý đều bảo vệ tốt, vậy liền nhất định sẽ đưa chúng nó an trí tại khoảng cách người cầm lái gần nhất địa phương. Vì cái gì không phải là bị để đặt tại người trưởng đà chứa vật tiên khí ở trong? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hoàng gia hành thuyền bản thân liền là một kiện loại tiên khí. Mặc dù còn không gọi được là một kiện hoàn chỉnh tiên khí, nhưng hoàng gia hành thuyền không hề nghi ngờ đã có sắp xỉ tại tiên khí đặc thù. Trên thuyền này các loại bố trí cùng khắc lấy tiên trận, cho dù là gặp hải chiến, vậy cũng có thể cực độ ung dung thông suốt hải vực. Đặt ở hoàng gia hành thuyền ở trong, muốn so đặt ở chứa vật tiên khí bên trong càng thêm an toàn. Cho nên, muốn từ bên ngoài đối với hoàng gia hành thuyền cường công đảm bảo, cái kia không thể nghi ngờ là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Nếu là muốn đảm bảo, cái kia phương pháp tốt nhất hay là từ nội bộ tiến hành. Mà lúc này đây, liền cần một cái chiến lược cường hãn người cầm lái đến trông giữ cho bảo. Lời như vậy, từ trong từ bên ngoài liền cũng không có uy hiếp. Hoàng gia hành thuyền đúng là không nhỏ, nhưng cũng không có lớn đến khủng khiếp. Bạch Vong Đông phái ra nhiều như vậy hổ xương đi tìm người trưởng đà gian phòng, vậy dĩ nhiên sẽ không kéo thời gian rất lâu mới có thể tìm tới. Chỉ là một lát, một cái hổ xương đã tìm được địa phương. Bạch Vong Đông cất bước hướng phía phương hướng kia đi tới. Không bao lâu, liền đi tới một căn phòng trước mặt. Gian phòng này ở vào khoang thuyền ở giữa nhất vị trí, nếu là ngồi tại vị trí này lời nói, phóng thích linh lực liền có thể đem toàn bộ trên khoang thuyền trên dưới bên dưới đều bao phủ lại. Không hề nghi ngờ, nơi này tuyệt đối chính là Hoàng Khuynh Nghiên gian phòng. Bạch Vong Đông không có độc thủ, mà là để âm táng điều khiển hổ xương đẩy cửa phòng ra. Không có cơ quan, không có phòng hộ. Môn này liền nhẹ nhõm đẩy ra. Bạch Vong Đông đi theo cái kia hổ xương bước qua bậc cửa, tiến vào trong gian phòng. Gian phòng kia bố trí cực kỳ phổ thông, thậm chí có thể nói là có chút quá mức đơn giản. Không có cái gì đều không trang trí, trống rỗng. Nhưng càng như vậy lại càng khả năng có dấu bí mật. Bạch Vong Đông ánh mắt rất nghiêm túc đem cái này cả phòng đều cho quét mắt một lần, ánh mắt của hắn không có buông tha gian phòng kia ở trong mỗi một chi tiết nhỏ. Mà vừa lúc này, hắn cái kia đụng vào vách tường bàn tay đột nhiên ngừng một chút, tựa như là đã sợ cái gì một dạng. Ngay sau đó, hắn tại trên tường kia dùng sức nhấn một cái. Cùng cụt. Sàn nhà mở ra. Một cái đài từ cái kia bị mở ra sàn nhà ở trong chậm rãi dâng lên. Bạch Vong Đông đi đến cái bàn phía trước, đánh giá tình huống của nó. Tại cái bàn kia chính giữa, có một cái lỗ khảm. Xem bộ dáng là cần đem đặc biệt đồ vật đặt ở bên trong mới có thể mở ra cửa ngầm loại hình thao tác. Hắn không có chìa khóa, nhưng không quan hệ, chút chuyện nhỏ này khó không được hắn. Bạch Vong Đông đưa bàn tay bỏ vào trên đài này mặt, vị khí từ bàn tay của hắn ở trong lan tràn mà ra, trực tiếp đem cái đài này bao trùm. Sau đó, lấy cái này cái bàn làm trung tâm, bắt đầu chậm rãi hướng phía chung quanh lan tràn ra ngoài. Chương 219, chui vào đổi 2, chương 219, chui vào đổi 2, chỉ cần có cửa ngầm, cái kia vô luận là kín kẽ đến cỡ nào đóng chặt đều sẽ có khe hở tồn tại, chỉ cần dùng vị khí bao trùm cả phòng, sau đó từng chút đi tìm, luôn có thể tìm tới cái kia cửa ngầm chỗ. Cũng may trưởng này bánh lái người gian phòng cũng không phải là rất lớn, Bạch Vong Đông rất nhanh liền phát hiện quỷ khí tản mạn khắp nơi dị dạng chi địa. Hắn quay đầu, hướng phía gian phòng kia bị giường liên tiếp mặt tường kia nhìn lại, đem chung quanh quỷ khí tản ra. Một đầu như có như không hắc tuyến cứ như vậy xuất hiện ở mặt tường kia phía trên. Nếu là không cẩn thận đi xem, căn bản không phát hiện được đạo này hắc tuyến tồn tại. Bạch Vong Đông nắm tay từ trên bàn lấy ra. Ngay sau đó, một cái hổ xương liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bạch Vong Đông giơ bàn tay lên, tam độ nha tại trên vai của hắn hiện hiện, sau đó, nó hé miệng, một viên con mắt màu đỏ như máu bóng cứ như vậy theo nó trong miệng phun ra, rơi xuống Bạch Vong Đông trên tay. Bạch Vong Đông đem ánh mắt này ném cho hổ xương. Ác hổ mở ra miệng to như chậu máu đem ánh mắt này một ngụm nuốt vào, nuốt đến bụng ở trong. Ngay sau đó, nó tứ chi bỗng nhiên vừa dùng lực, toàn bộ thân hình liền trực tiếp đánh tới mặt kia tối tượng. Bành! Thân thể nổ tung. Từng đạo lưu quang thuận đầu kia bị quỷ khí ghi rõ khe hở chui vào đi vào. Lưu quang biến mất tại Bạch Vong Đông trước mắt. Ngay sau đó, tam độ nha trong mắt xuất hiện một cái không gian toàn qua đem Bạch Vong Đông trực tiếp nuốt vào. Một giây sau, Bạch Vong Đông cảnh tượng trước mắt liền phát sinh biến hóa. Đốt màu trắng đến tại cái này phòng tối ở trong chập chờn tiêu đốt, đem cái này nguyên bản tối tăm không ánh mặt trời không gian bị kín cho chiếu giống như ban ngày. Gian phòng kia rất nhỏ, nhỏ đến nhiều nhất cũng chỉ có thể dung nạp xuống một người. Nhìn xem bốn phía trống rông cảnh tượng, Bạch Vong Đông cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, mà là trực tiếp từ chữ vật tiên khí ở trong móc ra Ngưu phu nhân giao cho hắn ngọc bài. Ngọc bài đang phát nhiệt, nói rõ hắn cùng thần bí như vậy trọng bảo ở giữa khoảng cách cũng chỉ thiếu kém cách xa một bước. Bạch Vong Đông đem ngọc bài này dán chặt mật thất này vách tường, cảm thụ được ngọc bài nhiệt độ biến hóa. Ngay sau đó, một cỗ phòng tay nhiệt độ trong nháy mắt kích thích lòng bàn tay của hắn. Bạch Vong Đông đưa tay, cong lại gõ gõ mảnh khu vực này, nghe không hiểu giống như là dấu ruột. Xem ra không có khả năng trực tiếp phá bỡ, cũng không thể chiếu vào vừa rồi phương pháp lại đến một lần. Vậy đại khái chính là tầng cuối cùng phòng hộ. Nói không chính xác là bố trí cái gì phòng hộ cơ quan, không có khả năng làm loạn. Nghĩ tới đây, Bạch Vong Đông hai mắt trong nháy mắt hóa thành mạ vàng, linh ngục mở ra. Trong gian phòng mỗi một điểm linh lực đi hướng đều trong mắt hắn trở nên hết sức rõ ràng. Cái kia từng đạo tiên trận giờ này khắc này cẩn thận, nắn nó sắp xếp tại mật thất này ở trong mỗi một hẻo lánh, mặc dù Bạch Vong Đông không có nghiên cứu qua tiên trận, xem không hiểu những này trận ấn sắp xếp hàm nghĩa, nhưng cảm thụ được những tiên trận này ở trong túc sát chi khí, Bạch Vong Đông cũng có thể biết những tiên trận này pháp là dùng tới làm cái gì. Chơi ạ cần thiết hay không? Phòng hắn liền cũng giống như phòng tặng. Hắn tốt xấu là có đứng đắn biên chế cẩm y rìa vệ tốt a liền không thể đối với đại minh có chút tín nhiệm sao? Bạch Vong Đông cảm thấy có chút ủy khuất. Hắn một ủy khuất liền muốn gây sự. Bằng không, trực tiếp đem thuyền này nốt đi. Ô Dương mặt lên sinh 2 phút đồng hồ ngột ngạt. Bạch Vong Đông thở dài, trực tiếp quay người mặt hướng phòng tối cửa lớn. Sau đó trực tiếp đưa tay, hướng phía trên cửa một nơi nào đó ấn đi qua. Cùng cụt. Một giây sau, cái kia bị ngọc bài cảm ứng được khu vực, cơ quan âm thanh rõ ràng vang lên. Ngay sau đó, khu vực này mặt tường hướng lên trở ra, một khối thật tâm khối sắt hướng phía sau tối lui, ngay sau đó, một cái nho nhỏ hộp liền xuất hiện ở cái kia hốc tối ở trong. Vu hồ một mạng thông quan. Xem ra không có tìm nhầm địa phương a, Bạch Vong Đông thu tay lại. Đây chính là một đạo tìm ra lời giải trò chơi. Mặc dù trung quanh bố trí những tiên trận này nhìn qua lộn xộn, nhưng trên thực tế vẫn còn có chút trường pháp có thể tìm ra. Công phạt tiên trận sẽ ở trong lúc vô tình tránh đi chốt mở vị trí, tìm kiếm sát khí yếu nhất cái điểm kia liền có thể tìm tới chốt mở chỗ. Bạch Vong Đông đi đến bị mở ra hốc tối trước đó, nhìn xem cái này nho nhỏ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay ngụm, cảm thụ được ngọc bài càng nóng lên nhiệt độ. Trực tiếp đem nó một thanh cơ lấy đem thả đến bên hông bạch ngọc ở trong. Nói đùa, hắn Bạch Vong Đông là có giao dịch tinh thần, làm sao lại tùy tiện đi dò xét người khác thương nghiệp cơ mật đâu? Hắn mới không thấy được trong hộp này để đó chính là một đóa hoa đâu. Bất quá hộp này ngược lại là có chút ý tứ, cái này hoa đặt ở trong hộp này, vô thượng không có nước, thế mà còn mở như vậy kiểu nổ nước đắt. Đồ tốt. Bạch Vong Đông cảm khái đem hộp này cho thu lại, sau đó lợi dụng một dạng phương pháp rời đi căn này phòng tối. Lúc đầu đến một bước này hắn hẳn là nên rời đi mới đối. Nhưng, hay là có chỉ con chuột nhỏ cần phải đi nhìn chúng một chút. Đồng dạng là tại hoàng gia hành thuyền. Tại cái này điên tĩnh không người trong khoang thuyền, hoàng tứ bước chân cực nhanh đi tới đi thuyền thấp nhất một tầng. Hắn tả hữu tứ phương, phát hiện không có người đằng sau, lúc này mới dùng chìa khóa mở ra trước mặt lồng giam. Nhìn xem cái kia bị giam tại chiếc lồng ở trong đang ngủ say tiểu thí hải, hoàng tứ biểu lộ một trận khó chịu. Sau đó hắn một cước liền hướng phía tiểu thí hải kia trên khuôn mặt đạp tới. Ngoa tào. Tiểu nam hải trong nháy mắt từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, mở to mắt căm tức nhìn đạp người của hắn. Tên vương bắt đạn nào đạp cha hắn? Hoàng tứ trên đầu hắc tuyến càng đậm. Cúp nhanh lên đứng lên, theo ta đi. Ngươi là ai a? Tiểu gia dựa vào cái gì đi theo ngươi? Tiểu nam hải cao mày nhìn xem người trước mặt, không biết vì sao. Nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, ánh mắt cẩn thận ngắm nghĩa trước mặt gương mặt này. Chờ chút, tiểu tử ngươi không phải là Tần Không đi? Hắn chán ghét tiểu thí hải. Hoàng tứ, không đối, phải nói là Tần Không có chút lo âu nhìn chung quanh, cao mày từng thanh hắn cho xét lên. Lan, tiểu gia không cùng ngươi đi. Tiểu Nam Hải trực tiếp một cước đá vào trên người hắn. Đem tiểu gia bán đi, hiện tại lại muốn đem ta cho bắt về, các ngươi muốn hay không như thế lặp đi lặp lại a, tiểu gia trong này đợi thật thoải mái, mới không cùng ngươi đi liền. Tần Không cảm thụ được quyền của hắn đau chân đá, bất đắc dĩ liếc mắt. Không nói cho ngươi là sợ ngươi lộ tẩy, ngươi mấy ngày nay không thể ăn dễ uống đợi rất tốt sao? Đừng có đùa ngươi tiểu hải tử kia tính tình, đi nhanh một chút, nếu ngươi không đi dễ dàng xảy ra chuyện. Vậy các ngươi cũng không thể nện ta cái hót ta. Tiểu Nam Hải vẫn như cũ khó chịu, nhưng đã đình chỉ quyền đấm cước đá, tùy ý Tần Không dẫn theo. Nện liên đập đi, còn như thế dùng sức, tiểu gia hiện tại cái hót còn đau đầu. Cũng không phải ta đập. Tần Không mang theo hắn, một đường hướng phía địa lao phía trên đi đến. Ngươi trở về tìm Trương Phi Diên tính sổ sách a, là quặp cái kia hạ thủ. Ta lại đánh không lại nàng, tính là cái dám gì sổ sách. Ngu Doan luôn liếc mắt. Ta tìm nàng tính sổ sách, sợ không phải sẽ bị lại đánh một trận. Vậy ngươi liền khi dễ ta. Tần Không một bên chạy trước vừa nói. Ngươi tốt khi dễ thôi. Ngu Doan luôn chẳng hề để ý đáp lại. Đến. Tần Không không cùng tiểu thí hải so đo. Nhiều lắm là trở về đi về sau thừa dịp hắn đi ngủ tiếp tục hướng trên mặt hắn đạp hai cước giải hạ giận. Chương 219, chui vào đuổi, 3, chương 219, chui vào đuổi, 3, chúng ta vì sao chạy nhanh như vậy à? Còn có, ngươi cẩn thận như vậy là tại coi chừng ai vậy? Ngươi vào bằng cách nào? Trên thuyền này người đâu? Nhất là cái kia giữ rằn xú nữ nhân, nàng đi đâu? Cho ăn, Tần Không ngươi về hai ta câu a ngu doán luôn ngựa khí càng phát khó chịu. Tốt a Tần Không đột nhiên nhận thức đến, hắn không chỉ chán ghét tiểu thí hải, cũng chán ghét nói nhiều. Cực kỳ chán ghét, chính là lời này làm nhảm tiểu thí hải. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Có thể đem ngươi mang đi ra ngoài không được sao? Tần Không bước chân càng phát gấp rút. Có thể Lam Quỷ không phải bắt ta cùng cái kia hung nữ nhân đổi đồ vật sao? Ngu Doãn luôn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, mở miệng nói ra. Ngươi cứ như vậy đem ta mang đi, thật không có vấn đề sao? Này làm sao nhìn đều giống như đang làm lừa dối đi. Không có việc gì, có người sẽ cho chúng ta đỉnh nổi. Tần Không ngược lại là trả lời cái vấn đề này. Dù sao hôm nay người trộm đồ không chỉ chúng ta một nhà. Còn có ai? Còn có. Ân. Tần Không lời nói im bặt mà dừng. Bởi vì hắn bên thai phảng phất xuất hiện thanh âm thứ ba. Mà lại, không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, hắn luôn cảm giác mình trên lưng nặng như vậy hơn 100 cân. Bước chân dừng lại. Tần Không yên lặng cúi đầu xuống, hướng phía cái kia ôm cổ của hắn hai đầu cánh tay nhìn lại. Ngay sau đó, hắn lại nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về hướng bên cạnh tấm kia cười híp mắt khuôn mặt. Tần Không, hắc, đồ đần, tại sao không nói chuyện? Bị hắn xách trong tay ngu doãn ngôn nhìn thấy hắn đột nhiên dừng bước, vội vàng mở miệng hỏi. Sau đó hắn liền ngẩng đầu, đồng dạng thấy được phía trên thêm ra tới gương mặt kia, hít vào một ngụm khí lạnh. T, trò chuyện a, tiếp lấy trò chuyện. Bạch Vong Đông cứ như vậy nằm nhòi Tần Không trên lưng, nhẹ nhàng mở miệng nói. Đến cùng ai là cái kia đỉnh nổi ban đại đầu a? Tần Không trầm mặc một lát. Trần Lão bản lăn. Được rồi. Ngu Doãn luôn trước tiên liền từ Tần Không trong tay nhảy xuống tới, chạy chậm đến muốn đi. Nhưng Tần Không tay mắt lanh lẹ, một thanh liền lại bắt lấy hắn cổ áo. Ngu Doãn luôn đều muốn khóc. Không phải. Ngươi ngăn chặn hắn, sau đó hai người chúng ta bên trong chạy mất một cái chẳng lẽ không tốt sao? Một chút hy sinh tinh thần đều không có, cái gì đồng đội heo. Tần Không, ta nhớ được cái tên này. Bạch Vong Đông đem cái kia ôm vào trên cổ cánh tay siết chặt hơn một chút. Ngươi chính là Tạ Thải Vân nói cái kia Lam Quỷ thủ hạ tu vạn pháp đạo người đúng không? Cảm thụ được cái kia hai đầu cánh tay mang tới uy hiếp, Tần Không cắn răng, cười làm lành nói đạo. Bạch đại nhân trí nhớ tốt ta. Cho nên ngươi ngụy trang thành hoàng tứ lên thuyền, chính là vì trong tay ngươi thứ này. Ngu Doãn luôn cảm thấy mình không nên là thứ gì, nhưng hắn cũng không có phản bác, chỉ là lặng lặng đợi tại Tần Không trong tay không nói lời nào. Ngươi phải học được thức thời. Người này hung tàn hắn là đích thân thể nghiệp qua. Hiện tại giấy khôi không ở bên người, hắn sợ Bạch Vong Đông trực tiếp đối với hắn bản nhân ra tay. Đối mặt Bạch Vong Đông vấn đề, Tần Không không có trả lời. Cái này dính đến Lam Quỷ kế hoạch, hắn tuyệt đối không thể để lộ ra một chữ. Cho nên trước ngươi nhất định phải lôi kéo ta lên thuyền là bởi vì trong nhiều người như vậy cũng chỉ nhận biết ta một cái. Nước sông kia chạy sự tình, a, Lam Quỷ nói cho ngươi. Hai tuần mắt người chơi chính là hào hành. Cái gì tiểu bát quẻ đều biết. Nói ngắn gọn, chính là con hàng này vì không bại lộ thân phận của mình, cho nên vẫn đợi tại bên cạnh hắn, coi hắn làm tấm mục. Hiện tại sau đó, còn dự định để hắn đến đỉnh nổi. Ngoa tạo. Hắn là cái gì hoan đại đầu sao? Bắt lấy một mình hắn hao. Bạch đại nhân. Thần Không mở miệng. Ngài có ngài giao dịch, chúng ta có chúng ta bố trí, hiện tại vô luận là ngài vẫn là chúng ta, đều không hy vọng bị Hoàng Khuynh Nghiên phát hiện ra, cùng Ngọc Thạch câu phần, vậy không bằng đều thối lui một bước, chúng ta cứ như vậy giải tán có được hay không? Bạch Vong Đông giao dịch là không thể bị Hoàng gia phát hiện. Nếu không, Ngu gia thuê hắn liền không có chút ý nghĩa nào, còn không bằng trực tiếp cùng Hoàng gia khai chiến tới có lời. Đây cũng là Bạch Vong Đông vì cái gì không trực tiếp dẫn người dò xét Hoàng gia hành thuyền nguyên nhân một trong. Mà Lam Quỷ bên này vừa mới giao dịch xong, đồ vật vừa đến tay liền đến một đợt xé bỏ khế ước, dự định tay không bắt sói, đây càng không có khả năng bị Hoàng gia phát hiện, nếu không, ai có thể nuốt được khẩu khí này, a hai phe bọn họ thật sự chính là có gặp nhau tồn tại. Tần Không lời này mới vừa nói xong, cũng cảm giác được phía sau bỗng nhiên chợt nhẹ. Hắn vội vàng quay đầu, Bạch Vong Đông thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi nói đúng, ngươi nhất định phải học được vì một ít chuyện nhịn một chút. Vậy được xếp thành chồng linh tinh cùng trước mắt quyết định này coi hắn là đoàn đại đầu người đến cùng ai quan trọng hơn một chút, đáp án rõ ràng. Tần Không nghe được hắn dưới đáy lòng lặng lẽ thở dài một hơi. Đều nói Bạch Vong Đông là cái hỉ nộ vô thường tên điên, hiện tại đến xem, cũng không phải không có khả năng câu thông thôi. Ngài yên tâm, chuyện này chúng ta tuyệt đối sẽ không lại vu vạ ngài trên đầu. Nói đùa, ở trước mặt đương nhiên muốn nói như vậy. Ta tin tưởng ngươi. Bạch Vong Đông gật gật đầu. Vậy chúng ta tách ra đi. Tần Không chỉ hai bên. hắn cũng không dám cùng Bạch Vong Đông đồng hành, hắn sợ đi tới đã đến chiếu trong ngục.
Tốt. Bạch Vong Đông đồng ý đạo.
Dễ nói chuyện như vậy. Tần không có chút ngoài ý muốn, cho nên thăm dò xoay qua thân. Sau đó hắn liền thấy Bạch Vong Đông đồng dạng xoay người sang chỗ khác, thở dài một hơi. Lúc trước hắn cũng không có cùng Bạch Vong Đông trực tiếp đã từng quen biết, đối với người này tất cả ngôn luận đều là tin đồn. Hiện tại xem ra, những cái kia ngôn luận thật sự là tại ác ý vặn bẹo vị này Bạch đại nhân. Đó là cái người tốt. Hắn yên tâm triệt để xoay người qua. Sau đó, Tần không,
Ân,
nghe được Bạch Vong Đông gọi hắn, hắn nghi hoặc quay đầu, đưa ngươi một món lễ vật. Nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Xoay đầu lại Tần không con ngươi đột nhiên liền thích chặt. Bạch Vong Đông ngón tay xoa thường, cười yếu ớt lấy hướng phía hắn nhẹ nhàng vừa nhấc. Bành, thương hương hỏa diễm không có dấu hiệu nào liền xuất hiện ở Tần không trước mắt, bay thẳng mặt. Ngay tại trong chớp mắt này, Tần không kịp thời thay đổi dáng người, nghiêng mặt qua, nhìn xem ngọn lửa kia từ chóp mũi của hắn phía trước sát đi qua. Tránh thoát. Nhưng Tần không sắc mặt lại so không có tránh thoát còn khó nhìn hơn. Ngọn lửa kia vọt thẳng hướng về phía khoang thuyền trần nhà, giữ dàn biển lửa trong nháy mắt đập vào khoang thuyền kia phía trên. Ầm ầm, to lớn lực phá hoại trực tiếp quét sạch toàn bộ hoàng gia hành thuyền. Tần không cương trực lên eo đến, liền thấy Bạch Vong Đông thân ảnh bị cái kia không gian toàn qua nuốt chửng lấy. Ngay cả một cái chế rêu ngoái nhìn đều không có lưu cho hắn, nhưng chỉ là nhìn xem cái bóng lưng kia, Tần không đã cảm thấy chính mình đã thành một chuyện cười. Một giây sau, một cỗ cực kỳ nổi giận khí tức cứ như vậy hướng phía phương hướng của hắn đè ép tới. Xong đời, sự tình làm hư hại. Mà liên tại cẩm y liề vệ ở trong đội ngũ, Bạch Vong Đông mặc phi ngư phục túi đầu đứng ở đội ngũ sau của vương, nhìn xem cái kia linh lực bộc phát Hoàng Quy Nghiên, khóe miệng có chút câu lên. Chúng nuôi loại chuyện này, tay người nào nhanh ai có lý. Hai chọn một làm sao tuyển. Đáp án rõ ràng. Hắn tất cả đều muốn. Chương 220, tiến thối lượng nan chương 220, tiến thối lượng nan GS, hôm qua quá khốn, mê mẩn chừng chừng không biết biết một chút cái gì, chương trước thay đổi lớn một chút, cũng bổ không nội dung cho, nhìn một chương này trước đó đi trước nhìn một chút chương trước đi. Thân là hoàng gia trẻ tuổi nhất người cầm lái, nổi giận trạng thái Hoàng Khuynh Nghiên mạnh bao nhiêu. Cảm thụ được cái kêu bàng bạc linh lực, Tần không trong lòng đem Bạch Vong Đông cho mắng hơn mấy chục khắp. Hàn toàn thân linh lực trong nháy mắt bắn ra. Phía trên là đi không được, nhất định phải đi xuống mặt. Trong tay hàn băng dài lăng trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, hướng phía dưới bỗng nhiên đâm xuống. Ầm ầm. Cái kêu hoàng gia hành thuyền bị trực tiếp đâm lạnh thấu tim. Tần không bóp nát trong tay băng lăng, lập tức hướng phía cái kia bị đâm đi ra lỗ đen nhảy xuống. Nhưng lại tại lúc này, cái kia mãn giang nước lại bị khổng lồ linh lực cuốn sạch lấy hóa thành thủy xà từ đuôi đến đầu đống nhiên tràn vào cửa hang, đem nhảy đi xuống Tần không cho trực tiếp đỉnh đi lên. Tần không quyết định thật nhanh, lưới đao sắc bén từ chữa vật tiên khí ở trong móc ra. Hai ba đao đem cái kia thủy xà cho chém nát. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi. Một tay nắm lấy hoa hoa kêu to ngu do nồn, một tay nắm chặt lưới đao. Tiên thuật kình thiên đao. Bá, dưới một đao này, cái kia hoàng gia hành thuyền trên khoang thuyền bị sinh sinh bổ ra tới một cái lỗ hổng. Ngay sau đó, thân hình hắn hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng phía cái kia miệng lớn bọt tới. Nhưng lúc này giờ phút này, Hoàng Khuynh Nghiên tựa như là có chỗ dự phán một dạng, trực tiếp liền xuất hiện ở lỗ hổng kia trước đó. Nàng đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chăm chú lên nhìn chằm chằm hoàng tứ mặt Tần không, sau đó ánh mắt di động, hướng phía trong tay hắn nắm lấy ngu doãn luôn nhìn lại. Giờ khắc này, nàng chỗ nào còn có thể không rõ Tần không là một bên nào người. Ngộp thanh, Hoàng Khuynh Nghiên cắn răng nghiến lợi kêu hai chữ này. Các ngươi tốt dạng. Nàng tưởng rằng một trận giao dịch, kết quả lại là thực sự âm mưu. Ngươi cùng người ta chơi công bằng, người ta thì là trước kia liền nghĩ kỹ muốn tay không bắt sói. Loại này bị người đùa bỡn cảm giác trong nháy mắt để Hoàng Khuynh Nghiên cảm thấy nồng đậm xấu hổ, khổng lồ lửa giận tại đáy lòng của nàng cháy hừng hực. Tần không trực diện cảm thụ được Hoàng Khuynh Nghiên cái kia đầy ngập tức giận, trong nháy mắt đau răng. Đều là ngươi tiểu tử lề mà lề mề, nếu không, đã sớm đi ra. Hắn dẫn theo ngu doãn luôn, chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nói. Ngu doãn luôn thì là hướng phía hắn lật ra một cái lướt mắt. Chính ngươi không được còn trách ta. Nếu là ngươi có thể có khí phách một chút, cái kia Bạch Vong Đông cũng sẽ không trước ngươi một bước làm ra sự tình đến, còn muốn lấy đều thối lui một bước, ngươi nhìn hắn là hạng người như vậy sao? Nghe tiểu thí hải này cái này không biết hối cải ngữ khí, Tần không là thật muốn cho con hàng này hai bàn tay. Vì sao Lam Quỷ liền nhất định để hắn tới cứu người đâu? Chẳng lẽ cũng bởi vì chỉ có một mình hắn am hiểu thuật dịch dung? Đây cũng quá không nói đạo lý đi. Rõ ràng phi chu tên kia am hiểu hơn chui vào cùng cứu người. Quay quay đợi cho ta. Tần không đem ngu doãn luôn buông xuống, sau đó đem hắn ngăn tại sau lưng. Hắn nắm chặt trong tay tiên đao, nhìn xem Hoàng Khuynh Nghiên ánh mắt đống nhiên lăng lệ. Hôm nay xem ra bất kể như thế nào, đều được giết ra ngoài. Vạn pháp đạo Tần không, xin chỉ giáo. Chỉ giáo. Ban thưởng mẹ ngươi dạy. Hoàng Khuynh Nghiên toàn thân linh lực phun trào, giờ khắc này, toàn bộ quỷ thị người đều nghe được các long gào thét thanh âm. Đồ vật nắm bắt tới tay sao? Nguyên Bảo Nhi nhìn xem giữa không trung thanh thế kia to lớn chẳng diện, bất động thanh sắc thấp giọng nói ra. Mà lúc này giờ phút này, Bạch Vong Đông không biết từ lúc nào đã từ đội ngũ cuối cùng nhất đi tới Nguyên Bảo Nhi bên cạnh. Nghe được Nguyên Bảo Nhi lời nói, Bạch Vong Đông gật gật đầu. Lấy được. Vậy là tốt rồi. Nguyên Bảo Nhi ngón tay gõ lấy quạt xếp. Vậy cái này hai người đã sinh đã tử liền cùng chúng ta không quan hệ rồi. Ngươi lưu tại nơi này kết thúc công việc, ta đi ngu phu nhân nơi đó đem đồ vật giao. Tốt. Nói tới chỗ này, Bạch Vong Đông chậm rãi lui ra, tại ai cũng không có phát giác được tình huống dưới cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ. Mà Nguyên Bảo Nhi thì là ánh mắt chớp lên, nhìn xem không trung Hoàng Khuynh Nghiên không biết suy nghĩ cái gì. Không bao lâu, ngay tại trên bầu trời kịch đấu càng tiến vào gay cấn thời điểm. Một cái cẩm y liề vệ chạy chậm đến từ phía sau tới, phụ đến Nguyên Bảo Nhi bên thai thấp giọng nói thứ gì. Lập tức, Nguyên Bảo Nhi con ngươi hơi co lại một cái chớp mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về hướng hắn. Thành viên hoàng thất, ngươi xác định? Cái kia cẩm y liễu vệ liên tục gật đầu. Cái nào? Không biết. Thông báo tin tức người cẩm y liễu vệ lắc đầu. Nhưng đúng là có như thế một phong thư vào bắt trấn phủ thi. Nguyên Bảo Nhi nhíu mày mấy giây, lập tức liền quay đầu hướng phía Bạch Vong Đông rời đi phương hướng nhìn sang. Xin hỏi trách bắt trấn phủ ti thiên hộ thành viên hoàng thất nhưng không có mấy cái, trong những người này nhưng không có một cái là dễ chê ở. A, thì ra là thế. Nguyên Bảo Nhi ngữ khí bỗng nhiên lạnh mấy phần. Ta đây là bị người mưu hại a. Cho tới bây giờ, Nguyên Bảo Nhi làm sao có thể nghĩ mãi mà không rõ phía sau chuyện tình huống thật. Nguyên lai buổi tối hôm nay muốn đỉnh nổi không chỉ là kỷ cương vấn trách, còn có cái này không biết cái nào thành viên hoàng thất. Bạch Vong Đông tử vừa mới bắt đầu liền biết chuyện này đi. Vậy đại nhân, chúng ta giữ lại. Nguyên Bảo Nhi cười lạnh một tiếng. Hôm nay thuyền này, ta còn thực sự liền tìm kiếm định. Phong thư này đến một lần, Nguyên Bảo Nhi không tìm kiếm cũng phải lục soát. Cũng không biết gửi thư người này đến cùng là thật ngu xuẩn hay là giả thông minh, biết nặc danh đưa tin, vậy ít nhất là biết không thể tùy tiện bại lộ thân phận. Nhưng nàng nếu là bởi vì phong thư này trở ra, trong này con quấn quấn coi như nhiều. Chỉ, thân là bắt chấn phủ ti thiên hộ nàng, không có khả năng lui. Đây là lập trường vấn đề. Không lùi, là đắc tội với người. Lui, cũng sẽ xảy ra vấn đề. Bạch Vong Đông tên chó chết này, là thật sẽ cho nàng tìm phiền toái. Hay là nói, phiền phức này, bản thân liền là muốn tìm cho nàng. Thua thiệt nàng còn đưa một tòa tử thủy lâu cho hắn, kết quả là đổi tới ngày tới trong hố. Về sau nàng nếu là lại tìm Bạch Vong Đông làm ăn, nàng nguyên chữ viết ngược lại. Cẩm Ý Liễu vệ chỉ tuân hoàng mệnh, liền xem như thái tử vậy cũng phải chờ hắn lên ngôi về sau mới có tư cách đối với ta hạ lệnh. Nguyên Bảo Nhi nhìn xem những cái kia nắm đao ngăn ở trước mặt mình hộ vệ hoàng gia một trận tâm phiền. Nàng đem cây quạt cao cao nâng lên. Giờ khắc này, ở đây tất cả Cẩm Ý Liễu vệ đồng thời rút đao. Lập tức, nàng ra lệnh một tiếng. Bắt người. Là. Trong lúc nhất thời, bến tàu này lại loạn. Bến tàu hỗn loạn một mảnh. Mà lúc này thời khắc này, Bạch Vong Đông dĩ nhiên đã đi tới ngu phu nhân cửa hàng. Hắn trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào trong cửa hàng. Ngu phu nhân thân ảnh hoàn toàn như trước đây giống như quỷ mị bình thường đống nhiên xuất hiện. Nàng nhìn xem Bạch Vong Đông, trong ánh mắt mang theo vài phần lửa nóng. Ngu gia khôi lỗi thuật quả nhiên là thật lợi hại, người này khôi một cái nhăn mày một nụ cười đều hiện ra chân thật như vậy. Đồ vật mang đến sao? Tối nay bạo động lớn như thế, làm vị thị vua không ngai ngu gia thì như thế nào không biết. Bây giờ thấy Bạch Vong Đông đến, ngu phu nhân tâm lý đại khái cũng đã nắm chắc. Khép cửa lại, Bạch Vong Đông bàn tay từ bên hông bạch ngọc phía trên sẽ qua. Sau đó, một cái hộp nhỏ liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn nhìn xem ngu phu nhân, khép mắt lại. Đầu tiên nói trước, hộp này là muốn thêm tiền. Hắn, Bạch Vong Đông, lần này chính là muốn ăn một miếng thành người mập mạp. Chương 221, song sinh tử chương 221, song sinh tử phất nhanh cơ hội phải bắt được. Hiện tại nhiều hao một chút, về sau liền có thể thiếu mệt mỏi một chút. Hao lông cừu loại chuyện này, cho tới bây giờ liền không có cái cuối cùng. Ngu phu nhân nhìn xem Bạch Vong Đông trong tay hộp, mặc dù biểu lộ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại là kìm nén không được lửa nóng. Nàng trực tiếp đem trên tay mình chiếc nhẫn đem hai xuống, sau đó ném về Bạch Vong Đông. Bạch Vong Đông đưa tay tiếp được, đại khái nhìn lướt qua trong nhẫn chứa vật này mặt đồ vật. Ngươi muốn linh tinh ta trong thời gian ngắn đụng không đến nhiều như vậy, trước thiếu, một nhóm trả lại ngươi. Ngu phu nhân mở miệng nói ra. Linh tinh thứ này dù sao cũng là đại minh quản chế quân đội vật tư, ngu phu nhân không có khả năng muốn bao nhiêu liền có thể làm tới bao nhiêu. Thứ này nàng mỗi tháng cũng chỉ có thể bằng vào chính mình con đường làm đến như vậy một nhóm nhỏ, mỗi một lần làm sau khi đến liền đồn đứng lên, chờ lấy bán cho Bạch Vong Đông. Dù sao ngu phu nhân nhận biết khách nhân ở trong, phản phất chỉ có Bạch Vong Đông biết dùng bảo vật quý giá đổi lấy bực này phế vật. Bởi như vậy, ta chẳng phải là thành ngươi ngu gia chủ nợ. Bạch Vong Đông hơi nhíu mày, đột nhiên liền phát hiện hoa điểm. Nói như vậy, cũng là không tính là sai. Ngu phu nhân ánh mắt từ đầu đến cuối tập trung ở trên tay hắn hộp nhỏ kia phía trên, một bên nhìn xem một bên phụ họa nói ra. Nàng tiểu nói này, Bạch Vong Đông liền đến kỉnh. Vậy không bằng chúng ta nói chuyện mỗi tháng lợi tức đi. Nghe được hắn lời này, ngu phu nhân cuối cùng là đem ánh mắt từ cái hộp kia phía trên rời đi, hướng phía Bạch Vong Đông bất đắc dĩ nhìn sang. Ngươi đừng quá mức tại được một tấc lại muốn tiến một thước, ngu gia hiện nay hứa cho ngươi cùng Nguyên Bảo Nhi bảng giá đã là có thể tiếp nhận cực hạn, trong nhà trưởng lao thậm chí đã đối với cái này có vi ngôn, ta cũng không thể cho ngươi thêm tùy tiện tăng giá. Nàng dù sao chỉ là ngu gia quản lý người, giống ngu gia dạng này chuyển thừa đã lâu thế gia, trong nhà lão ngoan cố nhiều muốn chết. Đám người này ỷ vào bối phận, tư lịch cùng tu vi ở gia tộc ở trong có rất cao quyền nói chuyện, nếu không phải ngu phu nhân thủ đoạn đầy đủ lăng lệ, qua nhiều năm như thế sợ rằng sẽ bị đám người này ép gắt đao. Nhưng cho dù là cổ tay của nàng đầy đủ cứng rắn, có thể hiện nay hay là sẽ ở một ít sự tình bên trên bị lấy ra sai lầm, tiến hành chèn ép. Liên tỷ như lần này cùng Bạch Vong Đông giao dịch, nàng mở bảng giá quá cao, nhất là đồng ý Nguyên Bảo Nhi tiến vào chiếm giữ vị thị chuyện này, tại ngu gia ở trong đưa tới không nhỏ tranh luận. Mấy ngày nay, áp lực của nàng cũng rất lớn. Nếu như hôm nay Bạch Vong Đông không có đem đồ vật cho lấy tới, chỉ sợ những này tranh luận liền sẽ biến thành đối với nàng vô năng hành vi trách cứ. Chỉ có thể nói mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Một cái gia tộc, nhiều người phe phái liền có thêm, mà phe phái càng nhiều, cái này lợi ích phân phối sẽ xuất hiện không đều đều, người người đều muốn ăn nhiều bên trên một ngụm, như vậy đấu tranh khó tránh khỏi sẽ xuất hiện. Nếu như ta lại dâng lên một cái các ngươi hiện tại cấp thiết nhất muốn biết tin tức đâu? Bạch Vong Đông ước lượng hụt, khẽ cười nói. Cấp thiết nhất? Ngu phu nhân nghe vậy nhíu mày. Nàng không cho rằng Bạch Vong Đông sẽ nói chuyện giật gân. Ngươi nói trước đi. ngươi đáp ứng trước. Ngươi không có nói, ta làm sao biết tin tức này là ta cần đâu? Ngươi nếu là không đáp ứng lời nói, được nghe lại muốn làm ra phản ứng sẽ phải không còn kịp rồi. Hai người một câu, cứ như vậy lẫn nhau nhìn đối phương. Ngu phu nhân mắt sáng như đuốc, mười phần lăng lệ, mà Bạch Vong Đông thì là mặt mang ý cười, thông dong dị thường. Ai mới là nắm lấy đối phương một cái kia, hiện tại xem ra rõ ràng. Ngươi nói đi, ta đáp ứng. Dù sao con giận quá nhiều rồi không cắn người, đơn giản chính là đem nợ khoản số lượng đi lên nói lại thôi. Ngu Doãn luôn lúc này ngay tại quỷ thị. Nghe được ngu phu nhân đáp ứng, Bạch Vong Đông trực tiếp mở miệng nói ra. Ngu phu nhân con ngươi co rụt lại, biểu lộ trong nháy mắt thất thố. Hắn ở đâu? Hoàng gia đi thuyền. Soạn. Bạch Vong Đông thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đó, rõ ràng phát giác được tại kia sáng này mở tối cửa hàng ở trong, có lần lượt từng bóng người lấy cực nhanh tốc độ xông ra cửa hàng. Ngu phu nhân thở ra một hơi. Cuối cùng là tìm được cái này nghịch đệ hành tung, những ngày này ngu gia người vẫn luôn tán ở bên ngoài tìm kiếm lấy ngu Doãn Nôn hạ lạc, nhưng không biết vì cái gì, ngu Doãn Nôn thân ảnh tựa như là ở kinh thành biến mất một dạng, vô luận như thế nào đi tìm chính là tìm không thấy tung tích của hắn. Ngu phu nhân đều cảm thấy ngu Doãn Nôn có phải thật vậy hay không đã thoát đi kinh thành. Thật không nghĩ đến, giờ này ngày này, lại có thể tại quỷ thị loại này nhà mình hậu hoa viên đạt được tung tích của hắn. Lần này, có thể tuyệt đối không thể để vậy hắn lại chạy thoát rồi. Đa tạ. Ngu phu nhân mở miệng nói ra. Không tạ ơn. Bạch Vong Đông lên tiếng trả lời. Dù sao tả hữu bất quá một tin tức, ngu gia nếu có thể đem ngu Doãn Nôn cho bắt trở lại, đôi kia Bạch Vong Đông mà nói hay là chuyện tốt đâu. Dù sao, ngu Doãn Nôn cũng coi là đi theo Lam Quỷ lăn lộn qua một đoạn thời gian người. Nói tới chỗ này, Bạch Vong Đông trực tiếp đem hộp nhỏ kia bỏ lên bàn. Vậy ta trước hết rời đi. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Lần giao dịch này thu hoạch hay là tương đối khá. Chỉ ít từ hôm nay trở đi, mỗi tháng đều sẽ có một bút cố định linh tinh nhập kho, hắn tạm thời là không cần lo lắng linh tinh không đủ dùng. Ngu phu nhân hiển nhiên đã không để ý tới hắn có rời hay không. Nàng trực tiếp đem hộp nhỏ kia tóm vào trong tay, sau đó xốc lên cái nắp nhìn thoáng qua. Nhìn xem hộp ở trong đóa này yêu diễm tuyệt mỹ đóa hoa, hô hấp của nàng cũng không khỏi đến nặng mấy phần. Chính là cái này, chính là cái này. Khả năng Bạch Vong Đông cho tới bây giờ cũng không biết đóa hoa này đối với ngu gia tới nói ý vị như thế nào. Đây là một trận biến đổi, cũng là một cái cơ hội. Có khả năng, ngu gia lại lên một tầng nữa thời cơ ngay tại hộp nhỏ này ở trong. Bạch Vong Đông nhìn xem ngu phu nhân dáng vẻ, con mắt có chút híp một cái trước mắt. Ngu gia nhìn này coi như chân bảo. Hoàng gia cũng đối đóa hoa này như vậy coi trọng. Ngu gia đối với ngu Doãn Nôn là mọi loại khẩn trương. Mà hoàng gia thì là bỏ ra giá tiền rất lớn cùng Lam Quỷ giao dịch, thậm chí Hoàng Khuynh Nghiên sớm đến kinh có rất lớn khả năng chính là vì cùng Lam Quỷ tiến hành giao dịch. Như vậy đã biết, ngu gia muốn ngu Doãn Nôn cùng đóa hoa này, mà hoàng gia cũng muốn ngu Doãn Nôn cùng đóa hoa này. Vậy có phải hay không có thể như vậy suy đoán, ngu gia cùng hoàng gia mục đích là một dạng đây này. Lam Quỷ hẳn là biết hai nhà muốn ngu Doãn Nôn cùng đóa hoa này là vì cái gì, cho nên mới sẽ đưa ra dùng ngu Doãn Nôn đến tiến hành giao dịch. Ngu Doãn Nôn, hoa, song sinh tử. Bạch Vong Đông đột nhiên nhớ tới cuốn sách truyện Bách Lý Mục trước đó nói qua một sự kiện. Ngu gia thế hệ này là một cặp thể chất thần bí song sinh tử đản sinh. Đóa hoa này, đoán chừng cùng đôi này song sinh tử ở giữa thoát không khỏi liên quan. Thú vị Bạch Vong Đông híp híp mắt. Hắn không tiếp tục ở chỗ này tiếp tục dừng lại, mà là quay người, mở cửa lui ra ngoài. Khi đem cửa khép lại trong nháy mắt đó, Bạch Vong Đông đột nhiên quay người, hướng phía chân trời kia nhìn lại. Lập tức con mắt chăm chú nheo lại. Một đạo cực kỳ lăng lệ kiếm thế trực tiếp vén nát thương khung, trực tiếp hướng phía dưới chém xuống. Thế không thể đỡ. Mà phương hướng kia chính là hoàng gia đi thuyền trô bên tàu. Chương 222, kiếm chương 222, kiếm một kiếm thật mạnh. Một kiếm này cũng không có Dạ Lưu Xương kiếm ý như vậy sắc bén, nhưng lại như cũ sẽ cho người một loại thế không thể đỡ cảm giác, liền giống như phá quân chi thế. Mà lại, trọng yếu hơn là, một kiếm này là cực kỳ thuần túy một kiếm, thuần túy đến Bạch Vong Đông cũng không có từ một kiếm này ở trong nhìn thấy trừ kiếm ý kiếm khí bên ngoài bất kỳ vật gì. Linh lực không có, thần hồn không có, thuần túy không có một chút điểm tỉ vết. Điểm này, cho dù là Dạ Lưu Xương đều không nhất định có thể làm đến. Lợi hại. Bạch Vong Đông quả quyết từ bên hông bạch ngọc ở trong lấy ra bản cú bút, triển khai sách vở nhỏ ở phía trên viết cái kiếm chữ. Mà tại kiếm này chữ phía trên thì là mặt khác cái này đến cái khác danh tử. Từ trên xuống dưới, theo thứ tự là: Viết Trước Ngộng, Vĩ Lai Thị, Đại Chi Chu, Vạn Phát Đạo, Lôi Long, Trận Pháp Truyền Tống, Giấy Thôi. Lại thêm hiện nay kiếm Lam Quỷ trận doanh bên này người là càng đụng càng nhiều, mà lại những người này mỗi một cái đều người mang tuyệt kỹ. Cái này chỉ sợ sẽ là hai tuần mắt người chơi chỗ lợi hại đi. Lam Quỷ từ tỉnh lại đến bây giờ còn không đủ thời gian nửa năm, nhưng chính là thời gian nửa năm này, nàng đầu tiên là trở thành Hải Linh tộc thần nữ, lại là tại bất chi bất giác ở trong lung lạc đến như thế một nhóm lớn nhân tài. Người này là thật đem Biết Trước Ngộng ưu thế cho hiện ra đến cực hạn. Như vậy vấn đề tới, nàng đến cùng là muốn làm cái gì đây? Đây chính là Bạch Vong Đông phát giác được Lam Quỷ điểm mâu thuẫn. Người này một bên đang giúp Đại Minh diệt đi chính mình tộc đàn, vừa cùng Đại Minh hai đại nghịch tập đội liên hợp lại, đứng ở triều đình mặt đối lập bên trên. Người này hành động không thể nói là mâu thuẫn, chỉ có thể nói từ nàng hiện tại làm mỗi một sự kiện ở trong, Bạch Vong Đông nhìn không ra người này đến cùng là muốn làm cái gì. Bất quá, muốn làm cái gì đều cùng ta không có quan hệ. Bạch Vong Đông thu hồi sách vợ nhỏ, khép mắt nói ra. Hắn chỉ biết là, hôm nay Tần Không thất thủ, sẽ ra tốc hắn tìm tới Lam Quỷ tiến độ. Bắt Tần Không là không có ích lợi gì. Cho dù là đem Tần Không bắt, sau đó đem ra của hắn ném cho Tô Giả La. Có thể được đến cũng chỉ có quá hạn tin tức. Lấy Lam Quỷ năng lực, chỉ cần Tần Không một khi rơi vào đến trong tay của hắn, cái kia Lam Quỷ chỉ sợ cũng có thể nhìn thấy chính mình tìm tới cửa hình ảnh, từ đó làm ra phản ứng chạy mất. Đã như vậy lời nói, cái kia bắt được Tần Không giá trị liền cực kỳ bé nhỏ. Nếu nói như vậy, chẳng Bạch Vong Đông nhìn xem cái kia bị kiếm ý xé mở màn trời, cùng bị cái kia huy kiếm người mang đi hai bóng người, ánh mắt sâu thẳm. Không bằng liền để hắn tặng phần lễ vật cho Lam Quỷ tốt. Cứ như vậy, Tần Không giá trị mới có thể rơi xuống lớn nhất. Đông, đây là Bắc Chấn Phủ Ti bên trong thanh âm. Hoàng Khuynh Nghiên bị Nguyên Bảo Nhi mang về đến Bắc Chấn Phủ Ti thời điểm, là bị ném vào tới. Chỉ là nghe được một tiếng này tiếng vang trầm nặng, liền có thể biết Nguyên Bảo Nhi trong lòng không thoải mái. Nàng Nguyên Bảo Nhi tại Thương Hải phủ trầm vài chục năm, cũng không phải chưa bao giờ gặp sẽ đâm lưng đồng bạn buôn bán của ngươi, có thể Bạch Vong Đông cái này từ đầu tới đuôi liền đem nàng cho tính toán bên trên, liền xem như Nguyên Bảo Nhi đây cũng là lần thứ nhất gặp. Vật nhỏ này, chơi quá âm. Đừng nóng giận thôi. Bạch Vong Đông ngồi ở trong sân, chờ lấy Nguyên Bảo Nhi trở về. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia Hoàng Khuynh Nghiên một chút, mà là đứng dậy, bưng trà đi tới Nguyên Bảo Nhi bên người, cười híp mắt đem trà đưa tới. Dù sao, ngươi muốn không phải đều lấy được sao? Căn cứ ý nghĩ này suy nghĩ, có phải hay không cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Xéo đi. Nguyên Bảo Nhi từng thanh nước trà từ trong tay của hắn đoạt lại, cặp con mắt kia ở trong hiện lên từng trận lũ hàn. Từ nay về sau, ta nếu là còn cùng ngươi làm giao dịch, ta theo họ ngươi. Ngoa tạo. Lời nói như thế lời sao? Hắn người này liền ưa thích đánh người mặt làm sao bây giờ? Cái này. Lập tức làm cho lòng người ngứa đi lên, không có ý tứ gì khác, chính là muốn nhìn một chút người này thẹn quá thành giận bộ dáng. Bạch Vong Đông nhìn xem Nguyên Bảo Nhi, không nói một lời. Nguyên Bảo Nhi phát giác được Bạch Vong Đông ánh mắt, lại là cắn răng. Đừng ép ta đánh ngươi. Nàng hiện tại hỏa khí có thể lớn. Không nhìn thấy trên mặt đất này nằm Hoàng Khuynh Nghiên là như thế nào một bộ hình dạng sao? Đường đường hoàng gia trẻ tuổi nhất người cầm lái. Tối nay đầu tiên là bị Lam Quỷ một đám tay không chụp vào Bạch Lang, lại là bị Bạch Vong Đông đánh cắp cực kỳ trọng yếu chất bảo, sau đó cái này lại bị Nguyên Bảo Nhi cho cưỡng ép giày xéo một phen. Như vậy hình dạng, sợ thành buổi tối hôm nay lớn nhất thằng hề. Nhưng thằng hề này rất hiển nhiên là không cam lòng. Nàng cắn răng, ngẩng đầu nhìn trong lúc nói chuyện với nhau hai người, trong ánh mắt kia quật cường đều nhanh muốn đổ xuất con mắt. Đừng nhìn ta, không có kết quả. Bạch Vong Đông đã nhận ra nàng cái này nóng bỏng ánh mắt, lập tức túi xuống thân, hướng phía vị thiên chi tiêu nữ này nhìn lại. Cẩm Ý Liễu vệ tùy tiện bắt người, các ngươi hiện tại cách làm gọi không gọi mục vô vương pháp. Hoàng Khuynh Nghiên lúc này thế mà không có chửi ầm lên, mà là lý tính cùng Bạch Vong Đông nói về vương pháp. Xem ra vẫn là không có bị lửa giận choáng váng đầu óc, cả ngươi tại cùng ta nói vương pháp. Bạch Vong Đông cảm thấy đây là buổi tối hôm nay hắn nghe được lớn nhất một chuyện cười. Ngươi cảm thấy ngươi có cái mặt này sao? Tuổi quá trẻ, da mặt này thế nào liền tu như vậy dày đặc nữa nha. Hoàng Khuynh Nghiên không có để ý Bạch Vong Đông trong giọng nói trào phúng, mà là nghiêm trang nói ra, hoàng gia làm chính là đang lúc mua bán, Cẩm Ý Liễu vệ không có tư cách bắt chúng ta. Ta và ngươi nói không đến, để La Hầu đến, để Kỷ Cương đến, hôm nay ta ngược lại muốn xem các ngươi Cẩm Ý Liễu vệ từ trên xuống dưới có phải hay không đều không thể vô tiền, chẳng lẽ Đại Minh Lương Thương Đô muốn bị như vậy ức hiếp sao? Tốt một cái quang minh lẫm liệt. Bạch Vong Đông đều muốn cho Hoàng Khuynh Nghiên chống cái trưởng. Lời này thuật, Bạch Vong Đông nghiêm trọng hoài nghi tại hoàng gia là mở ra một cái thoại thuật lớp huấn luyện. Chính là thống nhất đang dạy những này người hoàng gia như thế nào đem đen nói thành lá trắng. Bất quá, hôm nay bắt ngươi đấy, cùng ngươi làm mua bán không quan hệ, cũng cùng các ngươi hoàng gia không quan hệ. Bạch Vong Đông ngồi xổm người xuống, ôm đầu gối túi đầu nhìn xem nàng, từ tốn nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi cùng Lam Quỷ đến cùng là quan hệ như thế nào? Hoàng Khuynh Nghiên nheo mắt, lập tức đống nhiên ngẩng đầu đến xem hướng hắn. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Người này là thế nào biết nàng cùng Lam Quỷ ở giữa có quan hệ đây này? Ngươi chẳng lẽ không biết, hôm nay vô luận là ngươi trên thuyền bị kia vạn pháp đạo người tu hành, hay là về sau xuất hiện đem hai người kia cứu đi kiếm tu, đều là chúng ta hiện nay đang tìm Mộng Thanh công chúa thủ hạ người sao? Bạch Vong Đông rất có kiên nhẫn cho nàng giải thích nói. Xem ra, ngươi cùng bọn hắn quan hệ trong đó cũng không được khá lắm, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chỉ cần ngươi nói ra đến, cái này Cẩm Ý Liễu vệ rộng mở cửa lớn đưa ngươi rời đi. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, sở dĩ không có đem ngươi đưa đến chiếu ngục chính là tại cho ngươi lưu một tia chỗ trống, nếu là thật sự tiến vào chiếu ngục, cái kia hết thệ nhưng liền không có cứu vãn đường sống. Vì địch nhân của ngươi, làm ra dạng này hy sinh, ngươi cảm thấy đáng giá sao? Hoàng Khuynh Nghiên mí mắt kịch liệt run lên. Nàng giống như thật đúng là bị thuyết phục. Nhưng lại tại lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Bạch Vong Đông nghe được trận này tiếng bước chân vô ý thức chật chật lưỡi, nhịn không được liếc mắt, làm cho người ta phiền ra hỏa tới. Tựa như là vì hưởng ứng hắn một dạng, Bạch Vong Đông vị trí chỗ này cửa viện bị dùng sức đẩy ra, lập tức một cái thân ảnh quen thuộc liền trực tiếp đẩy cửa vào. Trắng Phó Tiên Hộ, không mời mà tới, mong rằng chớ trách a. Kỳ Cương, mà đáp lại hắn thì là một viên nóng rực đến cực hạn hỏa cầu, bay thẳng mặt. Chương 223, giang có chương 223, giang có nóng rực đại hỏa cầu bay thẳng Kỳ Cương mặt mà đến. Kỳ Cương dùng sức phất tay áo, u lục sắc chất lỏng ở trước mặt của hắn đột nhiên toát ra. Soạt, u lục sắc cùng xích hồng sắc xen lẫn, chỉ là một cái sát na, hỏa cầu băng tán. Vô số bị nhuộm màu diễm lãng từ Kỳ Cương bên cạnh bay qua, không có nhiễm đến quần áo của hắn mảy may. Không có quy củ đồ vật, ta không phải đều nói rồi sao? Mặc kệ có bất kỳ sự tình, đều không cần vào cửa quấy rầy, ra ngoài. Hỏa diễm tán đi một sát na kia, Bạch Vong Đông quát lạnh âm thanh bỗng nhiên vang lên. Kỳ Cương vừa muốn nhíu mày, Kết quả là nhìn thấy Bạch Vong Đông đống nhiên ngẩng đầu đến, cái kia nguyên bản treo sắc mặt giận dữ gương mặt đang ánh mắt chạm tới hắn một khắc này, trong nháy mắt liền có biến hóa. Kỳ Cương nhìn tận mắt Bạch Vong Đông biểu lộ từ phẫn nộ biến thành kinh ngạc, sau đó hiện lên một cái chớp mắt mờ mịt, cuối cùng lộ ra có chút áy náy. Bạch Vong Đông lập tức đứng dậy, ánh mắt tràn đầy xin lỗi nhìn xem Kỳ Cương, vội vàng mở miệng. Thật có lỗi, thật có lỗi, ta cho là cái nào không có lỗ thai dài đáng ghét tinh đâu, nguyên lai là Kỳ đại nhân ở trước mặt, nhất thời tay trưởng, không được trách móc. Tốt một cái hy tinh. La Hầu hiện tại dạy người đều như thế dạy sao? Kỳ Cương nhìn chằm chằm Bạch Vong Đông nhìn mấy giây, lập tức hắn giơ tay lên, nhìn về hướng đầu ngón tay cái kia lưu lại cao lại ngọn lửa, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nguyên lai Tráng Phó Thiên Hộ tay trượt cũng có thể trượt lợi hại như vậy, không biết còn tưởng rằng ngươi là hướng về phía Kỳ Mộ thủ cấp tới đâu. Lời nói này, Bạch Vong Đông phủi tay, nét mặt biểu lộ nụ cười hiền hòa. Nếu để cho người bên ngoài nghe được sẽ cho rằng ngươi ta không cùng. A, vậy ta ngươi cùng sao? Nha, còn giống như thật không cùng. Bạch Vong Đông tay trái hư che miệng lại, trên mặt kia ý cười lập tức liền lộ ra làm ra vẻ mấy phần, hắn trong ánh mắt kia hiền lành áo ngoài dần dần rút đi, lộ ra phách lối màu lót. Nhìn Kỳ Cương, Bạch Vong Đông dáng tươi cười đều lộ ra đùa cợt mấy phần. Cái kia tiểu gia không giả, chắc lần này chính là hướng về phía đầu ngươi đi, ngươi thế nào cứ như vậy không có ánh mắt ngăn trở đâu. Bang, hắn thốt ra lời này lối ra, Kỳ Cương bên cạnh lập tức liền có người rút đao. Nhưng Kỳ Cương nhìn cũng chưa từng nhìn hắn chỉ là giơ lên ra tay chỉ, cái kia vài thanh đao liền trực tiếp bị ép trở về vào đao. Làm sao, không ngăn trở đứng đấy bị ngươi đánh. Kỳ Cương hôm nay nhìn nhẫn mại độ khá cao, cho dù là nhận lấy Bạch Vong Đông như vậy khiêu khích đều không có phát tác, hắn chỉ là khinh đạm mà nhìn xem hắn, trả lời. Bị ngươi đánh ta có thể chiếm được cái gì tốt sao? Thái tử điện hạ vẫn luôn hy vọng ngươi ta có thể hòa bình chung sống. Bạch Vong Đông cũng không ngoại ý muốn hắn nhẫn lại, mà là đem tay trái từ bên miệng buông xuống, mở miệng nói ra. Nhưng tướng tướng cùng đó cũng là phải có cá nhân chủ động tới cửa đội gai nhận tội, người này vì cái gì liền không thể là Kỳ đại nhân ngươi đây? Vậy vì sao không có khả năng là ngươi? Ta sợ đau. Ta cũng sợ. Và, tuổi đã cao, còn ở nơi này kêu đau, xấu hổ hay không a? Không có đàm luận. Không có đàm luận. Nghe được Bạch Vong Đông trả lời, Kỳ Cương ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn nhìn thoáng qua tại Bạch Vong Đông dưới chân nằm sấp Hoàng Quynh Nghiên, lại liếc mắt nhìn ngồi ở một bên bưng trà quạt cây quạt xem trò vui Nguyên Bảo Nhi, ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống. Mặt mũi cho, người ta không tiếp theo. Vậy kế tiếp nếu là đổ máu, coi như trách không được hắn. Rút đao. Soạt. Phía sau hắn đi theo Nam Chấn Phủ Ti Cẩm Y Liễu vệ đồng thời rút đao. Cái kia từng trôi hàn quang lẫm liệt Tú Xuân đao cứ như vậy tại giữa sân tỏa ra vẻ lạnh lùng. Nhìn xem trước mặt cái này từng thanh Tú Xuân đao, Bạch Vong Đông đột nhiên liền cười. Hắn một cái bắt chấn phủ ti đại chấn phủ sứ, Nguyên Bảo Nhi một cái bắt chấn phủ ti thiên hộ, giờ này khắc này thế mà tại bị một đống Tú Xuân đao chỉ bảo. Đúng là mẹ nó là chuyện tiếu lâm. Người của ngươi đâu? Nguyên Bảo Nhi ánh mắt đảo qua thanh kia đem Tú Xuân đao, ánh mắt đồng dạng lạnh xuống. Kỳ Cương hôm nay thái độ thật đúng là rất cứng ngạnh. Cái này nói rõ người này cùng hoàng gia hành thuyền ở giữa liên quan so với nàng trước đó dự đoán đến còn muốn sâu. Ta không chuẩn bị người a. Nghe được Nguyên Bảo Nhi lời nói, Bạch Vong Đông giang tay ra, mở miệng nói ra. Nguyên Bảo Nhi nghe vậy hơi sững sờ, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về hướng hắn. Bạch Vong Đông biểu lộ tràn đầy đều là chân thành cũng không thể lại chân thành. Hắn là thật không chuẩn bị người. Nguyên Bảo Nhi trầm mặc mấy giây, lập tức yên lặng từ trên ghế đứng dậy. Đến, nàng đã hiểu, chính là bắt được nàng cái này một con cừu hao thôi. Bất quá, Kỳ Cương con hàng này cũng không tốt đối phó, a trận này làm xuống đến không chừng phải tốn bao nhiêu tiền. Một đêm này chi tiêu tính được, nàng có phải hay không có chút thua lỗ a? Bạch Vong Đông cười híp mắt nhìn xem nàng đứng ra cũng không nói chuyện. Bàn tay vác tại sau lưng, một cái trường thương mặt dây chuyền cứ như vậy xuất hiện ở trong tay của hắn. Ánh mắt của hắn sáng vô cùng đảo qua Kỳ Cương cổ họng, trong mắt lóe ra hưng phấn ánh sáng. Giờ khắc này, một cỗ nguy cơ cực kỳ mãnh liệt cảm giác trong nháy mắt xông lên Kỳ Cương trong lòng. Hắn nhíu mày, không biết vì cái gì, tại Bạch Vong Đông ánh mắt nhìn soi mói, đột nhiên có loại cảm giác hãi hùng kia vía. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, cứ như vậy cách Nguyên Bảo Nhi cùng Bạch Vong Đông đối mặt ở cùng nhau. Một khắc này, hắn từ Bạch Vong Đông trong mắt ở trong nhìn ra nồng đậm hưng phấn. Cơn hưng phấn này là hướng về phía đầu của hắn tới. A Kỳ Cương ánh mắt trong nháy mắt u hàn. Hắn giơ bàn tay lên. Nam Chấn Phủ Ti Cẩm Y Liễu vệ bọn họ cả đám đều toàn thân kéo căng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đám người này là Kỳ Cương thân tín. Nam Chấn Phủ Ti ở trong hảo thủ bên trong hảo thủ. Chỉ là cách khoảng cách xa như vậy, Bạch Vong Đông liền có thể cảm nhận được trên người bọn họ truyền đến nghiêm nghị sát ý nhưng. Ào ào ào. Đinh Hai Nhức có tiếng bước chân lít nha lít nhít tại Bắc Chấn Phủ Ti ở trong quanh quần vang lên. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người cứ như vậy xuất hiện ở Bạch Vong Đông tiểu viện trung quanh. Đồng dạng phi ngư phục, đồng dạng Tú Xuân đao. Ánh trăng kia chiếu rọi phía dưới, đao quang giống như lãnh nguyệt. Lít nha lít nhít thân ảnh đem tiểu viện này vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cảm nhận được cái kia từng cái người đến, Kỳ Cương con ngươi thích chặt. Bắc Chấn Phủ Ti người không phải đều bị Bạch Vong Đông giải ra tìm người sao? Mà tại cái này lít nha lít nhít giữa đám người, Kỳ Cương còn đã nhận ra mấy cố cường hãn khí tức. 12 thiên hộ. Mấy người này thế mà cũng tới. Đồng dạng cảm nhận được khí tức này, Nguyên Bảo Nhi một mặt quái dị quay đầu lại, hướng phía Bạch Vong Đông nhìn lại. Đây chính là ngươi nói không chuẩn bị người. Nói đùa cái gì, cái này toàn bộ Bắc Chấn Phủ Ti người đều trình diện tốt đã, cảm tình mới vừa rồi là đang trêu chọc nàng chơi đâu. Cảm thụ được nàng cái này khiển trách ánh mắt, Bạch Vong Đông khó chịu chật chật lưỡi, trên mặt lộ ra căm ghét biểu lộ. Không phải đều nói rồi các loại nửa canh giờ sau trở lại sao? Cái này từng cái thế nào đều như thế không nghe lời đâu. Quả nhiên, Bắc Chấn Phủ Ti một đống đau đầu. Cầm trong tay cất giấu mặt dây chuyền thu hồi, Bạch Vong Đông tiếc nuối thở dài, bất động thanh sắc nắm tay từ phía sau lưng rũ ra. Lúc này Kỷ Cương cũng đã thu tay lại, đưa ánh mắt về phía Bạch Vong Đông. Nam trấn phủ ti người tập thể thu đao, đầu đổ mồ hôi lạnh. Chủ yếu là cái kia trung quanh từng đạo sát ý tràn đầy ánh mắt để bọn hắn cảm thấy có chút không chống nổi. Lúc này, bọn hắn bên này, một cái duy nhất có thể bảo trì bình thản ung dung, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có Kỷ Cương. Cùng Bạch Vong Đông con mắt đối mặt cùng một chỗ, Kỷ Cương thật sâu thở ra một hơi. Ngay sau đó, cười lạnh một tiếng. Thật sự là tốt. Hắn cũng không tin, đêm nay hắn còn có thể bị thua lỗ. Chương 224, cờ dở chương 224, cờ dở hắn cũng không tin, đêm nay hắn còn có thể bị thua lỗ. Thánh thượng đích thân chọn bản chấn phủ sứ chủ đạo cầm ý liễu vệ sự vụ. Kỷ Cương cao giọng quát, thanh âm hướng phía bốn phía truyền đi. Làm sao? Bắc chấn phủ ti chẳng lẽ ngay cả thánh thượng lời nói đều không nhận sao? Lời này vừa ra, đáp lại hắn là kéo dài xấu hổ. Không có người trả lời, nhưng cũng không có người làm ra phản ứng. Cái kia từng trôi tú xuân đao như cũ tại đối với Kỷ Cương, sắc ý nghiêm nghị. Kỷ Cương nhíu mày, sau đó nhìn chung quanh một tuần. Muốn đâm thượng quan, đây chính là trọng tội. Hắn nói như vậy, nhưng vẫn là không ai động. Kỷ Cương hiện tại cảm thấy mặt có chút không nhịn được. Không phải, hắn là chấn phủ sứ y, hiện tại còn thụ mệnh quản lý cầm y y vệ. Đám người này là điên rồi sao? Cứ như vậy giơ đao đối với hắn. Bắc chấn phủ ti hắn không phải không tới qua, Nam chấn phủ ti cùng Bắc chấn phủ ti không cùng hắn đương nhiên cũng lòng dạ biết rõ. Có thể cái này nhiều người cầm đao đối với hắn cái này chấn phủ sứ, đây là lần thứ nhất. Cầm y y vệ quy củ sông nghiêm. Trong đó có hai đầu trọng yếu nhất. Một cái là cấm chỉ cầm ý liễu vệ nội bộ tàn sát lẫn nhau, còn có một cái chính là cấm chỉ phạm thượng. Đám người này hiện nay sát khí nghiêm nghị mà thanh đao nhắm ngay hắn, đây chính là hai đầu đều phạm vào. Kỷ Cương không hiểu, La Hầu chẳng phải mới đi nhiều như vậy trời sao? Vì cái gì Bắc chấn phủ ti liền biến thành hắn không quen biết bộ dáng? Thu đao. Bạch Vong Đông thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngay sau đó, xoạt. Thu đao âm thanh cùng kêu lên vang lên. Vô số cầm ý liễu vệ đem cái kia tú xuân đao cho thu hồi đến vỏ đao ở trong. Kỷ Cương nhìn về phía Bạch Vong Đông, chân mày nhíu chặt hơn. Hắn không tin Bạch Vong Đông có thể tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy có như vậy uy tín, nhất là trong nhóm người này còn có mấy cái kia thiên hộ. Đám người này là quyết định sẽ không phục tùng Bạch Vong Đông mệnh lệnh, trừ phi thánh thượng có ngự lệnh. Kỷ Cương giọng nói vô cùng là cẩn thận mà hỏi thăm. Bạch Vong Đông trừng mắt nhìn, cứ như vậy nhìn xem hắn không nói một lời. Nhưng có lúc, trầm mặt liền đại biểu đáp án. Chết không được, chết không được. Hắn liền nói đi, vì cái gì những ngày này Bạch Vong Đông có thể đem Bắc chấn phủ ti điều động như vậy, điều khiển như cánh tay, Bắc chấn phủ ti từ trên xuống dưới bao quát thiên hộ đều không có một câu lời oán giận. Nguyên lai là có ngự lệnh tại. Bạch Vong Đông giấu thật sâu a chuyện này hắn trước đó thế mà một chút tiếng gió đều không có thu đến. Hoàng Quy Nghiên nhiệt tâm bách tính, chủ động tới cửa đến cho chúng ta cung cấp đầu mối. Đã hiểu. Lần này, đêm nay cái này thua thiệt hắn thật đúng là liền phải ăn. Nhưng là, đừng hiểu lầm, lần này hắn cũng không phải bại bởi Bạch Vong Đông, mà là bại bởi bệ hạ. Bại bởi bệ hạ cái kia có thể gọi thua sao? Làm người thần tử, hắn đương nhiên là muốn lấy bệ hạ chi mệnh làm đầu. Cáo tử. Ngay cả tên người đều không gọi, xoay người rời đi. Có thể nghĩ Kỷ Cương lúc này tâm tình kém đến trình độ gì? Hắn đêm nay mặt mũi bị Bạch Vong Đông ném xuống đất hung hăng ép mấy cước. Nếu như nói trước đó tại Đông Cung tranh luận thời điểm, hắn liền đối với Bạch Vong Đông cảnh giác, vậy tối nay qua đi, hắn vẫn thật là muốn đem Bạch Vong Đông đặt ở một cái rất cao vị trí. Một người có thể làm cho hắn ăn quả đắng, cái này cũng không hiếm lạ. Nhưng hồi hồi đều có thể để hắn ăn quả đắng, mặc kệ hắn là dùng phương thức gì, vậy người này đều không thể khinh thường. La Đảng trong thế hệ trẻ tuổi, ra một nhân vật lợi hại ai chỉ sợ, La Hầu đã động để hắn tới đón bắt chấn phủ thì trợ phụ sứ vị trí tâm tư đi. Nghĩ đến đây, nét mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Bắc chấn phủ ti, nên vật trong túi của hắn. Soạn. Nhìn xem mặt kia trước tách ra con đường, Kỷ Cương không quay đầu lại, bước chân cực nhanh hướng phía Bắc chấn phủ ti bên ngoài đi ra ngoài. Hắn hiện tại là một khắc đều không muốn ở chỗ này dừng lại nửa phần. Đưa mắt nhìn Kỷ Cương mang người rời đi. Bạch Vong Đông ánh mắt có chút chớp động. Chỉ sợ, từ đêm nay bắt đầu, Kỷ Cương muốn thật nhìn thẳng vào lên hắn. Chí ít, sẽ không lại giống trước đó như vậy khinh thị. Nói cho cùng, đêm nay Kỷ Cương dám trực tiếp mang người đánh tới cửa. Không phải liền là bởi vì hắn cảm thấy Bạch Vong Đông không có cách nào điều động lên toàn bộ Bắc chấn phủ ti tới sao? Cái này nếu là La Hầu còn tại, cho dù La Hầu không động thủ, ngươi cho Kỷ Cương mời. Không không không, cái lá gan hắn cũng không dám làm ra hôm nay cử động. Bất quá, hiện tại Kỷ Cương không trọng yếu. Dù sao tối nay thất bại người trừ trên mặt đất nằm sấp cái này bên ngoài lại thêm một cái. Mà liên tại Kỷ Cương triệt để rời đi Bắc chấn phủ ti một khắc này, trung quanh cầm y liễu vệ trong nháy mắt trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mấy cái kia thiên hộ đi vào giữa sân. Nguyên Bảo Nhi thấy cảnh này, rất tức thời không nói gì, mà là cùng những cái kia đi tới thiên hộ đứng chung một chỗ. Thiên hộ phía sau là đại lượng phó thiên hộ phía sau là bách hộ phía sau là thí bách hộ. Tổng kỳ, tiểu kỳ, nhưng phàm là có quan giai cẩm y liễu vệ đều tiến vào giữa sân. Mà mặt khác cẩm y liễu vệ thuộc hạ thì là đứng ở ngoài sân, ánh mắt lạnh thấu xương, chờ đợi giữa sân chỉ lệnh. Trên mặt đất còn nằm sấp Hoàng Quy Nghiên, nhưng giờ này khắc này, không ai ánh mắt nhìn về phía nàng. Tất cả mọi người hướng phía Bạch Vong Đông nhìn lại. Từ thánh thượng ngự lệnh lấy ra một khắc này, toàn bộ Bắc chấn phủ ti liền đã tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu, mà chủ đạo trận này hành động người chính là Bạch Vong Đông. Đêm nay bọn hắn không phải là vì uy hiếp Kỷ Cương mới trở về, mà là bởi vì Bạch Vong Đông thông báo tản mát ở bên ngoài tất cả mọi người, về Bắc trấn phủ ti nha môn tập hợp, hắn muốn tuyên bố chỉ lệnh mới. Mà liền tại bọn hắn nhìn soi mói, Bạch Vong Đông đứng tại bậc thang trên cùng, bàn tay tại bên hông bạch ngọc bên trên lướt qua. Ngay sau đó, một sấp giống nhau như lúc trang giấy liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Bạch Vong Đông không có nói nhảm nhiều, trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh. Từ giờ trở đi, nhìn chằm chằm toàn thành trên dưới tất cả tiệm thuốc. Phàm là có người mua trên giấy mấy loại thuốc này bận, bắt. Nếu là dám can đảm phản kháng, giết. Bạch Vong Đông cánh tay dùng sức hất lên, trong tay kia trang giấy trực tiếp hướng phía đám người này đỉnh đầu bay đi, trong giữa không trung phân tán, hướng phía dưới rơi xuống, rơi vào đám người này trong tay. Tuân lệnh. Không hỏi vì cái gì, toàn trường tất cả mọi người cùng nhau ôm quyền tiếp lệnh. Bạch Vong Đông quát tay. Đám người này trong nháy mắt hóa thành dòng lũ hướng phía bên ngoài liền xông ra ngoài. Bạch Vong Đông đứng tại trên bậc thang, nhìn xem đám người này phi tốc rời đi. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên sâu thẳm khó dò. Lam Quỷ, lần này, ngươi còn có thể giấu đứng lên sao? Ngươi hạ một bước cờ dở a. Mà vừa lúc này, một chỗ cực kỳ âm u ẩm ướt trong gian phòng, tựa ở trên mặt bàn chợt mắt Lam Quỷ đột nhiên mở mắt. Cái kia từng cái xuất hiện ở trong mắt của nàng phi tốc sẽ qua. Lông mày của nàng chăm chú nhăn lại. Thế nào? Một bên thức đêm làm chính mình chi chú Mỹ học phi chu thấy được nàng bừng tỉnh, tò mò hỏi. Tần không bọn hắn trở về rồi sao? Ngươi không phải an bài kiếm trường sinh đi đón bọn hắn sao? Hẳn là lập tức liền trở lại đi. Đi. Lam Quỷ đằng từ tại chỗ đứng lên. Sau đó nghiêm nghị nói ra. Nơi này, giữ lại không được. A. Phi chú ngốc trệ. Không phải, bọn hắn vừa mới dọn nhà không có hai canh giờ à. Chương 225, cứu người chương 225, cứu người nơi đây không nên ở lâu. Đi. Lam Quỷ nhìn trước mắt lóe lên hình ảnh, từ tốn nói. Phi chú ngốc trệ một cái trước mắt, ngay sau đó, nàng liền lập tức gật đầu. Ta lập tức đi thông chi bọn hắn. Đối với Lam Quỷ lời nói, bọn hắn đám người này xưa nay sẽ không phản bác. Lần này đi chỗ nào? Phi Chu mở miệng hỏi. Bọn hắn ở kinh thành cứ điểm còn là không ít. Lên núi. Xuống nước đằng sau lại lên núi. Được chưa? Phi Chu chép miệng một cái. Vốn còn nghĩ trong đêm đem làm xong việc, xem ra hay là kế hoạch không đổi kịp biến hóa a không đối. Nhưng lại tại Phi Chu đang muốn thông chi những người khác thời điểm, Lam Quỷ thanh âm lại độ vang lên. Nàng che mắt, hoảng thần giống như lắc lắc đầu. Hình ảnh thay đổi, trên núi không thể đi. Vậy liền vào thành. Phi Chu cũng không có cảm thấy kinh ngạc, mà là để mắt khác cứ điểm. Trong thành cũng không được. Hình ảnh lại lần nữa biến hóa. Lam Quỷ mở miệng nói ra. Nàng che mắt, cái kia từng cái hình ảnh tựa như là như bị điên tại trước mắt của nàng không ngừng mà lấp lóe. Ngoài thành trang tử. Không được. Trong thành quán trà. Không được. Khách sạn, không được. Điên đảo hạng, không được. Quỷ thị, không được. Thuyền hoa, không được. Một vài bước các nàng bị tìm được tung tích hình ảnh xuất hiện tại trước mắt của nàng, mỗi một lần, Lam Quỷ đều có thể nhìn thấy Bạch Vong Đông tấm kia dương dương đắc ý khuôn mặt tươi cười. Hắn cứ như vậy đứng tại trước mắt của mình, dùng đùa cợt dáng tươi cười nhìn xem nàng. Nhìn xem liền siêu cấp đáng giận, thật không thể muốn cho người cho hắn trên mặt đến một quyền trước. Vô luận là lúc nào, Bạch Vong Đông bộ dáng này cũng dễ dàng để cho người ta huyết áp tiêu thăng. Hình ảnh còn tại không ngừng lấp lóe, tựa như là không dừng được một dạng hướng về Lam Quỷ đoán trước lấy mỗi một cái không thể được phương án. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Tại sao phải lần lượt bị tìm tới? Cái này rất không bình thường. Cho dù là Bạch Vong Đông đang dùng một loại gần như vô lại phương thức cùng các nàng chơi một trận truy đuổi chiến, nhưng Lam Quỷ như cũng có thể kết thúc năng lực lớn nhất kéo dài dài nhất thời gian. Nhưng vì sao lần này sẽ xuất hiện dạng này vô giải dự đoán? Nhìn đứng ở nguyên địa, phản phất cử chỉ điên rồ bình thường nhỉ non mỗi một cái khả năng Lam Quỷ, Phi Chu cực kỳ lo lắng hướng nàng nhìn sang. Mà không biết từ lúc nào, Trương Phi Lộc cùng Trương Phi Diên huynh muội đi tới bên cạnh nàng, đồng dạng nhìn xem dạng này Lam Quỷ, mày nhăn lại. Biết trước tương lai không phải vô địch. Khi mỗi một loại khả năng đều bị người lấy một loại cực kỳ cường thế phương thức chặn lại, chỗ kia có kết cục cũng sẽ chỉ hội tụ thành một con đường. Có thể những kết cục này đầu nguồn là cái gì đây? Cùng cụt. Ngay lúc này, tất cả mọi người nghe được một trận này rõ ràng tiếng mở cửa. Ngay sau đó, Ô Kiếm nam nhân trung niên liền mang theo hơi có vẻ chật vật Tần Không cùng Ngô Doãn luôn đi đến. Mà liền tại Tần Không đi tới một khắc này, Lam Quỷ bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp thẳng vào hướng phía hắn nhìn lại. Sau đó, Lam Quỷ liền phát hiện nguồn gốc vấn đề. Độc, độc. Tất cả mọi người cùng nhau hướng phía Tần Không nhìn lại. Tần Không rất ngượng bức chỉ chính mình, sau đó không xác định nói, "Ta trúng độc." "Lúc nào?" "Không thể nào. Nếu như hắn trúng độc, làm sao lại một chút phát giác đều không có?" Giờ khắc này, tất cả hình ảnh đều tính tạm thời bị đánh nát. Lam Quỷ trước mắt chỉ để lại một cái hình ảnh tồn tại. Đó là Tần Không cùng Ngô Doãn luôn ngã xuống đất không dậy nổi dáng vẻ. Bọn hắn chính là chúng độc. Bạch Vong Đông tự mình hạ độc. Thôi hiểu qua một đâu đâu độc thuật phi chu đi tới Tần Không bên người, nàng trong lòng bàn tay xuất hiện một cái chi chu, Tần Không không cảm thấy kinh ngạc vươn tay đi, hướng phía cái kia chi chu vươn một ngón tay. Ngay sau đó, chi chu cắn lấy hắn bụng ngón tay bên trên, một giọt máu tươi cứ như vậy tiến vào chi chu thể nội. Không bao lâu, chi chu trên lưng hiện ra lít nha lít nhít hoa văn. Nhìn xem những hoa văn này, phi chu trầm mặc mấy giây. Đúng là chúng độc, mà lại độc này có chút phức tạp, xử lý có chút khó giải quyết. Ngươi có thể xử lý sao? Lam Quỷ mở miệng hỏi. Có thể, nhưng là Phi Chu muốn nói lại thôi. Nàng có thể là nghĩ tới điều gì? Mà nàng nghĩ tới, Lam Quỷ sớm một bước so với nàng nghĩ đến, mở miệng nói ra. Thế nhưng là, cái này chế tác giải dược liệu thưa thất bình thường, trong tay chúng ta ngược lại không có, đúng không? Nếu như nói để bọn hắn tìm một chút hiệu quả kỳ giai hiếm thấy chân phẩm, thế gian thuốc hay lời nói, bọn hắn tuyệt đối có thể không chút do dự hiện tại liền lấy ra đến. Thế nhưng là, chính là bởi vì như vậy, bọn hắn nơi này mới không có dự sẵn phổ thông dược liệu. Bạch Vong Đông nhất định chính là căn cứ vào cái này suy tính, cho nên mới hạ như thế một loại đặc biệt độc, chính là vì để bọn hắn ra ngoài mua thuốc, từ đó bại lộ hành tung của mình. Kỳ thật, hiện nay phương pháp tốt nhất hẳn là. Lam Quỷ Trương Phi Diên mở miệng kêu lên. Lam Quỷ ngẩng đầu lên, hướng phía phương hướng của nàng nhìn sang. Ánh mắt hai người xen lẫn. Giờ khắc này, bọn hắn đều hiểu lẫn nhau ý nghĩ. Không sai, tốt nhất cách làm kỳ thật chính là ở thời điểm này bỏ qua rơi hai người này, lời như vậy, hai người này mới sẽ không trở thành bọn hắn gánh vác. Đây là Trương Phi Diên đề nghị, là nàng giấu ở trong lòng tàn nhẫn. Mà Lam Quỷ khi lấy được nàng ánh mắt đề nghị trong nháy mắt đó, liền đưa cho trả lời. Tuyệt không có khả năng. Lam Quỷ nhìn xem hiện nay sắc mặt đã bắt đầu trắng bệch tần không. Ánh mắt tỉnh táo mà lo lắng. Tuyệt không có khả năng cái này bốn cái không riêng gì đối với những người khác nói, càng là tại đối với tần không cùng ngu doãn luôn đi nói. Nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ rơi bọn hắn. Nghe được bốn chữ này, trên mặt mọi người đều xuất hiện không giống với biểu lộ. Bất quá, lúc này việc cấp bách, hay là tần không hai người. Lam Quỷ hướng phía trong miệng lấp hai viên đường hoàn, thở ra một hơi. Bạch Vong Đông là khi nào cầm chắc lấy nàng mạng này mạch đây này? Là bởi vì biết được chính mình điều động tần không đi cứu ngu doãn luôn sao? Cho hắn biết, chính mình sẽ không buông tha cho rơi hiện nay tụ lại ở bên cạnh nhóm người này. Cho nên, mới khiến cho hắn có ý nghĩ như vậy. Không thể không nói, Bạch Vong Đông lần này đúng là bắt được nàng mệnh mạch. Nếu là không giải độc, cái kia tần không cùng ngu doãn luôn không chết cũng như thế. Nhưng nếu là giải độc, vậy bọn hắn hành tung nhân thể chắc chắn sẽ bại lộ. Để tần không đi cứu ngu doãn luôn là một bước cờ dở. Nhưng nước cờ này nàng nhưng lại không thể không bên dưới. Ngu doãn luôn tại nàng kế hoạch tương lai ở trong là có rất trọng yếu vị trí. Bao quát ở đây chỗ mỗi người cũng sẽ ở trong kế hoạch này gánh chịu trọng yếu nhân vật. Giờ phút này còn không phải bọn hắn kết thúc thời điểm. Cứu người. Lam Quỷ quyết định thật nhanh, ban bố chỉ lệnh. Tốt. Phi Chu cơ hồ là trước tiên đáp lại. Nếu Lam Quỷ đều thả nói, vậy những người này liền cũng không có dị nghị. Mọi người tại chỗ ở trong, không ít người đều là thiếu Lam Quỷ nhân tình. Lúc này bên ngoài, Cẩm Y Liễu vệ chỉ sợ đã bày ra thiên la địa võng, liền đợi đến bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Bất quá, có lẽ còn có sau cùng chuyển cơ. Lam Quỷ ánh mắt lấp lóe, thở ra một hơi. Trước kia là có người dạy qua nàng nên như thế nào đối mặt cái tình huống này. Lần này, nàng còn chưa tới thua thời điểm. Chương 226, Đồng Minh chương 226, Đồng Minh lần này, chúng ta có thể hảo hảo tâm sự đi. Trong sân con bên trong người đều tan hết đằng sau, Bạch Vong Đông đem ánh mắt đặt ở Hoàng Khuynh Nghiên trên thân. Hoàng Khuynh Nghiên trầm mặc không nói, cúi thấp xuống đôi mắt, có thể thời khắc này nhưng trong lòng đã đều là rung động. Đây là nàng lần thứ nhất kiến thức đến Cẩm Y Liễu vệ tiếp lệnh lúc dáng vẻ, lạnh thấu xương đến đủ để ngưng tụ thành thực chất sắc ý, cùng cái kia hiệu suất cao lực chấp hành cùng tính kỷ luật, để Hoàng Khuynh Nghiên cực kỳ trực quan cảm thấy Cẩm Y Liễu vệ có thể trở thành đại minh thứ nhất bạo lực cơ cấu nguyên nhân. Ngươi muốn biết cái gì? Trầm mặc cuối cùng không phải biện pháp. Liền như là Bạch Vong Đông nói một dạng, nếu hắn cũng không có trước tiên liền đem nàng nhốt vào đến chiếu ngục ở trong, vậy đã nói rõ giữa bọn hắn là có hảo hảo nói chỗ trống. Hiện tại Cẩm Y Liễu vệ muốn tìm được Mộng Thanh, mà nàng cùng Mộng Thanh bây giờ cũng có cửu án. Bạch Vong Đông có một câu nói làm cho đối với địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Chí ít tại đối mặt Mộng Thanh sự tình bên trên, nàng có thể cùng Cẩm Y Liễu vệ đặt thành cộng đồng chiến tuyến. Ngươi cùng Lam Quỷ đến cùng giao dịch cái gì? Bạch Vong Đông mở miệng hỏi. Đây là Hoàng Khuynh Nghiên duy nhất có thể cung cấp cho hắn tin tức. Ta nói, liền có thể rời đi Bắc Chấn phủ ti sao? Đêm hôm khuya khoắt, ngươi nghĩ cũng rất đẹp. Bạch Vong Đông đều bị Hoàng Khuynh Nghiên lời này làm cho tức cười. Việc quan hệ Lam Quỷ, ta đây là đang giúp ngươi, đôi bên cùng có lợi sự tình, ngươi không nên lấy ra cùng ta bàn điều kiện. Hoàng Khuynh Nghiên ngẩng đầu, trực trực nhìn về phía hắn. Đôi bên cùng có lợi sự tình, không nên lấy ra bàn điều kiện. Từ trong lời này, Hoàng Khuynh Nghiên trong mơ hồ có vẻ như nghe được ý tứ gì khác. Bạch Vong Đông nhíu mắt, ngồi xổm ở trước mặt của nàng, đem hai người ánh mắt tận lực để nằm ngang. Hoàng Khuynh Nghiên nhíu mày. Nàng không biết mình suy đoán có chính xác không, nhưng ngươi muốn cùng ta hợp tác. Bingo. Bạch Vong Đông nhãn tỉnh sáng lên, hướng phía nàng vỗ tay phát ra tiếng, khóe miệng tùy theo câu lên. Đây không phải rất thông minh sao? Hắn đã không vừa lòng một tay ăn hai nhà, hắn bây giờ muốn chính là chân đạp ba cái thuyền. Đêm nay hắn không chỉ muốn cùng Ngô phu nhân làm giao dịch, cùng Nguyên Bảo Nhi buôn bán, hắn còn muốn đem Hoàng Khuynh Nghiên người bị hại này biến thành người hợp tác. Ta người này đi, từ trước đến nay thừa hành nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Bạch Vong Đông ôm đầu gối cúi người xuống, hướng phía Hoàng Khuynh Nghiên gương mặt tới gần, hai người ánh mắt cực tốc rút ngắn khoảng cách. Mắt thấy hắn tới gần, Hoàng Khuynh Nghiên không nhúc nhích, cũng không có nhượng bộ nửa phần. Nàng ngược lại muốn xem Bạch Vong Đông muốn làm cái gì. Sau đó, nàng liền thấy Bạch Vong Đông giơ tay lên chỉ hướng về phía chính hắn con mắt, giọng nói vô cùng là nhẹ nhàng nói ra. Ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái, ta cái này trong mắt là không phải lóe ra ánh mắt chân thành, ta à, là thật muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Trong hộp công cụ không gian còn có lớn như vậy, không thừa dịp cơ hội hướng bên trong trên nắp hai thanh tiện tay, cái kia thật lãng phí a. Hoàng Khuynh Nghiên người này trước không đề cập tới Bạch Vong Đông có hay không đầy đủ lý do đưa nàng lưu tại Bắc Chấn phủ thi, nhưng cho dù là đem nàng nhốt vào đến chiếu ngục ở trong thì có ích lợi gì đâu. Hoàng gia hành thuyền lại không chỉ có một chiếc thuyền. Hoàng gia người cầm lái cũng không phải chỉ có Hoàng Khuynh Nghiên một cái. Hoàng gia là cái quái vật khổng lồ, Hoàng gia hành thuyền càng là một tấm cực lớn đến thậm chí có thể bao phủ cả nước thủy vực giao dịch phi pháp lưới. Hoàng Khuynh Nghiên đối với toàn bộ hoàng gia tới nói, có lẽ trọng yếu, nhưng cũng sẽ không quá trọng yếu. Cho dù là bắt, vậy cũng sẽ chỉ là trở thành gia tộc con rơi, đến lúc kia, Hoàng Khuynh Nghiên giá trị càng biết giảm bớt đi nhiều. Nếu dạng này, Bạch Vong Đông lựa chọn lợi ích tối đại hóa phương pháp. Ta tới giúp ngươi, ngươi tới giúp ta. Bạch Vong Đông thân thể nghiêng về phía sau, cùng nàng kéo dài khoảng cách, sau đó hướng phía nàng đưa tay ra. Hết thệ cũng là vì lợi ích của mỗi người. Nhìn xem trước mặt mình cái tay này, Hoàng Khuynh Nghiên ánh mắt có chút hoảng hốt. Hiện tại tình huống này là nàng không có dự đoán từng tới chẳng cảnh. Cái tay này đại biểu cho cẩm y liễu vệ, đại biểu cho một cỗ nàng chưa bao giờ nghĩ tới một cỗ trợ lực. Ngươi liền không sợ ta đối với ngươi lá mặt lá trái? Hoàng Khuynh Nghiên thanh âm hết sức duy trì bình ổn, nhưng nàng giờ phút này nội tâm nhận trùng kích lại là không thể tầm thường so sánh. Cẩm y liễu vệ trợ lực đối với nàng mà nói ý vị như thế nào, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Kỷ Cương đúng là cùng hoàng gia hành thuyền có chỗ liên quan, nhưng này thì như thế nào, đó là thuộc về hoàng gia hành thuyền mạng lưới quan hệ, cũng không phải là thuộc về nàng. Nhưng nếu như là Bạch Vong Đông lời nói, ta tin tưởng ngươi sẽ không như vậy ngu xuẩn. Bạch Vong Đông cười rất vui vẻ. Hoàng Khuynh Nghiên hỏi ra vấn đề này, đã nói lên trong nội tâm nàng đã có đáp án. Lợi ích lẫn nhau là một loại rất kiên cố quan hệ, chỉ cần ngươi cùng ta cũng còn có giá trị, vậy cái này quan hệ liền sẽ không gì phá nổi. Hoàng Khuynh Nghiên mí mắt hơi nhảy. Tại sao là ta? Nếu như bàn về thích hợp, kỳ thật hoàng tứ muốn so nàng càng thêm phù hợp. Căn cơ của nàng đúng vậy ở kinh thành, rất dễ dàng liền sẽ thoát ly Bạch Vong Đông khống chế. Mà lại, nàng không tin Bạch Vong Đông nhìn không ra, nàng cũng không phải cái ưa thích bị quản chế tại người người. Đối mặt nàng vấn đề này, Bạch Vong Đông trước tiên liền cấp ra đáp án. Bởi vì trong mắt của ngươi có rất lóe sáng đồ vật. Là cái gì? Dạ tâm. Ngươi có thể nhìn ra dạ tâm của ta. Hoàng gia hành thuyền trẻ tuổi nhất người cầm lái, xưng hô thế này, bản thân liền đại biểu dạ tâm. Bạch Vong Đông cười nhạt nói ra. Không có dạ tâm người, có thể bỏ không lên hiện tại vị trí này. Hoàng gia đi thuyền người cầm lái. Xưng hô thế này đại biểu không chỉ là thực lực, còn có đủ loại vận doanh cùng đối với nắm chắc thời cơ. Nói cách khác, danh ngạch này là phải dùng tranh tới phương thức lấy được. Một cái sói con từ một đám lao lang trong miệng đem thịt cho đoạt lại. Nàng làm sao lại đang ăn bên dưới khối thịt này đằng sau liền hài lòng không còn tranh đoạt đâu. Nàng cái tuổi này có thể chính là đang tuổi lớn, bụng kia là lấp không đầy. Gần đất xa trời người không nên bá chiếm vị trí không nhúc đích, tầm thường vô vi người lại có cái gì tư cách đứng tại trước mặt của ngươi. Bạch Vong Đông thanh âm liền như là có một cỗ ma lực một dạng, dẫn ra lấy Hoàng Khuynh Nghiên trong lòng ma quỷ. Ngươi cùng bọn hắn kém chỉ là thời gian, mà phần này thiếu thốn, ta có thể thay ngươi điền. Nói đến đây, Bạch Vong Đông rối ra tay động đến hai lần, tựa như là cái kia tung bay ở trong nước lưới câu bình thường. Làm như thế nào tuyển, ngươi hẳn là so với ai khác đều muốn càng kiên quyết một chút. Nhất niệm khang trang đại đạo, nhất niệm vấn thân phải cốt. Cùng ma quỷ tiến hành giao dịch đại giới, sẽ chỉ ở thời điểm chết mới có thể biết được. Đã như vậy, cái kia đánh cược một lần lại có quan hệ thế nào? Cùng lắm thì, chính là thất bại thảm hại. Đây là thời đại của chúng ta. Hoàng Khuynh Nghiên mở miệng nói ra. Ánh mắt của nàng cực nóng như lửa. Nhìn xem con mắt như vậy, Bạch Vong Đông khỏe miệng cao cao câu lên. Thật sự là xinh đẹp ánh mắt. Sau đó, Hoàng Khuynh Nghiên sợi dây trên người phía trên đột nhiên liền giấy lên hỏa diễm. Chỉ là trong một chớp mắt, dây thừng kia liền hóa thành cho bụi phiêu tán tại không khí ở trong. Mới đồng minh đã đạt thành. Chương 227, Linh Xà Bách chương 227, Linh Xà Bách đốt, ngài đã thu hoạch được mới công cụ hình người. Hoàng Khuynh Nghiên từ dưới đất đứng lên một khắc này, Bạch Vong Đông trong đầu tựa như là xuất hiện một câu nói như vậy một dạng. Ánh mắt hắn sáng sáng, nhìn xem Hoàng Khuynh Nghiên cái nào nhìn cái nào hài lòng. Nhanh đến trong dương đến. Hoàng Khuynh Nghiên vô vỗ tay của mình. Phát giác được Bạch Vong Đông cái này ánh mắt khác thường, vô ý thức nhíu nhíu mày. Nàng luôn cảm thấy Bạch Vong Đông hiện tại ý nghĩ cũng không phải là rất có lễ phép. Khu khu. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình cái kia dơ giấy bẩn thỉu quần áo, vô ý thức ho khan một tiếng. Nàng còn là lần đầu tiên tại chật vật như vậy tình huống dưới tiến hành đàm phán. Bất quá, đêm nay nàng mà nói đã quá kém, lại kém cỏi một chút giống như cũng không có gì. Nàng trực tiếp cất bước ngồi xuống Nguyên Bảo Nhi trước đó trên chỗ ngồi, tư thế ngồi đoan trang. Cho dù là đỉnh lấy đầu kia mặt mũi bầm dập, còn có cái kia một thân lăn lộn trên mặt đất qua quần áo bẩn, nhưng giờ này khắc này Hoàng Khuynh Nghiên cái kia đại gia tiểu thư khí chất hay là che giấu không nổi. Nàng cứ như vậy nhìn xem Bạch Vong Đông, lập tức giống như là về tới trước đó hoàng gia hành thuyền người trưởng đã khí chàng. Lam Vũ tin tức coi như là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Nếu muốn tốt muốn hợp tác, vậy nàng đương nhiên sẽ không một chút thành ý đều không có. Bạch Vong Đông nếu muốn nghe Lam Vũ sự tình, vậy nàng liền trực tiếp toàn nói bẩm báo là được. Dù sao, có thể tìm Lam Vũ không được tự nhiên, nàng đương nhiên cũng sẽ vui vẻ đây bớm. Ta sớm 3 ngày vào kinh thành chính là vì cùng nàng làm giao dịch, nàng bên này đáp ứng sẽ giao cho ta ngu do luôn, mà ta bên này thì lấy cần cho nàng cung cấp một cái linh xà bách. Linh xà bách. Ngược lại là xa lạ từ ngữ. Bạch Vong Đông nhíu mày. Linh dược? Không, linh thú. Hoàng Khuynh Nghiên cũng không có trào phúng Bạch Vong Đông vô tri, bởi vì đây là chuyện rất bình thường. Ngươi chưa từng nghe qua linh xà bách danh tự rất bình thường, đây là một loại sinh trưởng tại miêu cương linh thú, mặc dù thoạt nhìn như là thực vật, nhưng trên thực tế lại là thật sự huyết nhục thân thể. Loại linh thú này cực kỳ hiếm thấy, cho dù là tại miêu cương, còn sót tại thế linh xà bách cũng không đủ trăm con, cho nên người bình thường có rất ít cơ hội có thể được biết tên của nó. Một loại gần như diệt tuyệt linh thú. Linh xà bách. Bạch Vong Đông con mắt có chút nheo lại. Lam Quỷ tại sao muốn đổi nó? Ta đây cũng không rõ ràng. Hoàng Khuynh Nghiên thản nhiên nói. Ta ngược lại thật ra càng muốn hỏi hơn, vị này Mộng Thanh công chúa đến tuột cùng là như thế nào biết được, hoàng gia cần ngu doãn luôn. Ngu doãn luôn sự tình, thế nhưng là bí mật trong bí mật. Tại cuộc giao dịch này ở trong, Lam Quỷ biểu hiện quá mức mơ hồ. Là nàng phái người đơn độc đưa tin cho nàng, nội dung trong bức thư chính là rõ ràng một câu. phải dùng ngu gia song sinh tử ngu doán ngôn đến đổi một cái còn sống linh xà bách. Mà thật vừa đúng lúc chính là Hoàng Khuynh Nghiên mới vừa từ Miêu Cương ở trong đổi mua sắm một cái linh xà bách, ý đồ nuôi dưỡng ở giữa sân xem như hộ viện đến dùng. Phong thư này kiện, tựa như là chắc chắn nàng trong tay nhất định có linh xà bách một dạng. Nàng thậm chí còn bởi vậy dọn dẹp một lần chỗ ở của mình, si một lần nhìn xem là có người hay không hướng bên cạnh nàng sắp xếp cái đinh. Kết quả chính là Lam Quỷ người nàng không tìm được, nhưng này mấy cái thúc thúc bá bá người nàng ngược lại là tìm được không ít, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Mà nàng thân là hoàng gia hành thuyền người cầm lái, tự nhiên biết hoàng gia gần nhất liếc tới ngu gia song sinh tử. Vì thế, không tiếc dùng nhiều tiền không biết từ nơi nào làm tới một gốc âm dương hoa, liền đặt ở nàng muốn áp vận lần này đi thuyền ở trong. Bởi vì phong thư này tới bí ẩn, cho nên Hoàng Khuynh Nghiên ý nghĩ là một người lặng lẽ đi vào kinh thành cùng Lam Quỷ tiến hành giao dịch. Nếu là giao dịch thuận lợi, vậy nàng sẽ đem ngu Doãn Ngôn liền lần này đi thuyền trực tiếp đưa về đến hoàng gia, còn nếu là giao dịch không thuận lợi, gia tộc không biết được việc này, vậy nàng cũng sẽ không phải chịu gia tộc trách phạt. Gia tộc nhiều lắm là cũng sẽ chỉ trách cứ nàng một tiếng sớm đến kinh mà thôi. Đến lúc đó, nàng lớn nhất tổn thất cũng chỉ bất quá chỉ là một cái linh xà bách. Mặc dù có chút thì đau, nhưng cũng không trở thành không tiếp thụ được. Thành, đó chính là một cái công lớn. Không thành, tổn thất kia cũng sẽ không lớn đến để cho người ta khó mà tiếp nhận. Cho nên, nàng liền đến thử một lần. Chuyện sau đó, cũng không cần nói thêm nữa. Tóm lại, từ đầu tới đuôi, Lam Quỷ đem mỗi một cái thời cơ cùng chi tiết, cùng ý nghĩ của nàng đều nắm cực kỳ đúng chỗ. Loại này từ đầu tới đuôi đều bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác, đặc biệt để cho người ta khó chịu. Nghe Hoàng Khuynh Nghiên miêu tả, Bạch Vong Đông không có chút nào ngoài ý muốn. Mặc dù Bạch Vong Đông hiện tại không nắm chắc được Lam Quỷ tại biết trước trong mộng đến cùng là một cái dạng gì thân phận, nhưng có thể khẳng định là nàng biết đến sự tình đặc biệt nhiều. Biết nhiều chuyện như vậy người, tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản. Nàng là bởi vì Linh Xà Bách mới tìm bên trên Hoàng Khuynh Nghiên. Vậy cái này Linh Xà Bách mới là mấu chốt. Có thể vấn đề tới. Linh Xà Bách có cái gì đặc điểm sao? Ta cũng không phải là rất rõ ràng. Hoàng Khuynh Nghiên mở miệng nói ra. Ta chỉ biết là, loại linh thú này thực lực cực kỳ cường hãn, về phần có cái gì năng lực đặc biệt, ta mới vừa vào tay mới không có mấy ngày, còn không có nghiên cứu ra được. Bất quá, theo Miêu Cương người địa phương nói, Linh Xà Bách tựa hồ có nhằm vào loài rắn linh thú năng lực. Loài rắn linh thú Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại. Lam Quỷ cùng loài rắn linh thú ở giữa lại có quan hệ thế nào? Chẳng lẽ lại nàng an tĩnh lâu như vậy nguyên nhân, cũng là bởi vì đang chờ Linh Xà Bách đến kinh sao? Ta biết cứ như vậy nhiều. Hoàng Khuynh Nghiên mở miệng, đánh gãy Bạch Vong Đông suy nghĩ. Bạch Vong Đông gật gật đầu. Đột nhiên nghĩ đến Hoàng Khuynh Nghiên trong miệng một chuyện khác. Ngu gia song sinh tử sự tình, ngươi lại biết bao nhiêu? Hoàn toàn không biết. Lần này, Hoàng Khuynh Nghiên trả lời cực kỳ quả quyết. Ta chỉ biết là, hoàng gia muốn ngu gia song sinh tử, chỉ thế thôi. Mà biết nguyên do người, chỉ sợ toàn bộ hoàng gia cũng không cao hơn số lượng một bàn tay. Cha nàng ngược lại là biết, nhưng nàng cha là cái cứng nhắc chết đầu óc, là tuyệt đối sẽ không cùng nàng lộ ra dù cho một chút tường tình. Kỳ thật nàng cũng rất tò mò, hoàng gia cũng không phải cái gì thiếu khuyết nhân tài địa phương. Loại này liếc tới người ta thiên kiêu sự tình, hoàng gia trước đó nhưng cho tới bây giờ đều không có làm qua. Cái này ngu gia song sinh tử thể chất, đến tột cùng có cái gì đặc biệt? Còn có cái gì muốn hỏi sao? Thừa dịp hôm nay chúng ta quan hệ vừa mới bắt đầu, ngươi có thể hỏi nhiều một chút. Hoàng Khuynh Nghiên từ trên mặt bàn cầm một sạch sẽ chén trà, cho mình châm một ly trà, sau đó từ tốn nói. Nếu như chờ tối nay qua đi ta tỉnh táo lại, chỉ sợ cũng không có cái này nhiệt tình giải thích cho ngươi. Nếu nói như vậy, cái kia Bạch Vong Đông cũng sẽ không khách khí. Hắn trực tiếp híp mắt, mở miệng hỏi. Trong tay ngươi, có thể có kỷ cương được điểm? Ta không có. Hoàng Khuynh Nghiên nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói. Nhưng ta biết ai có. Vậy chúng ta hợp tác bước đầu tiên, liền lấy cái này làm chủ đi. Bạch Vong Đông nhẹ nhàng cười một tiếng. Giao nó cho ta, sau đó mở ra chúng ta lần thứ nhất hợp tác. Nghe được Bạch Vong Đông lời nói, Hoàng Khuynh Nghiên lại cười. Nàng đặt chén trà xuống, nâng lên bóng loáng cái cằm, nhìn về phía Bạch Vong Đông, cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là hỏi dạng này một vấn đề. Vậy ngươi, lại có thể cho ta cái gì đâu? Chương 228, hạt giấy chương 228, hạt giấy nếu là đôi bên cùng có lợi ích đồng minh, vậy liền không thể không đối mặt một vấn đề. Ta có thể cho ngươi kỵ cương được điểm, có thể ngươi lại có thể cho ta cái gì đâu? Hoàng Khuynh Nghiên chất vấn. Dù thế nào cũng sẽ không phải muốn chơi miễn phí đi. Vậy nàng cũng không làm. Cái này liền muốn chính ngươi suy nghĩ. Có thể đối mặt vấn đề này, Bạch Vong Đông quả quyết buông tay. Không phải nhìn ta sẽ cho ngươi cái gì, mà là ngươi muốn từ trên người ta được cái gì. Bạch Vong Đông cười nhạt một tiếng. Nếu như ngươi chưa nghĩ ra, trước tiên có thể đem kỵ cương nhược điểm siết trong tay không giao cho ta, đợi đến ngươi nghĩ đến muốn dựa dẫm vào ta được cái gì thời điểm, lại tới tìm ta liền có thể. Hắn buôn bán từ trước đến nay cam đoan công bằng công chính. Lợi ích quan hệ chính là theo như nhu cầu. Hắn mới không muốn tốn sức lốp bốp suy nghĩ cho nàng điều kiện gì có thể làm cho nàng tiếp nhận đâu. Làm gì? Một người thao hai người tâm a. Hoàng Khuynh Nghiên nghe nói như thế đôi mắt có chút dừng lại. Giống như có chút đạo lý. Nếu như thế, vậy ta đại khái minh bạch đằng sau muốn thế nào cùng ngươi ở chung được. Trải qua cái này ngắn ngủi giao lưu, Hoàng Khuynh Nghiên xem như đại khái thăm dò rõ ràng một chút Bạch Vong Đông phong cách. Đây là một cái đặc lập độc hành người, rất khó để cho người ta thăm dò rõ ràng hắn cụ thể ý nghĩ. Thậm chí, bao quát Bạch Vong Đông hiện tại nói với nàng muốn thành lập quan hệ hợp tác chuyện này, nàng đều không có khả năng hoàn toàn tin tưởng. Có thể tại nàng cái tuổi này đi đến hôm nay một bước này, Hoàng Khuynh Nghiên cho tới bây giờ liền sẽ không hiểu được hoài nghi. Nhất là đối mặt hay là giống Bạch Vong Đông dạng này xảo trá như cáo nhân vật. Bạch Vong Đông ngồi tại trên ghế, lung lay thân thể, cười híp mắt nhìn xem nàng. Chính là nụ cười này, để nàng có chút đáy lòng hốt hoảng. Vậy ta hiện tại có phải hay không liền có thể rời đi? Đại khái cứ như vậy rằng có an tĩnh có mấy phút đằng sau, Hoàng Khuynh Nghiên cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng nói ra. Nàng bây giờ muốn đi Vân Vũ lâu tẩy cái mỹ mỹ tắm, sau đó lại thay đổi mỹ mỹ quần áo, ăn một bữa mỹ mỹ món ngon, lại đi liên hệ gia tộc, chờ đợi xử lý. Hoàng gia hành thuyền bị kẻ xấu tập kích, nàng lại bị nắm đến bắt chấn phủ đi đến. Chuyện đêm nay đối với nàng ảnh hưởng sẽ không nhỏ. Cái này từng cọc từng kiện sự tình, nàng đều đến sớm đánh tốt nghị săn trong đầu, tìm xong lý do ứng phó trong nhà mấy lao bất tử kia mới được. Xin cứ tự nhiên. Bạch Vong Đông giơ tay lên. Lý Ngọc, tiễn khách. Nghe được hắn kêu gọi, từ tiểu viện kêu bóng ma ở trong, Lý Ngọc thân ảnh chậm rãi đi ra. Hắn cúi đầu, đi tới Hoàng Khuynh Nghiên trước mặt, đồng dạng làm ra một cái xin mời thủ thế. Hoàng Khuynh Nghiên cũng không ngoài ý muốn. Dù sao lấy tu vi của nàng, đã sớm phát hiện viện này ở trong còn có những người khác tại. Hoàng Khuynh Nghiên đứng dậy, hướng phía Bạch Vong Đông nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Hoàng Khuynh Nghiên cất bước, đi theo Lý Ngọc hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Mà liên tại Hoàng Khuynh Nghiên rời đi chỗ này tiểu viện trong nháy mắt đó, Bạch Vong Đông nguyên bản nét mặt ôn hòa trong nháy mắt liền trở nên bình thản xuống tới. Lại sau đó, Tuân Cửu liền từ Lý Ngọc trước đó mang theo bóng ma kia ở trong đi ra. Hắn lấy tay chống đỡ đao, đi vào Bạch Vong Đông trước mặt hành lễ. Đại nhân, Kỷ Cương rời đi Bắc Trấn Phủ Ti về sau đi nơi nào? Hắn trực tiếp trở về Nam Trấn Phủ Ti, sau đó Nam Trấn Phủ Ti ở trong liền có một cái bồ câu đưa tin bay ra, bởi vì sợ để Nam Trấn Phủ Ti người có chỗ phát giác, cho nên chúng ta cũng không có đem bồ câu đặt xuống, mà làm một đường đuổi theo bồ câu đến mục đích. Chỗ nào? Thái tử Đông Cung. Nghe được cái tên này, Bạch Vong Đông ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đem người rút về tới đi, bọn hắn bị phát hiện. Bạch Vong Đông có thể trên cơ bản khẳng định, Kỷ Cương cùng thái tử ở giữa cũng không có cái gì quá sâu liên hệ. Thái tử là cái rất có đức hạnh thái tử, người như vậy không cho được Kỷ Cương đổ bật muốn. Kỷ Cương hướng phía Đông Cung bên trong đưa tin, chính là tại mê hoặc Bạch Vong Đông phái người trong quá khứ. Trong thư này nội dung, Bạch Vong Đông dùng cái mông muốn đều có thể nghĩ rõ ràng là con hàng này đang hướng về giám quốc thái tử đánh chính mình tiểu báo cáo. Đơn giản nói đúng là hắn quá mức kiêu hành, không nhìn thượng quan, ngang ngược cản rỡ lời như vậy. Liền không thể đổi bộ lý do thoái thác sao? Nghe được lỗ tai hắn đều lên kén tốt, a mặc kệ là Kỷ Cương hay là Tào Triều những quan viên kia, chết nắm lấy mấy điểm này không thả, cứ như vậy mấy ngày thời gian, liền đã tham gia hắn hơn mấy chục trở về. Hắn lại bắt đầu hơi nhớ La Hầu ở thời gian. Chỉ hắn ở thời điểm, chính mình cũng sẽ không trở thành bị bình xịt tập kích đối tượng. A La Hầu rời đi thứ N trời. Nghĩ hắn rất muốn hắn. Tính toán, hay là tìm người đi chơi trò chơi đi. Bạch Vong Đông từ trên ghế nhảy dựng lên, thật to duỗi lưng một cái. Hắn muốn tìm điểm việc vui, lấy chuyện gì hắn cái này không chỗ sắp đặt tưởng niệm. Mà liên tại hắn vừa muốn cất bước thời điểm. Đột nhiên, từ đêm đó màn ở trong, một cái màu trắng tinh điểm sáng chui ra, từng chút hướng phía hắn bên này gần lại tới gần tới. Nhìn xem cái kia bay tới tiên chỉ hạt, Bạch Vong Đông nhíu mày. Đây là Dạ Lưu Xương hạt giấy thuật, Thiên Kiếm Sơn chuyên môn truyền tin thuật pháp. Dạ Lưu Xương đều mang Tử Vân Nhi biến mất đoạn liên đã mấy ngày. Nếu không phải hắn đối với Dạ Lưu Xương hơi có chút lòng tin, cảm thấy nàng không phải là loại kia sẽ chết lặng yên không tiếng động người, bằng không đã sớm tìm người cho nàng dựng lên mộ chôn quần áo và di vật. Mở bàn tay, để cái kia thiên chỉ hạt bình ổn rơi xuống đất, Bạch Vong Đông động tác cực nhanh đem hạt giấy này mở ra. Phía trên viết kiểu chữ thiết thiết thực thực chính là Dạ Lưu Xương chữ. Bạch Vong Đông nhìn xem nội dung phía trên, cũng là không phải cái gì cầu cứu rồi, cầu trợ giúp lời nói, chính là bình thường tự thuật nàng cùng Tử Vân Nhi phát hiện. Hai người này cũng không biết từ lúc nào rời đi Ứng Thiên phủ, đi đến mặt khác địa vực. Thuận trước đó tìm tới Đại Chi Chu manh mối một đường tìm một đường tìm, cuối cùng, thật tại một cái địa phương cực kỳ vắng vẻ, tìm được một chút tình báo. Ta xem nơi đây nên là chỗ cứ điểm bí mật, cứ điểm đã mất người ở lại, hoang phế đã lâu, chỗ cực lệ khu vực, sợ là vì tránh đi ngoại giới ánh mắt. Ta hai người ở chỗ này phát hiện không ít nền loại linh thú hài cốt, cho nên suy đoán nơi này là chế tạo hỗn hợp linh thú nơi thí nghiệm. Từ những hài cốt này đặc thù đến xem, ta hai người đại khái có thể nhận ra ba loại, theo thứ tự là Thiên Sơn Ma Chu, Hỏa Quật Nện cùng Huyết Chu. Trừ cái đó ra liền lại không phát hiện, manh mối này đã đuổi tới đấy, không quá mức có thể tra, ít ngày nữa liền có thể về kinh. Thiên Sơn Ma Chu, Hỏa Quật Nện, Huyết Chu, lại là ba loại khác biệt nền loại linh thú. Xem ra người này đối với nền loại linh thú thật đúng là đủ tình hữu độc chung. Chỉ bất quá, là tình hữu độc chung hay là sẽ chỉ một loại này thuộc loại đâu? Cũng không biết, như linh xà bách dạng này linh thú, có phải hay không cũng là dùng cho tiến hành bộ dạng này nghiên cứu vật liệu đâu? Bất kể nói thế nào, Dạ Lưu Xương có thể trở về liền tốt. Nói như thế nào đây? Mặc dù Dạ Lưu Xương ngạnh thực lực so ra kém mấy vị kia thiên hộ, nhưng ở Bạch Vong Đông nơi này, Dạ Lưu Xương muốn so những người kia đáng tin cậy gấp 10 gấp trăm lần. Người này phảng phất bản thân liền là đáng tin cậy đại ngôn tử. Đi thôi. Bạch Vong Đông đem thư tín kia thiếu đốt, sau đó trực tiếp cất bước, nên đi bắt con chuột. Trận này mèo chuột trò chơi chơi nhiều như vậy trời, cũng nên có cái kết cục. Chương 229, may mắn bảo bảo chương 229, may mắn bảo bảo trên đời này thuốc cũng không phải là không phải dùng cực kỳ chân quý vật liệu đi mài mới có thể luyện chế đạt được màu. Đây là đang cái nào đó trời trong gió nhẹ buổi chiều, Lâm Chiêu Nguyệt cho Bạch Vong Đông nhìn cái kia tay khô quắc cánh tay lúc, thuận miệng lời nói ra. Ngươi nói độc lý cũng tốt, hay là cơ bản nhất dược lý cũng được, thuốc thứ này, chỉ cần tìm được tương ứng với phương, vậy liền có thể thực hiện một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Lâm Chiêu Nguyệt cây ngân châm thả lại đến chính mình hòm thuốc ở trong, đối với Bạch Vong Đông chậm rãi mà nói. chỉ cần dược vật tương khắc, cái kia thuốc bổ hỗn hợp lại cùng nhau cũng có thể là muốn nhân mạng đồ vật, cho nên vấn đề của ngươi hỏi được có chút quá mức quá loa, đừng nói 20 lượng bạc, chính là 2 lượng bạc dược liệu cũng có thể luyện chế ra kiến huyết phong hầu độc dược. Hoa Bạch Vong Đông đầy mắt tiểu tinh tinh mà nhìn trước mắt cái này trang bức trang cực kỳ tự nhiên nữ nhân, nhịn không được tới ba hải báo vô tay. Cái này kêu là làm lớn lao tự tin đúng không? Rất có mị lực. Chiêu Nguyệt tỷ, ý thuật của ngươi thật quá lợi hại. Khiêm tốn một chút. Lâm Chiêu Nguyệt không chút nào khiêm tốn hướng phía hắn để ép tay. Vừa xem xét này chính là bị người khen quen thuộc, cái này ứng đối cực kỳ thông dong. Chính là đi. Vậy ta đây cánh tay làm sao nhiều ngày như vậy đều không có chuyển biến tốt đẹp đâu? Bạch Vong Đông lời nói xoay chuyển, lộ ra ngay chính mình cái kia bởi vì bị động thần thương thôn vẹn huyết đục, cho nên khô quắt xuống cánh tay. Chỉ là thua lỗ huyết đục, điểm ấy vết thương nhỏ đối với Chiêu Nguyệt tỷ tới nói cũng không có vấn đề mới là đi. Khu khu. Lâm Chiêu Nguyệt không tự chủ được hò khan hai tiếng, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Sắc mặt nàng như thường, ánh mắt không có nửa phần trôi đi. Người đây là thua lỗ huyết đục, liền phải từ từ bổ. Vậy cũng không đến mức chậm như vậy a. Bạch Vong Đông nắm tay. Mấy ngày nay, mặc dù là không ảnh hưởng hoạt động, nhưng cái này khô quắt địa chỉ còn lại một lớp da bao xương dáng vẻ rất khó coi, ảnh hưởng ta chỉnh thể túi da tiêu chuẩn a. Cái kia không có cách nào. Lâm Chiêu Nguyệt khép lại hòm thuốc, giang tay ra. Chỉ có thể từ từ bù lại. Là không có cách nào, hay là cố ý đó a? Bạch Vong Đông hướng phía nàng nhíu mày, cái kia ánh mắt buộc gần, tựa như là xem thấu Lâm Chiêu Nguyệt ý nghĩ một dạng. Hắn thả tay xuống, đối với Lâm Chiêu Nguyệt cười hắc hắc. Ta đoán một chút a, sẽ không phải là người nào đó nghĩ đến ta thụ thương liền có thể trung thực một đoạn thời gian, dù sao cũng sẽ không ảnh hưởng đến ta sinh hoạt hàng ngày. Vậy trước tiên về sau kéo dài một chút đi, không thể nào, không thể nào, sẽ không thật là bởi vì loại lý do này đi. Bạch Vong Đông trực câu câu nhìn xem Lâm Chiêu Nguyệt, trêu tức lấy cười nói. Lâm Chiêu Nguyệt đối với hắn trừng mắt nhìn, sau đó mở miệng nói ra, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi chính là nghĩ như vậy. Bạch Vong Đông chỉ vào Lâm Chiêu Nguyệt liền từ trên giường nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu lên. Ánh mắt hai người đối mặt mấy giây, lập tức, Lâm Chiêu Nguyệt dẫn đầu cắt một tiếng. Tốt à, ta thừa nhận, ngươi đoạn thời gian gần nhất chơi có chút quá điên, không nhường nữa ngươi thành thật trung thực, Bắc trấn phủ ti nóc phòng đều sắp bị ngươi cấp hiên phi. Nàng buông buông tay, rất thở ơ nói ra. Dù sao ngươi thương thế kia bổ lấy liền bù lại, tại thương thế tốt lên trước đó liền thành thật thật tại Bắc trấn phủ ti đợi đi. Anh, ngươi không có khả năng dạng này, ngươi cái này gọi khi dễ người, ta khóc. Bạch Vong Đông làm bộ lau lau nước mắt. Hắn cảm thấy mình bị Lâm Chiêu Nguyệt khi dễ. Nhưng vì cái gì hôm nay cái này ngốc mắt con làm như vậy chứ, một giọt nước mắt đều chen không ra. Xong đời, khóc hí là một cái diễn viên môn bắt buộc, hắn đoạn thời gian gần nhất không có tự thân lên lại, diễn kỹ này có phải hay không bước lui à? Vậy ngươi từ từ khóc đi, ta liền đi trước. Lâm Chiêu Nguyệt mới không cùng hắn dựng đùa giỡn đâu. Nàng trực tiếp nâng lên hòm thuốc, liền muốn quay người rời đi Bạch Vong Đông nơi ở, có thể Bạch Vong Đông làm sao lại để nàng tùy tiện rời đi đâu. Một bình, liền một bình. Bạch Vong Đông trực tiếp rôi ra ngón tay đầu, đánh gãy Lâm Chiêu Nguyệt rời đi. Hắn lung lay ngón tay, đối với Lâm Chiêu Nguyệt nói ra, chỉ cần một bình thuốc, ta liền thanh thản ổn định lưu tại Bắc trấn phủ ti bên trong dưỡng thương, những sự tình kia ta đều bàn giao cho người phía dưới đi làm. Thật, Bạch Mỗ cả đời từ trước tới giờ không nói dối. Nhìn xem Bạch Vong Đông cái này lóe ra chân thành hai chữ mắt to, Lâm Chiêu Nguyệt chần chờ như vậy mấy giây. Một bình thuốc hai bình thuốc đối với Lâm Chiêu Nguyệt tới nói cũng không tính là cái gì, có thể làm cho tên điên này thành thật thật nghỉ ngơi một đoạn thời gian lời nói, cũng là không lỗ. Nghĩ tới đây, nàng trực tiếp xốc lên hòm thuốc, từ bên trong móc ra một cái bình thuốc, hướng phía Bạch Vong Đông phương hướng ném tới. Bạch Vong Đông đưa tay tiếp được, nhìn thuốc này bình một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Chiêu Nguyệt, chờ đợi nàng nói rõ chi tiết. Ta liền biết, ngươi hôm nay đột nhiên hỏi ta dược lý nhất định có ý khác. Lâm Chiêu Nguyệt một lần nữa khép lại hòm thuốc, sau đó nhàn nhạt giải thích nói, độc này là ta trước kia luyện đến chơi, nguyên vật liệu cẩn thận tính được cũng bất quá 5 lượng bạc, nhưng hiệu quả lớn đến đáng sợ. Bất quá, nếu vật liệu phổ thông, liền quyết định giải dược của nó cũng không phải cái gì vật quý trọng, mà lại phối phương này thật đơn giản, đụng tới hiểu công việc, một chút liền có thể nhìn ra giải dược thành phần. Ừ, Bạch Vong Đông nghe liên tục gật đầu. Cái này không phải liền là hắn trong dự đoán thích hợp nhất hiệu quả sao? Bất quá, nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu lên, hướng phía Lâm Chiêu Nguyệt nhìn lại. Cái kia giải dược phối phương sẽ có rất nhiều loại sao? Nói đùa cái gì? Lâm Chiêu Nguyệt ngữ khí khinh đạm nói, ta làm ra đồ vật, làm sao có thể đơn giản như vậy liền có thể tìm được phương pháp phá giải? Giải dược đâu, liền cùng ta mới vừa nói một dạng, chỉ có một loại kia, nếu là giải độc người trình độ cao hơn một chút, cái kia hoa một ít thời gian nghiên cứu một chút, cũng chưa hẳn nghiên cứu không ra khác giải dược phối phương, chỉ bất quá nói đến đây, Lâm Chiêu Nguyệt khỏe miệng đột nhiên liền khơi gợi lên một đạo nụ cười ý vị thâm trường. Hắn cũng phải có thời gian này mới được. Đây chính là thực sự mãnh dược. Chật chật. Quả nhiên, có thể cùng La Hầu, ta âm hai cái này sát phôi chơi đến một khối người, làm sao lại là nhân vật đơn giản gì? Bạch Vong Đông đoán chừng, vị này tại lúc còn trẻ, sát khí xem chừng cũng không nhỏ. Bất quá cứ như vậy, Bạch Vong Đông trong lòng cái nào đó bố trí liền có đại khái hình thức ban đầu. Lấy bình thuốc này làm hạch tâm ra bên ngoài mở rộng, như vậy thì có thể trải rộng ra một tấm khổng lồ lưới đánh cá. Hiện tại thiếu, cũng chỉ là một cái cơ hội mà thôi. A, suýt nữa quên mất. Lâm Chiêu Nguyệt lúc đầu đều đã vượt qua bậc cửa, nhưng đi đến một nửa thời điểm liền lại xoay qua thân đối với Bạch Vong Đông nói ra. Thuốc này đi, hạ về sau rất tốt hướng ra sắp xếp, muốn để người chúng độc không có cách nào dùng linh lực đem thuốc bài xuất đi, phương pháp tốt nhất chính là để hắn thụ bị thương, đến lúc đó máu như vậy nhất lưu, chạy bên trên đại khái 2 phút đồng hồ tả hữu thời gian, còn kém không nhiều độc nhập tâm mạch.
Biết.
Bạch Vong Đông hiểu rõ gật gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Lâm Chiêu Nguyệt rời đi. Nói cách khác, bên dưới xong thuốc đằng sau còn muốn an bài cho hắn một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly quyết đấu mới được.
Hoa.
Một con rồng này an bài xuống. Bạch Vong Đông vậy cỡ nào thân mật ra cũng không biết ai sẽ là cái này may mắn bảo bảo.
Thật tốt.
Chương 230, Điệu Hổ Ly Sơn chương 230, Điệu Hổ Ly Sơn bóng đêm mông lung. Nhanh đến cấm đi lại ban đêm thời gian. Tiệm thuốc kia trước cửa đột nhiên liền xuất hiện từng đạo kịch liệt tiếng phá cửa. Nhanh nhanh nhanh, trưởng quỹ, mở cho ta cửa, ta muốn mua thuốc. Dồn dập tiếng gào để cái kia vừa mới đóng cửa lại trưởng quỹ kịp thời trở về, đem một bên cửa sổ mở ra, nô đầu ra hướng phía bên ngoài người kia nhìn lại. Người này đầu đầy mồ hôi, xem xét liền rất gấp. Tiệm thuốc trưởng quỹ cũng là người tốt, hắn nhìn xem nam nhân gấp gáp như vậy dáng vẻ, cũng mặc kệ tiệm thuốc đã đóng cửa, trực tiếp mở miệng nói ra, ngươi muốn cái gì thuốc?
Thuốc gì?
Ngươi chờ một chút. Nam nhân vội vàng bắt đầu tìm kiếm chính mình túi áo. Sau đó từ đó lấy ra một tấm nhiều nếp nhăn tờ giấy, hướng phía tiệm thuốc lão bản đưa tới. Tiệm thuốc lão bản nhìn thấy phía trên nội dung, nhẹ gật đầu.
Đều có, bất quá hắn cau mày.
Cẩn thận từng ly từng tí lườm nam nhân kia một chút. Ngươi mua những thuốc này là dùng đến trị cái gì a? Hắn cũng kinh doanh tiệm thuốc nhiều năm rồi, tự hỏi cũng là nhìn qua không ít phương thuốc, nhưng trên tờ giấy này ghi lại phương thuốc này liền rất kỳ quái, hắn sợ bị người lừa gạt, cho nên đa nghi hỏi một câu như vậy.
Ngươi còn sao?
Nam nhân trực tiếp tức giận. Hắn một cước đá vào cửa sổ kia phía dưới trên tường. Nhanh cho lão tử lấy thuốc, lão tử hiện tại rất gấp. Cái này nếu là trở về đã chậm, coi như lấy không được tiền thưởng.
Hào hào.
Nhìn xem nam nhân đột nhiên giữ tợn biểu lộ, tiệm thuốc lão bản cũng không nhiều hỏi, trực tiếp xoay người đi cho nam nhân lấy thuốc. Nam nhân tại nguyên chỗ sốt ruột chờ, nhưng không đợi hắn trách mắng câu nói tiếp theo, hai thanh cương đao liền gác ở trên cổ của hắn mặt. Ngay sau đó, người khác liền lặng yên biến mất ngay tại chỗ. Tiệm thuốc lão bản cầm gói ký thuốc đi ra thời điểm, nhìn thấy chính là trống rông khu phố, ngay cả nửa cái bóng người đều không có.
Thế, đây là cái gì?
Gặp quỷ. Nghĩ tới đây, thân thể của hắn không tự chủ được liền dùng mình một cái. Đêm dài lộ nặng, hay là tranh thủ thời gian chui vào trong chăn đi thôi. Mà đồng dạng kịch bản, trong kinh thành vô số nhà tiệm thuốc trước cửa trình diễn, có người gõ cửa, có người mua thuốc, sau đó có người biến mất không thấy gì nữa. Quá trình giống nhau như lúc.
Thứ 22 cái.
Lý Ngọc thống kê từ bốn phương tám hướng trộm tới người khẩu cung, đối với Bạch Vong Đông nói ra:
"Đại nhân, những người này đều là chút lại so với bình thường còn bình thường hơn mấy tính, trong đó có người thậm chí đều không có tu hành qua, theo bọn hắn nói, là có người tìm tới cửa giao phó tiền đặt cọc, sau đó thuê bọn hắn bôi thuốc trải mua thuốc, nếu ai cái thứ nhất đem dược liệu đưa đến, vậy còn sẽ có một bút cực kỳ phong phú tiền thưởng."
Điệu Hổ Ly Sơn.
Bạch Vong Đông ngồi xếp bằng trên ghế, một bên tô lại lấy trên bàn vẽ, vừa mở miệng nói ra:
"Điệu Hổ Ly Sơn."
Lý Ngọc sửng sốt một chút.
"Điều cái gì hổ, cái gì núi?"
Nàng đoán chừng đã sớm đoán được chúng ta sẽ ở tiệm thuốc chung quanh bố trí mai phục, cho nên ngay từ đầu liền không có trông cậy vào từ tiệm thuốc ở trong mua thuốc. Không theo tiệm thuốc mua thuốc, nàng còn có thể từ nơi nào lấy tới dược liệu?
Lý Ngọc cao mày nói ra:
"Vì tiệm thuốc cung cấp dược liệu thương nhân chúng ta cũng đều khống chế được, nhưng đến hiện tại cũng không có phát hiện có người tới gần, các nàng còn có thể từ chỗ nào lấy tới dược liệu? Giải dược này nguyên vật liệu cũng không phải là hi kỳ cổ quái gì đồ chơi, thậm chí có thể nói là lại bình thường bất quá."
Bạch Vong Đông động tác cực kỳ buông thả trên giấy vẽ một lần tô lại lấy, khóe miệng ngậm lấy một vòng đường cong mở.
Trừ tiệm thuốc cùng dược thương bên ngoài, bọn hắn kỳ thật còn có lựa chọn tốt hơn.
Lựa chọn gì?
Hái thuốc dược nông cùng phổ thông y quán.
Bạch Vong Đông buông xuống bút vẽ, từ một bên cầm lên dao cạo, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía Lý Ngọc nhìn lại.
Để an bài tốt đợt thứ hai người động đi, đem những này cá lại hướng lưới bên trong vượt qua một buổi.
Là.
Lý Ngọc lĩnh mệnh,
xoay người đi thả bổ câu đưa tin.
Sau đó, Bạch Vong Đông liền nhìn về hướng đứng tại ngay phía trước, chống đao mặt mũi tràn đầy không nhịn được tuân cửu.
Ngươi đừng động, đao trong tay đều lung lay.
Không phải, đại nhân, ta đều đã đứng giả như vậy đã nửa ngày, còn không có vẽ xong sao?
Tuân cửu nhíu mặt, kêu khổ đạo.
Hắn là thật không nghĩ tới, có một ngày chính mình thượng quan sẽ đối với lấy chính mình vẽ tranh.
Hoàn Mỹ Kỳ danh biết là muốn giúp hắn không tiêu không ngạo hoàn thiện tâm cảnh.
Hắn tâm cảnh cái dạng gì hắn có thể không biết sao?
Hắn hiện tại liền muốn chặt đầu, đầu chém vào càng nhiều, tâm cảnh của hắn có thể càng tốt. Hắn đều đã cách một ngày không có chặt qua đầu,
lại như thế đợi, hắn sẽ đợi bị điên.
Nhanh nhanh.
Bạch Vong Đông cũng không ngẩng đầu lên đáp lại nói,
lại là nhanh.
Tuân Cửu kéo ra miệng,
hai chữ này hắn đều nghe hơn mấy chục khắc cả.
Tuân Cửu giận mà không dám nói gì,
hắn nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy chăm chú Bạch Vong Đông, nhịn không được mở miệng hỏi,
đại nhân, ngài vẽ giống sao?
Nói đùa, giống nhau như lúc.
Thật,
bảo đảm thật.
Bạch Vong Đông lời thể son sắt nói.
Lúc này, ra ngoài thả bổ câu đưa tin Lý Ngọc về tới Bạch Vong Đông bên cạnh. Nghe được hai người vài câu này đối thoại, nhịn không được hướng phía Bạch Vong Đông trên giấy vẽ nhìn lại. Hắn vô ý thức rủi rủi mắt, sau đó lại liếc mắt nhìn Tuân Cửu phương hướng.
Cuối cùng, hắn nhẹ gật đầu.
Xác thực rất giống, giống nhau như lúc.
Chỉ bất quá giấy vẽ kia phía trên cũng không có người, chỉ có một thanh đẹp đẽ không gì sánh được tú xuân đao.
Cùng Tuân Cửu trong tay chống thanh kia là giống nhau như lúc.
Cảm tình vị tiểu gia này vẽ lên nửa ngày là đang vẽ đao kia a, nghĩ tới đây, hắn nhìn xem Tuân Cửu liền không khỏi có chút muốn cười.
Mà vừa lúc này,
đông đông đông,
ngoài cửa đột nhiên liền truyền đến tiếng gõ cửa.
Lý Ngọc rất tự giác cũng nhanh chạy bộ đến trước cửa, đem môn kia cho mở ra.
Đứng ở ngoài cửa là một cái mặt mũi tràn đầy hiền lành nam nhân trung niên.
"Khách quan, đây là bản các phụ tặng ngọc quỳnh rượu ngon."
Hắn vừa nói, một bên hướng phía trong gian phòng nhìn vào. Lý Ngọc đã nhận ra hắn cái này ẩn nấp ánh mắt, tiến lên một bước ngăn trở hắn ánh mắt tò mò kia. Nam nhân trung niên nhìn thấy Lý Ngọc làm như vậy, sắc mặt như thường, mỉm cười. Vậy ta sẽ không phải dậy các vị khách quan. Hắn đem rượu đưa cho Lý Ngọc, sau đó cũng không chút nào lưu luyến rút đi. Lý Ngọc tiếp nhận rượu ngon đằng sau, đem môn này cho chăm chú khép lại, bưng rượu liền bỏ lên bàn. Hắn là biết đến, Bạch Vong Đông xưa nay không uống rượu, cho nên liền không có hiến cái này ân cần. Hắn đi vào Bạch Vong Đông bên người, nhỏ giọng nói ra: "Đại nhân, mục đích không tinh khiết." Cái kia tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò ánh mắt, hắn nhìn chính là nhất thanh nhị sở. Có lẽ người bình thường nhìn không thấu vừa rồi người kia tiểu động tác, nhưng hắn là cẩm y liễu vệ, dạng này biểu diễn trong mắt hắn có vẻ hơi quá rõ ràng. Xem chừng là chúng ta đến cho người ta tạo thành khốn nhiều đi. Bạch Vong Đông vừa cười vừa nói: "Ngài là nói là tiểu lâu này người hiếu kỳ thân phận của chúng ta?" Bạch Vong Đông quăng hai lần bút. Lý Ngọc bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia muốn hay không đi cho bọn hắn một cái cảnh cáo? Không cần, không có lần thứ hai. Người nơi này không phải người ngu, tầm mắt cũng không bình thường. Tham dò lần này, đại khái liền có thể biết bọn hắn những người này có được hay không trọng. Dù sao, nơi này chính là kinh thành đệ nhất lâu. Thành tiên các, thật có thể thành tiên.